Chương 242, nơi đầu sóng ngọn gió chương 242, nơi đầu sóng ngọn gió chương 242, nơi đầu sóng ngọn gió cầm xuống. Nguyên Anh cảnh cờ đội trưởng lạnh lùng nhìn xem Phương Giám, sau đó vung tay lên liền ra lệnh. Bởi vì Phương Giám đem tu vi khí tức của mình áp chế ở luyện hư cảnh tả hữu, cho nên 3-4 bao đan cảnh yêu binh trực tiếp liền bật lên, đem Phương Giám trực tiếp để lại, sau đó đem một đầu trường dài 3 trượng, nặng ngàn cân xiềng xích khóa tại Phương Giám trên thân. Phương Giám liền đứng ở nơi đó cũng không phản kháng, tùy ý bọn hắn đem xiềng xích từ trên cổ quấn quanh xuống một mực khóa đến chân trên cổ tay. Có thể, ta chỉ là một cái luyện hư cảnh còn không đến mức. Phương Giám nhìn thấy những yêu binh này trịnh trọng như vậy kỳ sự bắt trói chính mình, bất đắc dĩ nói, ta muốn gặp yêu tông trưởng lão. Cái kia Nguyên Anh cảnh cờ đội trưởng nghe được lời này, cười lạnh một tiếng nói, yên tâm, ngươi nhất định có thể nhìn thấy trưởng lão, bất quá là chấp pháp đường trưởng lão. Cái gì trưởng lão đều được, ta từ tiền tuyến đến nơi đây chính là vì gặp trưởng lão. Phương Giám vừa cười vừa nói. Cờ đội trưởng thấy hắn như thế phong khinh vân đạm, đáy lòng đống nhiên dâng lên một cỗ bị không để ý tới lửa giận, chỉ nghe hắn hướng Phương Giám quát, ngươi biết ngươi phạm vào tội gì sao? Ngươi là tiền tuyến đạo binh, đến chấp pháp đường ngươi liền sẽ bị phán xử yêu viêm đốt người, hồn phi phách tán. Biết rồi. Phương Giám vừa cười vừa nói, vậy ngươi mau đưa ta đưa đến chấp pháp đường đi, ta cũng chờ đã không kịp. Cơ đội trưởng khí tức một xóa, pháp lực kém chút nghịch hành trở về, nhìn thấy Phương Giám một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, càng là tức giận tắc máu não đều muốn đi ra. Chỉ gặp cơ đội trưởng lạnh lùng nhìn xem Phương Giám nói ngươi tên là gì? Lư Hoa. Phương Giám cười nói, khi cơ đội trưởng cùng chung quanh chúng yêu binh nghe được cái tên này thời điểm trong nháy mắt liền sợ ngây người, Lư Hoa. Cái tên này có thể nói toàn bộ yêu tông đám yêu quái đều không xa lạ gì. Hắn vốn là yêu tông trưởng lão Lư Anh cùng thê tử Viên Hồng Tụ trưởng tử. Viên Hồng Tụ tại sinh Lư Hoa thời điểm xuất huyết nhiều không chỉ, liền ngay cả dương thần cảnh pháp lực tu vi đều không thể ngừng. Về sau hay là đại trưởng lão Lư Viên xuất thủ mới cứu được tới. Mà lại tại Lư Viên xuất thủ thời điểm, Viên Hồng Tụ lúc đó đã chảy ra 3 giọt tinh huyết, tương đương trực tiếp tại quỷ môn quan chạy một vòng. Đồng thời tại Lư Hoa xuất sinh sau 3 tháng, Lư Anh tại một lần ra ngoài đối với tà quái trong giao chiến bị tà quái mai phục trọng thương, nếu không phải thủ hạ liều mạng chết bảo đảm, hắn khả năng liền không về được. Cho nên Lư Anh cùng thê tử Viên Hồng Tụ một mực liền cho là Lư Hoa là thai tinh giáng thế, là chuyên môn đến khắc bọn hắn, cho nên từ nhỏ đã đối với Lư Hoa chán ghét không thôi. Lư Hoa không chỉ có không có các trưởng lão khác tử tôn loại kia trời sinh vinh quang cùng cao quý, ngược lại qua so tôi tớ cũng còn không bằng. Ngay tại năm trước, yêu tông một vị trưởng lão khác, khuất trưởng lão cháu gái khuất mị đột nhiên nói muốn gả cho Lư Hoa, đồng thời cùng Lư Hoa cấp tốc đã đính hôn. Ngay tại mọi người bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người, lại coi là Lư Hoa tiểu tử này sắp lúc tới vận chuyển lúc, cũng không lâu lắm liền tuôn ra một thì càng kình bạo tin tức. Nguyên lai cái này khuất mị là đang cùng mình người yêu náo mâu thuẫn, vì trả thù kích thích người trong lòng, liền cố ý chọn lấy Lư Hoa quả hồng mềm này. Không ngoài sở liệu, khuất mị người yêu được nghe tin tức nổi giận, tới trực tiếp đem Lư Hoa đánh cho gần chết, sau đó hướng khuất mị nhận lầm cầu hôn. Khuất mị mục đích đã đến, thế là đá một cái bay ra ngoài Lư Hoa, mà lại vì che giấu chính mình bốc đồng sai lầm, khuất mị vận dụng lực lượng của mình đem Lư Hoa đưa lên tiền tuyến, mục đích đúng là muốn hắn chết. Không hề nghi ngờ khuất mị mục đích đã đến, bởi vì Lư Hoa sắp thực chết, mà lại chết rất thảm. Còn có chính là lần này sự kiện từ đầu đến cuối, Lư Anh vợ chồng cũng không đối với Lư Hoa có bất kỳ quan tâm, phảng phất hắn đã chết một dạng. Nhưng lần này, Lư Anh vợ chồng không quan tâm cũng không được, trưởng lão nhi tử lên tiền tuyến làm đạo binh trở về, cái này còn cao đến đâu. Lư Hoa làm đạo binh tin tức lập tức điên truyền ra đến, rất nhanh dư luận phong bạo liền lan đến gần thân là nội vụ đường trưởng lão Lư Anh. Thước Châu Bắc, Thần Hóa Sơn, Yêu Tông tổng đàn. Nghiên xúc này, Lư Anh cầm trong tay chén trà hung hăng đập ra ngoài, cái kia dùng thượng phẩm tuyết ngọc luyện chế chén trà trong nháy mắt rơi chia 5 x 7. Lúc này một cái thân mặc thúy lục sam thiếu nữ túi đầu cung thân đi đến, nhẹ giọng đối với Lư Anh nói khởi bẩm trưởng lão, đại trưởng lão gọi ngài đi qua. Lư Anh gật gật đầu, sau đó chỉ vào trên đất chén trà bã vụn nói thu thập sạch sẽ. Thiếu nữ lập tức nằm rạp trên mặt đất cung kính nói, là. Sau đó Lư Anh nhìn cũng không nhìn thiếu nữ một chút, đi thẳng nội bộ đường, đi tới đại trưởng lão Lư Nguyên chỗ trong điện. Chỉ gặp một thân áo bào tím Lư Nguyên xếp bằng ở trên đại điện thủ, người này chính là họ Lô thủ lĩnh. Toàn bộ yêu tông tổng cộng có 7 đại họ, cái này 7 đại họ chính là có chân tiên tu sĩ 7 đại bộ tộc, cũng là yêu tông thất đại trưởng lão. Cái này 7 vị trưởng lão ở vào yêu tông tầng cao nhất, nắm trong tay yêu tông tất cả tài nguyên cùng quyền lực. Mà tại thất đại trưởng lão phía dưới còn có 14 vị trưởng lão, cái này 14 vị trưởng lão cũng là 7 đại họ tử đệ, có thể nói cái này 7 đại họ chính là toàn bộ yêu tông tôn quý nhất bộ tộc. Về phần còn lại bộ tộc, chỉ cần không có ra chân tiên, liền đều là tầng dưới chốt nhất yêu tu, đều chỉ có thể là cái này 7 đại họ phụ thuộc, tại yêu tông bên trong chức vị cao nhất cũng chính là tên chấp sự. Mà Lư Anh chính là thuộc về họ Lô bộ tộc hậu nhân, Lư Viên tộc tôn. Tôn nhi bái kiến lão tổ. Lư Anh tiến vào trong đại điện, hướng lên trên thủ Lư Viên không người bái đạo. Lư Viên ngồi xếp bằng ở chỗ kia, con mắt đều không trợn một chút, chỉ là thản nhiên nói: Ta Lư Thị chấp trưởng yêu tông đại quyền vạn năm qua chưa bao giờ có hổ thẹn thời điểm. Bây giờ vậy mà ra đạo binh, hay là từ tiền tuyến trốn về, nên làm cái gì, chính ngươi rõ ràng. Lư Anh sắc mặt âm trầm nói: Lao tổ yên tâm, tôn nhi minh bạch. Đi thôi. Lư Viên khoát tay nói. Lư Anh lĩnh mệnh thối lui ra khỏi đại điện, sau đó về tới chính mình ở vào yêu tông tổng đàn phủ đệ. Khi Lư Anh trở lại phủ đệ sau, một tên thân mang cẩm tú chạy thương vụ y, hoa nhường người thẹn. Phong thái hiểu điệu thiếu phụ lộng lẫy lập tức tiến lên đón, chính là Lư Anh thế tử, Lư Hoa mẹ ruột Viên Hồng Tụ. Nhưng cùng nàng cái kia mỹ lệ huyền chuyển hàm xúc dung nhan so sánh, nàng lời nói ra nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy không gì sánh được rét lạnh. Phu quân, hai tinh kia bôi nhọ môn đỉnh, khiến cho ta Lư Viên Lương tộc hổ thẹn, phu quân tuyệt đối không thể dễ tha hắn. Viên Hồng tụ kéo lại Lư Anh cánh tay, ngữ khí lạnh như băng đạo. Lư Anh gật đầu nói, phu nhân yên tâm, vi phu tránh khỏi. Chuyện này cũng không khó xử lý, rất nhanh Lư Anh liền bái phòng yêu tông chấp pháp đường trưởng lão Viên Khoảnh. Cái này Viên Khoảnh chính là Viên thị tử đệ, là đại trưởng lão Viên Lục nhi tử, cũng là Viên Hồng tụ đại bá. Lư Anh cùng Viên Khoảnh ngồi đối diện nhau, chỉ nghe Lư Anh nói đại bá ngày mai cứ việc phán nghiệt tử này tử hình, sau đó giam giữ tại trong lao ngục, đến lúc đó ta tự sẽ tiến về trong lao ngục để nó tự hành kết thúc, sau đó diệt nó thần hồn, lấy chính ta Lư Viên Lượng gia thành danh. Viên Khoảnh nghe vậy, lập tức minh bạch Lư Anh dự định, chuyện này khẳng định sẽ để Lư Viên Lượng gia ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, ngày bình thường không hợp nhau gia tộc khẳng định cũng sẽ cầm việc này làm khó bọn hắn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước phán Lư Hoa tử hình, sau đó để Lư Hoa tự giác xấu hổ bản phận, thẹn lại yêu tông đệ tử, nhận tội tự sát mà chết, dạng này có lẽ có thể lắng lại ung dung miệng mồm mọi người. Viên Khoảnh đầu tiên là hớp một ngụm linh trà, sau đó chậm rãi gật đầu, đồng ý Lư Anh ý kiến. Đấu chương xong, chương 243, ta Lư Hoa muốn đánh đổ các ngươi, 1, chương 243, ta Lư Hoa muốn đánh đổ các ngươi, 1, chương 243, ta Lư Hoa muốn đánh đổ các ngươi. Một ngày này trời quang sáng tỏ, hoa điểu minh hương, gió nam ấm áp hơi ấm, sơn sát tế tế. Nhưng là, tại Thần Hóa Sơn yêu tông tổng đàn chấp pháp đường bên ngoài, không khí lại là một mảnh túc sát. Chấp pháp đường chấp sự, đệ tử phân hai hàng đứng trang nghiêm tại chấp pháp đường bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia mang theo nặng nề tay xích chân, xiềng chân, cũng bị ba tên báo đàn cảnh đệ tử áp giải tới người trẻ tuổi. Mà tại chấp pháp đường bên ngoài, càng là tụ tập vô số bảy họ tử đệ, bọn hắn trên mặt kinh bị nhìn xem Lư Hoa, nhất là họ Lô cùng họ Viên tử đệ, giờ phút này càng lớn tiếng gào thét, giết hắn, xử tử hắn, để hắn hồn phi phách tán. Đào binh, xỉ đủ, ngươi không xứng họ Lư. Đối mặt với chung quanh đục mạ âm thanh cùng kinh bị ánh mắt, Phương Giám lại hưởng thụ lấy trong không khí hoa cỏ thanh hương, cùng đó cùng hút ấm áp gió nhẹ. Khi Phương Giám bị áp tiến chấp pháp đường lúc, chỉ gặp trong này càng là sâm nghiêm nghiêm túc, hai bên đứng yên chấp pháp đường đệ con càng là cầm trong tay các loại hình câu, từng cái đều ánh mắt dữ tợn mà nhìn xem Phương Giám. Phương Giám chỉ là quét hai bên những đệ tử chấp pháp kia một chút, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía trên cùng. Chỉ gặp vị trí cao nhất đại án hậu phương, đang ngồi lấy một cái dương thần cảnh, khuôn mặt cực kỳ lãnh túc nam tử trung niên, chắc hẳn chính là cái kia chấp pháp đường trưởng lão. Nhìn thấy trưởng lão, còn không quỳ xuống, chấp pháp đường trưởng lão Viên Khoảnh đại án bên dưới bên cạnh, một cái nguyên anh cảnh yêu tu nghiêm nghị hướng Phương Giám quát. Phương Giám không để ý đến cái này yêu tu, mà là hướng Viên Khoảnh hỏi, vị trưởng lão này, ta muốn xin hỏi một câu, nếu muốn trở thành yêu tông đại trưởng lão, trừ tu vi đạt tới chân tiên bên ngoài, còn có yêu cầu khác sao? Chẳng ai ngờ rằng Phương Giám sẽ hỏi như vậy, mà lại hắn tựa hồ căn bản không có bị cảnh tượng trước mắt hù đến, chẳng lẽ hắn không biết làm đảo binh hậu quả? Chẳng lẽ hắn không biết mình muốn đối mặt kết cục gì? Tại một trận ngắn ngủi ngây người đằng sau, cái kia nguyên anh cảnh yêu tu lập tức kịp phản ứng, lần nữa hướng Phương Giám quát, phản đồ Lư Hoa, còn không quỳ xuống. Cái này nguyên anh cảnh tu sĩ nói xong, Phương Giám sau lưng cái kia bốn tên bao đàn cảnh tu sĩ lập tức tới cửa dùng trong tay pháp khí lang nha động mãnh kích Phương Giám hai chân. Nhưng chỉ gặp hai đạo pháp lực linh quang hiện lên, tiếp lấy chính là hai tiếng nổ mạnh. Cái này bốn tên bao đàn cảnh tu sĩ trong tay lang nha động tại tiếp xúc đến Phương Giám hai chân một sát na vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Cái này ở đây những cái kia chấp pháp đường đệ con đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Viên Khoảnh cũng là nao nao. Nhưng khi hắn nhìn thấy Phương Giám trên người thanh hà ngọc đấu kỳ lần bao lúc, không khỏi ánh mắt có chút sáng lên. Phương Giám không thèm để ý chút nào, ngược lại hỏi lần nữa, vị trưởng lão này, có thể vì ta một giải trong lòng nghi hoặc đâu? Viên Khoảnh nghe nói như thế, ánh mắt hướng Phương Giám xem ra, tại một trận im ắng đối mặt đằng sau, chỉ nghe Viên Khoảnh nói ra, hắn điên rồi, trực tiếp phán xử yêu viêm đốt người chi hình đi. Là một bên nguyên anh cảnh yêu tu không người đáp, đào đi hắn áo bảo, sau đó ấn xuống đi, nhốt vào tử lao. Viên Khoảnh phất tay nói ra, cái kia bốn tên chấp pháp đường đệ con nhìn xem trên mặt đất lang nha động pháp khí mạnh vụn, giờ phút này nghe vậy lập tức lĩnh mệnh nói tuân lệnh. Nói xong, bốn tên chấp pháp đường đệ con tiến lên liền đè lại Phương Giám, muốn đem hắn trên người thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo lột xuống. Phương Giám thấy thế lúc này hô, ngươi phán chết liền phán chết, đào người quần áo làm cái gì? Ra đây không thể nhịn. Viên Khoảnh nghe nói như thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, nhưng ngay lúc Phương Giám thoại âm rơi xuống một khắc này, biến cố phát sinh. Chỉ nghe bành một tiếng, chấp pháp đường cửa lớn đột nhiên đóng cửa, sau đó chấp pháp công đường không đột nhiên rơi xuống một đạo cường hãn pháp lực, trực tiếp đem toàn bộ chấp pháp đường bao lại. Đạo này bao lại chấp pháp đường pháp lực người bên ngoài cũng không có phát giác được, bọn hắn chỉ là nhìn thấy chấp pháp đường cửa lớn đột nhiên bị quan bế. Nhưng là chấp pháp trong đường người lại là như gặp phải trọng kích, vô luận là những cái kia chấp pháp đường đệ con, hay là cái kia nguyên anh cảnh đệ tử, đều tại pháp lực này rơi xuống một khắc này trong nháy mắt bị đập choáng ngã xuống đất. Viên Khoảnh mặc dù không đến mức bị đập choáng, nhưng cũng trong nháy mắt bị đạo pháp lực này đập ngã trên mặt đất, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh tái nhợt, mà lại đạo pháp lực kia lấy vạn quân chi lực đặt ở trên người hắn, để hắn không có nửa điểm chống cự chỗ trống. Viên Khoảnh hãi nhiên không thôi, đây là chân tiên lực lượng. Là ai? Là vị nào đại trưởng lão xuất thủ? Chẳng lẽ có người muốn cứu cái này Lư Hoa? Nhưng ngay lúc Viên Khoảnh trong lòng chấn kinh bạn phần thời điểm, đã thấy một đôi thanh hà màu ngọc bạch giày xuất hiện ở trước mắt, hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Chỉ gặp Phương Giám vẫn như cũng là Lư Hoa bộ dáng, nhưng hắn trên người xích sắt cũng đã toàn bộ biến mất, tay phải nắm lấy một thanh hương xốp giòn bích ngọc phiến, giờ phút này hắn đi đến Viên Khoảnh trước mặt, chậm rãi tại Viên Khoảnh trên ghế ngồi xuống. Ngươi không phải Lư Hoa, ngươi là ai? Viên Khoảnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đạo, một vị chân tiên thế mà biến hóa thành Lư Hoa bộ dáng chui vào yêu tông, muốn làm gì hắn đã không dám nghĩ. Phương Giám mỉm cười, nói ta chính là Lư Hoa Nha, chỉ bất quá ta phải kỳ ngộ, dưới cơ duyên xảo hợp hái chân tiên đạo quả mà thôi, hâm mộ đi. Viên Khuẩn nghe vậy càng khiếp sợ hơn, lại thêm hắn vô luận như thế nào cũng nhìn không ra Như Ý hóa tướng mảy may sơ hở, giờ phút này mặc dù như cũ trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng cũng không thể không tin tưởng. Phương Giám tay trái nô ra, chậm rãi bắt lấy Viên Khuẩn cổ áo cũng nâng hắn lên, ngươi rất ngông cuồng à, một cái dương thần cảnh tu sĩ, vì cái gì cao ngạo như vậy đâu? Ai cho ngươi cái này tự cho mình siêu phàm tự tin? Viên Khuẩn muốn gọi hô, nhưng lại phát hiện chính mình không phát ra thanh âm nào, liền ngay cả thể nội pháp lực đều bị hoàn toàn phong ấn lại. Tiếp lấy chỉ gặp Phương Giám đem Viên Khuẩn bước trên mặt đất, sau đó thản nhiên nói, quỳ xuống. Viên Khuẩn không có quỳ, cho dù là trên người có một đạo chân tiên pháp lực trọng áp, hắn cũng dáng chống đỡ lấy không có quỳ xuống. Chương 243, ta Lư Hoa muốn đánh đổ các ngươi, 2, chương 243, ta Lư Hoa muốn đánh đổ các ngươi, 2, à. Phương Giám cười nhạt một tiếng, rất có cốt khí, nhưng chính là không làm chuyện tốt. Ta tại bị áp đến thụ thẩm trên đường đã có khắc sâu hiểu rõ, các ngươi những này đại trưởng lão đều không phải là vật gì tốt, không phải bảy họ tộc nhân các ngươi muốn giết liền giết, còn không cho không phải bảy họ tộc nhân cùng bảy họ tộc nhân kết thân thông hồn, không phải bảy họ tộc nhân trời sinh chính là nô bộc, bảy họ tộc nhân trời sinh liền tài trí hơn người chợt trưởng. Đã nhiều năm như vậy, thế mà còn ở nơi này làm huyết mạch dòng giống chế độ, đơn giản rất lại phía sau, các ngươi dù là làm điểm chủ nghĩa đế quốc đâu. Phương Giám lắc đầu nói ra. Nói đi, Phương Giám trong tay bích ngọc phiến bung lên, chỉ nghe phốc thử một tiếng, Viên Khuẩn hai chân xương bánh trẻ trong nháy mắt phá toái, hai cốt máu tươi phun ra, Viên Khuẩn lập tức há to miệng, sắc mặt một cái chớp mắt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Bịch Viên Khuẩn xương bánh trẻ tại phá toái một khắc này, cả người trực tiếp bị giảm xuống đất. Đánh nát đầu gối, ngươi còn có thể đứng lên được sao? Huyết mạch, có làm được cái gì? Vĩ đại xưa nay không là cái gì tôn ti quý tiện huyết mạch, mà là chúng sinh bình đẳng lý tưởng. Phương Giám nhấc chân giẫm tại Viên Khuẩn trên đầu, ta Lư Hoa hôm nay liền phải đem các ngươi cái gọi là huyết mạch tôn ti giẫm tại dưới chân, sau này yêu tông chỉ có hiền năng người mới có thể thượng vị. Những cái kia sống an nhàn sung sướng, lấy địa vị huyết mạch từ quý người, trong mắt của ta chỉ là một chút phế vật thôi. Phương Giám nói xong, bích ngọc phiến nhẹ nhàng điểm một cái, lại là một trận phốc thử thanh âm vang lên, chỉ gặp Viên Khuẩn trên thân lần nữa nhiều hơn 10 cái huyết động, máu chảy ào ạt mà ra, Viên Khuẩn cảm thấy mình tinh huyết cũng đang trôi qua. Khí tức tử vong ngay tại bao phủ Viên Khuẩn, hắn hoảng sợ không thôi, hắn không muốn chết, tại cái này văn kiện hư giới có thể tu luyện tới dương thần sao mà không dễ, hắn có thể nào chết? Cầu ngươi, tha ta. Viên Khuẩn phát hiện chính mình giờ phút này vậy mà nói ra nói. Phương Giám lấy ra giẫm tại Viên Khuẩn trên đầu chân phải, sau đó dùng mũi chân câu lên đầu của hắn cười nói, yên tâm, ngươi còn hữu dụng, nếu như ngươi nguyện ý thần phục, ta không để ý tha cho ngươi một mạng. Ta nguyện ý thần phục. Viên Khuẩn lập tức cúi đầu nói ra. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói tốt, từ giờ trở đi, gọi ta thần quân. Là, thần quân. Viên Khuẩn cung kính kêu lên. Phương Giám cười ha ha một tiếng, sau đó đưa tay đánh ra một đạo kim dương chạm yêu kiếm khí bay thẳng vào Viên Khuẩn nguyên thần bên trong, sau đó chỉ nghe Phương Giám lời nói, đạo kiếm khí này tại nguyên thần của ngươi bên trong, chỉ cần ngươi có một tia dị niệm, nó liền có thể trong nháy mắt đưa ngươi thần hồn chém chết, vĩnh viễn không siêu sinh. Viên Khuẩn toàn thân run lên, cảm thụ được nguyên thần bên trong cái kia đạo khí thế khủng bố, càng không để ý toàn thân đau đớn lời nói, Viên Khuẩn sao dám khác thường niệm, sau này nguyện trung thân thần phục thần quân. Rất tốt. Phương Giám nói xong, từ vân vân thanh phong túi tay áo bên trong lấy ra một viên dương thần cảnh chữa thương tiên đan đưa đến Viên Khuẩn trước mặt nói ăn vào, nó có thể trị hết thương thế của ngươi. Viên Khuẩn không có hai lời, trực tiếp há miệng liền đem tiên đan nuốt xuống. Thiên đình xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Khi Viên Khuẩn tại nuốt vào viên này dương thần cảnh đan được chữa thương trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc dược lực trong nháy mắt tại Viên Khuẩn thể nội tăng ra. Viên Khuẩn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động dã rời nhẹ nhàng khoan khoái, cái kia bàng bạc dược lực thậm chí đều vượt qua trong cơ thể hắn pháp lực, sau đó tất cả đau đớn giết hết. Khi hắn túi đầu nhìn lên, quanh thân hết thảy vết thương trong chớp mắt đều biến mất không thấy. Khi Phương Giám triệt hồi đặt ở trên người hắn pháp lực lúc, Viên Khuẩn trong nháy mắt đứng lên, nhưng hắn lại không phải muốn phản kháng Phương Giám, chỉ cần hắn nguyên thần bên trong đạo kiếm khí kia tồn tại, hắn liền tuyệt không dám phát lên mảy may dị niệm. Viên Khuẩn đứng dậy đằng sau, lần nữa hướng Phương Giám quỳ một chân trên đất ôm quyền nói, thần quân. Phương Giám mỉm cười gật đầu, sau đó hướng Viên Khuẩn hỏi, ngươi có thể nhất tùy tiện nhìn thấy vị nào đại trưởng lão? Viên Khuẩn lời nói, chỉ có ta họ Viên đại trưởng lão, cũng chính là phụ thân của ta Viên Lục. Rất tốt, dẫn ta đi gặp hắn. Phương Giám nói ra. Viên Khuẩn nghe vậy, đội bằng nói, thần quân cho bẩm, hôm nay cha ta không tại yêu tông bên trong, ngày mai hắn có thể trở về nói đến đây. Hắn do dự một chút hỏi, thần quân hẳn là muốn cùng ta phụ thân liên thủ sao? Phương Giám gật đầu nói, không sai, ta muốn cùng phụ thân ngươi liên thủ hợp tác, cộng chủ yêu tông, há không đẹp quá thay? Viên Khuẩn không dám có chỗ hoài nghi, chỉ là nói, như thế, thần quân còn cần chờ đợi một ngày. Phương Giám chậm rãi đứng lên nói, không sao, không khỏi kinh động người khác, ngươi có thể trước đem ta nhốt vào tử lao, ngày mai phụ thân ngươi sau khi trở về, lại dẫn ta đi gặp hắn. Nói xong, chỉ gặp Phương Giám chu thân tiên quang lóe lên, trên người hắn xuất hiện lần nữa một vòng lại một vòng xiềng xích. Sau đó Phương Giám một lần nữa mang theo một thân xiềng xích đứng ở phía dưới, chỉ vào trên mặt đất những cái kia hôn mê chấp pháp đường đệ con nói về phần vừa rồi chuyện gì xảy ra, chính ngươi chọn đi. Chọn. Viên Khuẩn căn bản không cần chọn, khi những cái kia chấp pháp đường đệ con sau khi tỉnh lại, Viên Khuẩn chỉ là một câu chớ có hỏi nhiều những này xuất thân từ tầng dưới chót nhất bộ tộc yêu tu liền một câu cũng không dám hỏi nhiều, ngay cả một cái ánh mắt hoài nghi cũng không dám biểu lộ ra. Lư Hoa tự tiện từ tiền tuyến phản bội chạy trốn, tội không thể tha. Nhưng hôm nay không phải là ngày tốt, trước đem hắn tù vào tử lao, chờ ta lại chọn ngày tốt phán hắn phần thần diện hồn chi hình. Viên Khoảnh vất tay nói ra. Đúng rồi, quần áo cũng đừng lột. Viên Khoảnh lại tranh thủ thời gian nói bổ sung. Chấp pháp đường để con bọn họ không dám nghịch lại trưởng lao chi ý, nhao nhao linh mệnh, sau đó liền đem Phương Giám áp giải tử tù lao đi. Nhưng hôm nay chấp pháp đường tin tức cũng rất nhanh tại Yêu Tông truyền ra. Đại bá hắn đang làm cái gì? Viên Hồng tụ đôi mi thanh tú nhíu chặt đứng tại Lư Anh bên cạnh nói cái này không nhanh chóng phán quyết, còn tuyển cái gì ngày tốt? Cái này lại không phải thành thân. Lư Anh cũng là nhíu mày không hiểu, hắn cũng không hiểu rõ ràng đã nói xong, Viên Khoảnh đây cũng là đang làm gì? Đây không phải lại náo loạn chê cười sao? Viên Hồng tụ có chút khó thở địa đạo. Loại sự tình này nên mau chóng chấm dứt, kéo càng lâu thì càng đối với Lư Viên Lượng ra bất lợi. Lư Anh nghe vậy, cũng không ngồi yên nữa, đứng dậy nói ra, tối nay ta tự mình đi một chuyến tử tù lao, đưa nghiệt xúc kia lên đường. Tấu chương xong, chương 244, ai là lao tử ai là mà. Chương 244, ai là lao tử ai là mà. Chương 244, ai là lao tử ai là mà. Tử tù lao bên trong âm u và bức, dưới đất là từng bãi vệt nước cùng bùn nhão, còn xen lẫn hư thối huyết đục, có tử tù huyết đục, cũng có chuột, dòi bỏ huyết đục. Toàn bộ trong tử tù lao khí tức phi thường có người, làm cho người buồn nôn. Chấp pháp đường để con trực tiếp đem Phương Giám đẩy vào một gian ở mức nhà tù sau, khóa lại vạn cân nặng cửa sắt liền đội vàng rời đi. Phương Giám tiến vào nhà tù sau mới phát hiện, nơi này nhà giam vậy mà đại bộ phận đều là hư thiết luyện tạo. Mặc dù tu sĩ không thể dùng hư thiết đến luyện chế pháp bảo, nhưng dùng để luyện chế đối phó tu sĩ đồ vật, vậy nhưng thật sự là tuyệt hảo vật liệu. Phương Giám hai chân giẫm tại nhà giam trên mặt đất, từng đạo linh quang tại dưới chân hắn tản ra, thanh hàng ngọc đấu kỳ lân bảo càng là không nhiễm trần thế. Hắc ám trong nhà giam, Phương Giám phát hiện mình còn có một cái bạn tù, giờ phút này nàng đang dùng một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên chính mình. Phương Giám đi ra phía trước, tại nàng bên cạnh cách đó không xa ngồi xuống, khi Phương Giám tọa hạ một chớp mắt kia, trên đất cho bụi, dơ bẩn trong nháy mắt hướng phía bốn phía tản ra, đó là thanh hàng ngọc đấu kỳ lân bảo ích trần chi lực. Phương Giám sau khi ngồi xuống nhìn kỹ trước mắt cái này bạn tù, chỉ gặp nàng đại khái 15-16 tuổi niên kỷ, thân hình gầy gò khô gắt, làn da bảy biện da không khỏe mạnh màu đen, nhưng một đôi mắt lại đặc biệt sáng tỏ, Phương Giám thậm chí từ bên trong thấy được một tia ý chí bất khuất. Người tên gì? Phương Giám hướng cái này nhỏ bạn tù hỏi. Cái này nhỏ bạn tù tò mò nhìn Phương Giám, sau đó dùng khàn khàn tiếng nói ra, Chết Du. Phương Giám nghe vậy, lúc này dùng pháp lực lăng không biết hai chữ, hỏi, là hai chữ này sao? Chết Du lắc đầu nói, ta không biết chữ, đó là các công tử tiểu thư quyền lợi. Cái gì gọi là các công tử tiểu thư quyền lợi? Phương Giám hỏi. Chết Du nói, thượng đẳng yêu tu các lao ra con cái, trời sinh liền so với chúng ta những này hạ đẳng yêu tu cao quý, biết chữ học lễ, tìm hiểu đạo pháp là bọn hắn đặc quyền. Phương Giám nghe đến đó, tò mò nói, như vậy hạ đẳng yêu tu là thế nào tu luyện đâu? Chết Du nói, mỗi cái hạ đẳng bộ tộc yêu tu sau khi sinh, trời sinh liền có trong huyết mạch chuyển thừa luyện khí pháp, nhưng cũng không phải là cao đẳng đạo pháp, chỉ là rất phổ thông luyện khí pháp, vẹn vẹn để cho ngươi có thể tu luyện cũng thu hoạch được pháp lực mà thôi. Nói đến đây, Chiết Du nhìn xem Phương Giám nói, ngươi không biết sao? Phương Giám lắc đầu nói, không biết ta. Chiết Du lặng lặng nhìn Phương Giám một hồi, sau đó nói, ta vừa mới nhìn thấy ngươi dùng pháp lực, nơi này pháp lực rất chân quý, ngươi tốt nhất bảo lưu lấy. Vì cái gì? Phương Giám hỏi. Chiết Du nói, bởi vì bọn hắn có thể sẽ đem ngươi nhốt vào thiên hoang địa lao, đến lúc đó ngươi phải nhờ vào pháp lực để duy trì sinh mệnh của mình. Còn có cái này cả tòa tử lao đều là dùng hư thiết chế tạo, cho nên linh khí cực kỳ mỏng manh. Ta đây ngược lại là cảm nhận được, bất quá nơi này là tử lao, vì cái gì sẽ còn nhốt vào thiên hoàng địa lao? Không nên rất nhanh liền kéo ra ngoài hành hình sao? Phương Giám hỏi. Chết Du nói, nhốt vào chết cũng là một loại hành hình. Nói đúng, bất quá ngươi nói như vậy ta ngược lại không lo lắng, bởi vì ta không lo pháp lực không đủ dùng. Phương Giám vừa cười vừa nói. Vì cái gì? Chết Du hỏi. Phương Giám nói, bởi vì khả năng ngày mai ta liền sẽ bị bọn hắn kéo ra ngoài chặt rồi. Chết Du chưa thấy qua lạc quan như vậy người. Phàm là bị đánh nhập tử tù này, lao cái nào không phải kêu trời trách đất, cực kỳ bi thương. Làm sao còn có dạng này đâu? Ngươi phạm vào tội gì? Chết Du hỏi. Phương Giám nói, ta ở tiền tuyến làm đào binh. Chết Du nghe vậy nói, a, khó trách, đào binh là hẳn phải chết, mà lại là thần hồn câu diện. Phương Giám lại nhìn xem nàng nói, vậy còn ngươi, ngươi là phạm vào tội gì? Chết Du nói, ta trước tiên là tăng thị thượng tộc một vị tiểu thiếu gia tỷ nữ, có một lần tiểu thiếu gia gọi ta quỳ xuống cho hắn khi cưỡi ngựa, ta không đồng ý, hắn liền đánh ta, sau đó cưỡng ép cưỡi tại trên lưng ta, ta liền hướng sau hướng lên, đem hắn ngã trên mặt đất lên. Vậy ngươi bị nhốt bao lâu? Phương Giám hỏi. Chết Du nói, nhanh hơn một ngàn ngày. Nói đến đây, Chết Du nhìn xem Phương Giám nói, pháp lực của ta nhanh hết sạch, ở chỗ này pháp lực hao hết sạch không bao lâu liền sẽ chết mất, nếu như ta chết ngươi còn chưa có chết lời nói, ngươi có thể độ một chút ta sao? Phương Giám nói, có thể a, ngươi muốn ta làm sao độ ngươi đây? Chết Du nói, nếu như ta chết, đem ta đưa vào nhà giam bên ngoài gốc kia cây mai bên trong đi, ta tại trong hốc tường nhìn xem nó lớn lên. Tốt, một lời đã định. Phương Giám vừa cười vừa nói. Chết Du cũng cười, cười đến rất vui vẻ, bởi vì nàng rốt cuộc tìm được một nguyện ý độ người của mình. Phương Giám vui vẻ, Chết Du vui vẻ, nhưng là có người không vui. Người này chính là Lư Anh, hắn đang lặng lặng phiêu phủ ở nhà giam bên ngoài, nghe Phương Giám cùng Chết Du đối thoại, nhịn không được hàn thanh nói, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ so ngươi chết trước. Nghe được Lư Anh thanh âm, Chết Du lập tức bay đầu nhìn về nhà giam nhìn ra ngoài. Phương Giám đã sớm biết Lư Anh tới, chỉ là không có để ý mà thôi, lúc này nghe được Lư Anh lời nói, liền cũng cùng Chết Du cùng một chỗ nhìn sang. Chết Du nhìn thấy Lư Anh, sắc mặt lập tức biến đổi, rất hiển nhiên nàng là nhận ra Lư Anh, thế là nàng lại không khỏi hướng Phương Giám nhìn lại. Phương Giám cười híp mắt nhìn xem phía ngoài Lư Anh nói, bị đạo hữu này, tiến đến ngồi a. đạo hữu. Lư Anh bị Phương Giám làm cho phủ một chút, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, mà không thay đổi nhìn xem Phương Giám nói ngươi cũng rất sẽ giả ngu, nhưng lần này ngươi bại hoại chính là Lư Viên Lượng gia thanh danh, ngươi giả ngây giả dại là cứu không được chính mình. Phương Giám nghe vậy có chút một quái lạ, ngươi là Lư Bất, ngươi là người thế nào của ta? Lư Anh ánh mắt càng lộ vẻ u lãnh, chỉ gặp hắn nhìn chằm chằm Phương Giám nói ngươi thật sự không biết ta. Lư Anh tiểu nói này Phương Giám cũng có chút nghiêm túc, chỉ gặp Phương Giám cẩn thận nhìn chằm chằm Lư Anh nhìn một hồi, sau đó ngạc nhiên nói, à, xem ngươi tướng mạo cùng ta có phần giống như, chẳng lẽ ngươi là con của ta phải không? Nghiêm xúc. Lư Anh nghe vậy lập tức giận dữ, đưa tay dùng pháp lực hóa thành một đạo đao quang liền hướng Phương Giám chém tới, thể phải đem Phương Giám một kích diệt sát. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp nhà giam nô ra nhưng bay tới một đạo bạch quang, phanh một tiếng lấy cực nhanh tốc độ đánh vào đao quang phía trên. Bạch quang cùng đao quang ầm vang va chạm, nổ tung, từng đạo pháp lực đợt tản ra đến, Phương Giám sau lưng chết du trực tiếp bị cái này pháp lực mạnh mẽ cho chấn động ngất đi, pháp lực tiếp tục không ngừng quyết tán, cuối cùng tại chạm tới những cái kia hư thiết phía trên sau liền dần dần trừ khử vô hình. Lư Anh nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo linh quang bay vào nhà giam, chính là Viên Quảnh. Đại bá. Lư Anh nhìn xem bay xuống ở trước mắt Viên Quảnh, hơi nghi hoặc một chút địa nói, ngươi đây là? Viên Quảnh giờ phút này cóng lên mồ hôi lạnh, hắn lúc trước để cho người ta đem Phương Giám đưa đến tử lao đằng sau, cũng bởi vì nguyên thần bên trong đạo kiếm khí kia tồn tại, để hắn quá khẩn trương cho nên quên Lư Anh chuyện này. Vừa rồi hắn đột nhiên nhớ tới, lúc này mới vội vàng chạy tới. Hắn đến không phải sợ Lư Anh tổn thương Phương Giám, mà là sợ Lư Anh chọc giận Phương Giám, dính líu chính mình. Huống hồ Phương Giám vào ban ngày nói những lời kia, rõ ràng là có mưu đồ nào đó không thể đánh rắn động cỏ. Nếu là bởi vì Lư Anh mà kinh động đến mấy vị khác đại trưởng lão, không nói trước mấy vị kia đại trưởng lão nghĩ như thế nào, Phương Giám cái thứ nhất liền phải trước giết chết hắn. Lư Anh, ngươi đang làm gì? Viên Quảnh mặt không thay đổi hướng Lư Anh nói ra. Lư Anh nói đại bá, nghiệt xúc này đêm nay phải chết, nếu không ta Lư Viên Lượng gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Viên Quảnh lắc đầu nói, không được, hắn hiện tại còn không thể chết. Lư Anh rất là chấn kinh, một mặt không hiểu nhìn xem Viên Quảnh nói đại bá, chúng ta lúc trước thế nhưng là đã nói xong. Viên Quảnh không nhịn được nói, lúc trước nói không tính, hiện tại ta đổi chủ ý. Người Lư Anh giận dữ, nhưng đối mặt Viên Quảnh nhưng lại không dám tùy ý phát tác, chỉ có thể nghiêng đầu đi hướng Phương Giám nói nghiệt xúc, lúc trước sinh hạ ngươi lúc liền nên đem ngươi chết chìm. Phương Giám nghe vậy, lúc này chỉ vào Lư Anh nói ngươi dạng này làm cha, đặt ở bên ngoài ta có thể trị ngươi một cái trời đánh ngũ lôi tội. Lư Anh không biết Phương Giám nói bên ngoài là nơi nào, nhưng hắn lại cho là Phương Giám vẫn tại giả ngây giả dại, thế là liền một mặt âm ngoan mắng, nghiệt xúc. Lan. Phương Giám nhìn xem Lư Anh, nhàn nhạt nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ai là nhi tử ai là cha. Lư Anh trong nháy mắt nổi giận, nhưng còn không đợi hắn phát tác, liền nghe đến một bên Viên Khoảnh nói Lư Anh, nơi này không phải ngươi tới địa phương, đi thôi. Lư Anh bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Viên Khoảnh, một đôi mắt đơn giản tựa như muốn giết người. Nhưng Viên Khoảnh không chút nào không sợ, ngược lại trực diện Lư Anh nói làm sao, ngươi còn muốn giết ta sao? Hừ. Lư Anh nhìn xem Viên Khoảnh nói đại bá, ta không biết ngươi vì cái gì làm như vậy, nhưng ngươi sẽ hại Lư Viên Lượng gia thành danh. A. Viên Khoảnh nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lại chỉ vào nhà giam bên ngoài nói ra, đi. Lư Anh ánh mắt tựa hồ muốn phun ra lửa, nhưng ở Viên Khoảnh không cam lòng yếu thế nhìn soi mói, hắn hay là đành phải hừ lạnh một tiếng, sau đó chân linh quang lóe lên, liền hướng nhà giam bên ngoài bay đi. Lúc này Phương Giám đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm lấy hư thiết luyện chế lồng giam hô, tiểu tử, lão tử sớm muộn đem ngươi treo ngược lên đánh. Bên ngoài chỉ truyền đến một tiếng sụp đổ gầm thét, truyền vào trong nhà giam vang vọng thật lâu không thôi. Mà tại nhà giam bên trong, Viên Khoảnh lăng nhiên nhìn xem hai tay chộp vào hư thiết lồng giam Phương Giám, trong mắt tràn đầy kinh dị. Phương Giám thu hồi ánh mắt sau, vừa hay nhìn thấy Viên Khoảnh ánh mắt, hắn cười nhạt một tiếng, hai tay bắt lấy hư thiết trên lồng giam hai cây to bằng cánh tay hư thiết lan can, sau đó nhẹ nhàng hướng hai bên kéo một phát. Giang giáp một tiếng vang dọn, chỉ gặp cái kia dùng tinh khiết hư thiết luyện chế, người trưởng thành cánh tay thô hư thiết lan can, trực tiếp bị Phương Giám cho kéo đứt. Viên Khoảnh con mắt đều muốn trợn lồi ra, đây chính là hư thiết a, tu sĩ khắc tinh a. Phương Giám phủi tay, sau đó cười híp mắt nói ra, chỉ cần ta nguyện ý, vô luận là yêu tông hay là tà quái tộc, tất cả đều phải chết. Cho đến giờ phút này, Viên Khoảnh mới hoàn toàn minh bạch trước mắt cái này thần quân Lư Hoa mạnh bao nhiêu. Hắn không sợ hư thiết, vậy đã nói rõ hắn hoàn toàn không sợ tà quái, đối với tà quái tới nói, hắn chính là một cái không có chút nào nhược điểm cùng sơ hở chân tiên tu sĩ. Mà hắn đã có không sợ hư thiết nhục thần, như vậy hắn cũng liền hoàn toàn không e ngại yêu tông những này đại trưởng lão. Hắn không muốn đánh cổ động rắn cũng không phải là sợ những này đại trưởng lão liên thủ, mà là sợ bọn họ tứ tán ra, không có khả năng một mẹ hốt gọn. Như vậy, Viên Khoảnh đột nhiên nghĩ đến, hắn muốn gặp cha của mình mục đích. Tấu chương xong, chương 245, Lôi dục xoa bóp là minh chủ thần tiền hình hùng tự điện tăng thêm chương 245, Lôi dục xoa bóp là minh chủ thần tiền hình hùng tự điện tăng thêm chương 245, Lôi dục xoa bóp là minh chủ thần tiền hình hùng tự điện tăng thêm Viên Lục xếp bằng ở trên đại điện, bên người hai tên mềm mại đáng yêu nhu thuận thị nữ, tay thuận bưng lấy thả mãn đan hoàng ngọc bàn một trái một phải quỳ gối Viên Lục bên cạnh. Lúc này bên ngoài đại điện một người đệ tử tiến đến quỳ xuống đất bẩm nói, khởi bẩm đại trưởng lão, Viên Khoảnh trưởng lão đến. Viên Lục vê lên một viên đan hoàn để vào trong miệng, sau đó hai mắt khép hờ thản nhiên nói, gọi hắn tiến đến. Là đệ tử kia quỳ lui ra phía sau ba bước đằng sau, lúc này mới đứng dậy đi ra đại điện. Tại đệ tử kia rời khỏi đại điện sau không bao lâu, Viên Khoảnh liền nện bước xài bước đi tiến đến, thấy cảnh này Viên Lục nhất thời hơi nhướng mày. Hô trưởng, tôn thi cấp bậc lễ nghĩa đi nơi nào? Viên Lục nhìn thấy nhi tử ở trước mặt mình nhanh chân đi đường, không có chút nào khiêm cung chi ý, lập tức mở miệng quát lớn. Viên Khoảnh lúc này bái nói phụ thân thứ tội, mà thật sự là quá gấp.
Ngươi gấp cái gì?
Viên Lục nhàn nhạt hỏi. Viên Khoảnh nói phụ thân, có một vị quý khách muốn gặp ngài.
Quý khách?
Viên Lục khinh thường nói, lại là ngươi Hồ Bằng cậu hữu.
Để hắn lăn, không thấy.
Không thấy? Viên Khoảnh nghe nói như thế, lập tức khó xử nói, phụ thân, nếu như ngài nếu nói như vậy, vậy ngài liền chính mình nói với hắn đi. Nói xong, Viên Khoảnh quay người đi qua một bên, mà lúc này Viên Lục mới phát hiện Viên Khoảnh sau lưng lại còn có một người. Phanh Như cùng ở tại chấp pháp đường một dạng, một đạo pháp lực từ trên trời giáng xuống, đem Viên Lục chỗ đại điện trong nháy mắt bao lại, sau đó đại điện cửa điện cũng trong nháy mắt đóng lại. Nhưng cùng Viên Khoảnh so ra, Viên Lục phản ứng cũng nhanh không chỉ gấp 10.
Trần Tiên,
Viên Lục kinh hô một tiếng, trong nháy mắt phi thân lên, đồng thời tế ra một thanh kim quang lóng lánh trường thương hướng Phương Giám đánh tới. Phương Giám ngưng chỉ một chút, chỉ nghe sang sảng một tiếng kiếm ngân vang, kim dương chạm yêu kiếm trong nháy mắt bắn ra, chỉ một kiếm chém ra, liền đem Viên Lục kim thương đánh bay, phốc thử một tiếng đâm vào mặt đất đá xanh bốn thước chi sâu. Viên Lục hoảng hốt, đang muốn một lần nữa ngự sử kim thương, nhưng Phương Giám trực tiếp một cái lắc mình bay đến Viên Lục trước mặt, hai tay bỗng nhiên nô ra bắt lấy Viên Lục bả vai. Viên Lục chỉ cảm thấy xương bả vai bên trên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, hắn dùng sức tránh thoát lại phát hiện Phương Giám hai tay như là khảm tại xương cốt của hắn bên trên một dạng khó mà thoát ly. Ngay sau đó Phương Giám trong tay càng là lôi quang lấp lóe nhảy nhót, Viên Lục sắc mặt trong nháy mắt trở nên kinh hãi không gì sánh được. Phương Giám quả quyết thi triển bắt quái lôi, hồn nguyên lưng quyền lôi, lục ba lôi, lớn phạm đấu trụ của lôi, bốn đạo thiên lôi hành quyết trực tiếp thay phiên cho Viên Lục từ đầu đến chân làm một lần xoa bóp. Viên Lục vốn là yêu tu, trên thân nghiệp lực càng là không ít, mặc dù Phương Giám khống chế lôi pháp lực lượng, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền đem Viên Lục đánh cho trong cháy ngoài mềm, dục tiên dục tử. Khi ba vầng trung 12 đạo thiên lôi nhắm đánh qua đi, Phương Giám lúc này mới buông hai tay ra, mà Viên Lục giờ phút này hai mắt trắng dã, cả người toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, toàn thân bốc lên khói trắng lật đến trên mặt đất. Mà cái kia hai cái thị tỷ càng là sớm đã dọa đến chạy trốn tới đại điện trong góc, lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, bất quá Phương Giám cũng không để ý tới các nàng. Giờ phút này Viên Khoảnh nhanh chóng xông về phía trước nói thần quân, phụ thân ta hắn. Phương Giám cười ha hả nói, yên tâm, ta nói qua không giết hắn, liền sẽ không giết hắn. Viên Khoảnh nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức hắn lại cực kỳ rung động mà hỏi thăm, thần quân, vừa rồi điện quang kia lấp lóe chính là cái gì tiên thuật, thật là lợi hại tiên thuật à, ta cái này không ai bị nổi chân tiên lão tử trong nháy mắt liền bị đánh ngã. Phương Giám nhìn xem Viên Khoảnh, một mặt vui vẻ nói 36 ngày lôi hành quyết, chuyên diệt hết thể yêu ma tà túy. Viên Khoảnh nghe vậy giật mình, yêu ma tà túy, bọn hắn chính là yêu a. Yêu tông tất cả đều là yêu a. Cái này mẹ nó, không sợ tà quái hư sát lại có chuyên môn khắc chế yêu quái tiên pháp, đây không phải vô địch sao? Đối với Phương Giám tựa hồ xem thấu Viên Khoảnh suy nghĩ trong lòng, thế là chậm rãi nói ra, chính là vô địch. Phương Giám sau khi nói xong, đưa tay lần nữa tụ ra một đạo kim dương trảm yêu kiếm, sau đó đem nó đưa vào nửa chết nửa sống Viên Lục nguyên thần bên trong. Lúc này Viên Lục còn tại không ngừng run rẩy run run, Phương Giám chậm rãi đi đến Viên Lục lúc trước vị trí ngồi xếp bằng xuống, sau đó đối với Viên Khoảnh nói cho hắn độ nhập pháp lực, chờ hắn khôi phục.
Là
Viên Khoảnh đạt được Phương Giám mệnh lệnh đằng sau, lúc này mới bước nhanh về phía trước, đem cha của mình đỡ lên, cũng tại sau lưng cho hắn rót vào pháp lực. Nửa khắc đằng sau, theo Viên Lục thể nội pháp lực được bổ sung, công pháp bắt đầu vận chuyển, vết thương trên người cũng bắt đầu dần dần khép lại, thậm chí cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Khi Viên Lục khi mở mắt ra, đầu tiên là thấy được con của mình Viên Khoảnh, hắn hơi chậm lại, đầu óc tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Nhưng khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy ngồi ở phía trên Phương Giám lúc, cả người hắn trực tiếp hét lên một tiếng nhảy dựng lên. Viên Lục nhảy lên một cái, doa đến Viên Khoảnh cho là hắn còn muốn cùng Phương Giám đối kháng, thế là vội vàng hô, phụ thân đừng động, chỉ cần nguyện ý thần phục thần quân sẽ không làm khó ngươi à. Viên Khoảnh vừa dứt lời, liền phát hiện sự tình hoàn toàn không phải mình nghĩ đến như thế. Chỉ gặp Viên Lục nhảy lên một cái đằng sau, hướng thẳng đến Phương Giám quỳ xuống lại, trong miệng hô to, đạo hữu tha mạng. Đây là Viên Lục vừa mới con xuống, liền lại đã nhận ra chính mình nguyên thần bên trong đạo kiếm khí kia, hắn rất là kinh hãi, vội vàng vận chuyển pháp lực muốn đem kiếm khí kia khu trục. Thế nhưng là hắn ý nghĩ này vừa mới sinh ra, đạo kiếm khí kia liền muốn đem hắn nguyên thần chém chết, dọa đến Viên Lục lập tức bỏ đi tất cả dị niệm, kiếm khí kia lúc này mới bình tĩnh lại. Lần này, Viên Lục như thế nào vẫn không rõ mình đã triệt triệt để đất bị đánh bại. Hắn sát mặt như cho tàn, nằm dạm trên mặt đất, chờ Phương Giám xử lý.
Viên Lục.
Phương Giám mở miệng kêu lên. Viên Lục thân hình run lên, vội vàng đáp, tiểu yêu tại.
Phương Giám hỏi, nguyện hàng không?
Tiểu yêu nguyện hàng.
Viên Lục đội vàng nói.
Phương Giám nói rất tốt, như vậy từ giờ trở đi, gọi ta Lư Hoa thần quân. Viên Lục nghe vậy quá sợ hãi, đội vàng ngẩng đầu hướng Phương Giám nhìn lại, trong trí nhớ kia bộ dáng lập tức nổi lên, vậy mà thật là thai tình kia Lư Hoa.
Ân.
Phương Giám ánh mắt nghiêm nghị chừng một cái, Viên Lục dọa đến lúc này dập đầu bái nói, tiểu yêu Viên Lục, bái kiến Lư Hoa thần quân.
Rất tốt.
Phương Giám thản nhiên nói, như vậy hiện tại, bản thân muốn ngươi làm một chuyện.
Viên Lục lập tức đáp, xin mời thần quân phân phó.
Phương Giám chậm rãi nói ra, ta muốn ngươi đem yêu tông mặt khác 7 vị đại trưởng lao toàn bộ triệu tập đến một chỗ nói đến đây. Phương Giám có chút hướng về phía trước nghiêng thần, nâng tay phải lên làm một cái bầu nghiêng động tác nói địa phương tốt liền ta một mẹ hốt gọn. Nói xong, Phương Giám nhạt âm thanh hỏi, có thể làm được sao?
Viên Lục nghe vậy, lúc này ứng tiếng nói, có thể.
Xin mời thần quân yên tâm.
Tiểu yêu cam đoan làm đến.
Đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, nhưng bần đạo đã chết cái kia mọi người hay là cùng chết đi.
Tốt tốt tốt.
Phương Giám vỗ tay cười to, sau đó đưa tay một chỉ cách đó không xa, Viên Lục thấy thế quay thân nhìn lại, nơi đó mặt đất đang cắm chính mình bản mệnh pháp bảo nhấp nháy kim đoạn.
Phương Giám ý tứ không cần nói cũng biết, Viên Lục đại hỉ, vội vàng lễ bái nói đa tạ thần quân. Sau đó hắn thần niệm chuyển động có chút một chiều, cái kia nhấp nháy kim loạt liền một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên bay trở về hắn nghe hoàn cung bên trong. Tấu chương xong, chương 246, hắn không phải Lư Hoa chương 246, hắn không phải Lư Hoa chương 246, hắn không phải Lư Hoa thần hóa sơn, yêu tông, thất tổ điện. Viên Lục xếp bằng ở một tòa trên ngọc đài, bên cạnh hắn, phân biệt còn có 6 tòa ngọc đài. Đây chính là yêu tông thất đại trưởng lão nghị sự chỗ, thất tổ nói chính là 7 vị đại trưởng lão. Nếu như ngày nào nhiều một vị chân tiên cảnh yêu tu, như vậy thì là bát tổ ngọc đài cũng sẽ biến thành 8 tòa. Phương Giám chính lấy Lư Hoa dung mạo đứng tại Viên Lục bên cạnh, lặng lặng mà nhìn xem trong đại điện không ngừng tiến vào các vị đại trưởng lão. Làm đệ nhất cái đến đại trưởng lão tiến điện đằng sau, Viên Lục liền từ trên ngọc đài bay lên rơi đến trên mặt đất. Khuất trưởng lão. Viên Lục hướng cái thứ nhất tiến vào thất tổ điện bên trong, một thân áo bào trò, tóc trắng lão giả chắp tay nói: "Người này chính là họ Khuất đại trưởng lão Khuất Công Triều." Hắn cũng hướng Viên Lục thi lễ một cái, sau đó hỏi: "Không biết Viên trưởng lão khẩn cấp như vậy triệu tập chúng ta, là có cái gì đại sự sao?" Viên Lục nói là: "Người của ta tại phía Nam phát hiện một kiện liên quan tới tà quái đại sự, vì vậy cố ý triệu tập các vị đạo hữu đến đây thương nghị." Khuất Công Chiêu nghe vậy thần sắc nghiêm một chút, gật đầu nói, mặt khác mấy vị đạo hữu đã ở trên đường chạy tới. Nói đi, hắn liền phi thân lên, rơi xuống thuộc về mình và kia trên ngọc đài. Sau khi ngồi xuống, Khuất Công Chiêu lập tức liền thấy được Phương Giám, bất quá hắn chỉ chưa thấy qua Lư Hoa, là lấy cũng không thèm để ý, chỉ cho là Viên Lục trong tộc đệ tử. Tại Khuất Công Chiêu sau, lại có 4 vị trưởng lão trước sau tiến nhập đại điện, theo thứ tự là họ Dạ đại trưởng lão Đêm, họ Từ đại trưởng lão Từ Khâm, Xà họ đại trưởng lão Xà Chi, cá họ đại trưởng lão Ngư Thái Hành. Khuất Công Chiêu lúc này cũng bay xuống ngọc đài, cùng Viên Lục cùng một chỗ nên đón đám người. Dưới mắt liền có 6 vị đại trưởng lão tề tụ, chỉ còn lại có người cuối cùng, cũng chính là họ Lô đại trưởng lão Lư Viên chưa tới. 6 vị đại trưởng lão giờ phút này cũng không vào chỗ, đều đứng ở nơi đó chờ lấy Lư Viên đến. Mà Lư Viên cũng không để mọi người đợi lâu, chỉ ở một chén trà thời gian đằng sau liền tới đến trong đại điện. 7 vị đại trưởng lão tề tụ, lẫn nhau hàn huyên đằng sau liền riêng phần mình tại trên ngọc đài ngồi xuống, lúc này duy nhất đứng tại Viên Lục bên người Phương Giám liền lộ ra đặc biệt chói mắt, bởi vì biệt đích đại trưởng lão bên người cũng không có dẫn người. Chỉ bất quá Phương Giám trên thân chỉ có luyện hư cảnh khí tức, cho nên mọi người cũng không để ý, nhưng là sau khi ngồi xuống Lư Viên phát hiện có chút không đúng. Hắn nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện người này không phải Lư Anh vợ chồng trưởng tử Lư Hoa sao? Làm trong tộc của mình người, dù là Lư Hoa không nhận chào đón, Lư Viên cũng vẫn là gặp qua một lần. Lư Viên trước khi tới nơi này, đã thấy qua Lư Anh, Lư Anh đã hướng hắn bẩm báo Viên Khoảnh che chở Lư Hoa tin tức. Hắn vốn cho rằng đây là Viên Khoảnh tự tác chủ trương, không nghĩ tới giờ phút này Viên Lục vậy mà mang theo Lư Hoa đến thất tổ điện, xem ra việc này cũng không đơn giản. Lư Viên nghĩ lại nhất tư, họ Lô bộ tộc cùng họ Viên bộ tộc cũng không có trở mặt, mà lại hai tộc thông gia cực lớn, Viên Lục mang Lư Hoa tới, hẳn không phải là muốn làm khó họ Lô bộ tộc. Nhưng Viên Lục làm như vậy đến tột cùng vì sao? Lư Viên nhất thời nhưng cũng nghĩ không rõ lắm. Hắn đương nhiên muốn không rõ ràng, bởi vì Viên Lục mang Lư Hoa tới, là vì khó bọn hắn tất cả mọi người. Thế là trước mặt mọi người vị đại trưởng lao sau khi ngồi xuống, Viên Lục hướng đại điện hai bên đứng hầu yêu tông đệ tử nói, các ngươi ra ngoài, đóng lại cửa điện. Những đệ tử này tự nhiên không dám vi phạm một vị đại trưởng lão mệnh lệnh, thế là nhao nhao không người lĩnh mệnh, sau đó đi ra đại điện cũng đóng lại cửa điện. Mặt khác 6 vị trưởng lao rất kỳ quái, không rõ Viên Lục đang làm cái gì, ngươi coi như không liên quan cửa điện, toàn bộ yêu tông cũng không ai dám thăm dò 7 vị đại trưởng lão nghị sự đi. Bất quá coi như trong lòng nghi hoặc, 6 người khác cũng chưa mở miệng. Đợi đến cửa điện đóng lại sau, đại trưởng lão Lư Viên liền cái thứ nhất mở miệng, Viên đạo hữu, phía Nam đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Ngư Thái Hành cũng hỏi, ngươi phái tới người truyền lời căn bản không nói rõ ràng, chỉ nói phía Nam phát hiện có quan hệ tà quái đại sự, đến cùng là chuyện gì? Đúng vậy a, như vậy vội vã triệu tập chúng ta, hẳn là việc này rất nghiêm trọng sao? Sa Chi nói ra. Viên Lục nghe vậy cười ha ha một tiếng, sau đó nói ra, các vị đạo hữu đừng nội, sự tình tự nhiên là có, nhưng không phải ta nói. Ông Viên Lục vừa dứt lời, mặt khác 6 vị trưởng lão đột nhiên phát hiện đỉnh đầu một trận ông vang, bọn hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên đại điện từng đạo lôi quang như long xà đằng xương mù bình thường uốn lượn xuống, đồng thời một đạo lôi quang tụ thành màn sáng cũng ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem trọn ngôi đại điện bao phủ. Đây là cái gì? Giống như là tiên pháp, là lôi pháp. Văn kiện hư giới tại sao có thể có lôi pháp? 6 vị đại trưởng lão sợ hãi hù dọa, nhìn xem đỉnh đầu cái kia bốn lượn lấp lóe lôi quang, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Văn kiện hư giới không có xét đánh chuyện này, nhưng là tu vi đến chân tiên, đối với thiên đạo tất nhiên là có một ít lĩnh ngộ, cho nên cũng hiểu biết giới thiên đạo có lôi pháp tồn tại. Ha ha ha, ngay tại lục đại trưởng lão kinh ngạc không thôi thời điểm, Viên Lục đột nhiên phi thân rơi xuống ngọc đài, sau đó phát ra một trận cười to. Lúc này lục đại trưởng lão mới phản ứng được, nhao nhao nhìn về hướng Viên Lục. Chỉ gặp họ Dạ đại trưởng lão đem chỉ vào Viên Lục nói, Viên Lục, cái này nhất định là ngươi dở trò quỷ, ngươi muốn làm gì? Mà họ Từ đại trưởng lão Từ Khâm liền nói, không có khả năng, Viên Lục cũng là yêu tu, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lôi pháp. Khi Từ Khâm thoại âm rơi xuống, một cái tuổi trẻ thân ảnh cao lớn chậm rãi đi tới Viên Lục trước mặt, sau đó quay người nhìn về hướng lục đại trưởng lão. Lư Hoa. Lư Viên ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Phương Giám chậm rãi gọi ra một cái tên. Nghe được cái tên này, mặt khác ngũ đại trưởng lão đồng thời chỉ trệ, sau đó cùng nhau nhìn về hướng Phương Giám. Hắn chính là Lư Hoa. Lư Hoa cái tên này có thể nói gần nhất 2 ngày chuyển khắp yêu tông từ trên xuống dưới, mà lại cùng họ Lô bộ tộc không hợp nhau, họ Dạ cùng họ Từ 2 vị đại trưởng lão đang chuẩn bị cầm việc này hướng Lư Viên nổi lên. Nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà tại nơi này gặp được Lư Hoa, hơn nữa còn là Viên Lục mang tới, đây là vì cái gì? Viên tộc không phải cùng Lư tộc giao hảo sao? Chẳng lẽ Viên Lục cũng muốn hướng Lư Viên nổi lên? Ngay tại cái kia 6 vị đại trưởng lão suy đoán cái này Viên Lục dụng ý, nhao nhao tại trong đầu ngươi lửa ta gạt thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi một màn phát sinh. Chỉ gặp thân là yêu tông đại trưởng lão Viên Lục, đột nhiên hướng phía Phương Giám quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng ca ngợi, bái kiến thần quân. Cái gì? Cái này? Viên Lục, ngươi là yêu tông đại trưởng lão, ngươi đang làm gì? Ở đây các đại trưởng lão đột nhiên biến sắc, nhao nhao hướng Viên Lục trách cứ. Nhưng một mực quan sát đến Phương Giám Lư Viên giờ phút này đột nhiên phát hiện Phương Giám trên người khí cơ thay đổi, vậy căn bản không phải luyện hư cảnh khí cơ. Lư Viên con ngươi co rụt lại, sau đó ngạc nhiên hô, hắn không phải Lư Hoa, hắn là một cái chân tiên tu sĩ. Lư Viên tiếng nói vừa ra, trong toàn bộ đại điện trong khoảnh khắc trở nên một trận tĩnh mịch, nhưng lại tại trong lúc thoáng qua trở nên hoàn toàn sôi sùng sục. Giờ phút này bao quát Lư Viên ở bên trong 6 vị đại trưởng lao chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, cũng nhao nhao vận chuyển đạo pháp tế ra pháp bảo, cùng nhau hướng Phương Giám đánh tới. Tấu chương xong, chương 247, nàng còn sống không. Chương 247, nàng còn sống không. Chương 247, nàng còn sống không. Khi 6 vị đại trưởng lão cùng một chỗ hướng Phương Giám lúc xuất thủ, pháp bảo, tiên pháp hóa thành từng đạo đủ mọi màu sắc quang hoa chiều Phương Giám bay vụt mà đến. Đồng thời còn có vô số đạo phù quang, chú quang hướng Phương Giám đánh tới, tại Phương Giám sau lưng Viên Lục đột nhiên đứng dậy tế ra thức kim đoạt liền muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Phương Giám đưa tay ngăn lại. Lùi ra phía sau. Phương Giám nhàn nhạt nói. Viên Lục nao nao, hướng một bên Phương Giám nhìn thoáng qua, sau đó một mặt cung kính nói, là, thần quân coi chừng. Khi Viên Lục thối lui đến 10 bước bên ngoài lúc, những pháp bảo kia, tiên thuật, phù quang, chú quang trong nháy mắt toàn bộ lạc đến Phương Giám trên thân. Vậy thì thật là pháp bảo minh thiên đãng hư được, vũ quang vẩy ra lục sắc cùng, phụ chú nhảy lên âm sắc khí, tiên pháp rực nhưng đốt thần không. Loại uy thế này, loại lực lượng này, nếu không phải Phương Giám sớm đã dùng Tử Thần Lôi Linh bảo thụ lực lượng đem đại điện bao lại, hiện tại đừng nói đại điện, toàn bộ đại điện chỗ ngọn núi đều được sụp đổ. Mà phía sau Viên Lục càng là toàn thân run rẩy, nếu như là chính hắn lời nói, là kiên quyết không cách nào gánh vác 6 vị chân tiên một vòng này thế công. Nhưng ngay lúc Viên Lục là Phương Giám cũng là vì chính mình lo lắng thời điểm, chỉ gặp tại ngũ quang thập sắc bên trong, đột nhiên tách ra một đạo chướng mắt chói mắt 8 màu thần quang. Cái kia 8 màu thần quang một khi thả ra, trong toàn bộ đại điện tất cả pháp bảo, tiên thuật, phù chú chi thuật quang mang trong nháy mắt tạm đạm phai mờ. Đây chính là Phương Giám thần thông bắt cảnh thần quang, chỉ gặp cái kia bắt cảnh thần quang xoáy không quét một cái, tất cả mọi người tiên thuật, phù chú chi thuật trong khoảnh khắc tiêu tán không còn. Ngay sau đó lại là một đạo tiếng kiếm ngân vang lên, Kim Dương Trảm yêu kiếm hóa hồng mà ra, đâm rách hư không ứng chiến lên lục đại trưởng lao pháp bảo. Sau đó Phương Giám đưa tay một chút, để ép, lại nghe được cầm ầm một tiếng vang thật lớn, lục đại trưởng lao sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đỉnh đầu ngân xa điện múa, 6 đạo thô to như thùng nước thiên lôi ầm vang rơi xuống. Lục đại trưởng lão hãi nhiên biến sắc, nhao nhao thả người hướng phía tứ phía bay đi. Sau khi bọn hắn bay đến đại điện tứ phía biên giới lúc, đã thấy một đạo sáng chói lôi điện màn sáng trong nháy mắt dâng lên, hồ quang điện nhảy nhót phía dưới đem bọn hắn đường lui toàn bộ phong kín. Giờ khắc này đỉnh đầu lần nữa hạ xuống lục đạo thiên lôi, lần này lục đại trưởng lão tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị lục đạo thiên lôi đánh trúng. Tại đinh thai nhức óc sét đánh âm thanh bên trong, tại chướng mắt chói mắt lôi quang phía dưới, lục đại trưởng lão nhao nhao hét thảm một tiếng, lập tức toàn thân trên dưới bị đánh một cái thông thấu. Cái này thiên lôi bổ vào trên người bọn họ, không chỉ có trực tiếp đem bọn hắn nhục thân phòng ngự chém nát, nhục thân một mảnh cháy đen bốc khói, mà lại thể nội pháp lực cũng bị thiên lôi thoáng chốc hao hết, liền ngay cả Nê Hoàn cùng cũng bị thiên lôi đánh một trận không rung động. Lục đại trưởng lão tại thiên lôi bi thế phía dưới rơi xuống tại đất, mà trên bầu trời cùng Kim Dương Trảm yêu kiếm chiến đấu pháp bảo cũng tại thời khắc này mất đi linh tính, bị Kim Dương Trảm yêu kiếm nhao nhao đánh rơi trên mặt đất. Khi trong đại điện khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, lục đại trưởng lão đã chỉ còn lại có một tia khí lực, bọn hắn trọng thương trên mặt đất, ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn chằm chằm vào Phương Giám. Bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, 6 vị chân tiên cứ như vậy bị một cái khác chân tiên không tốn sức chút nào bắt lại. Thần quân uy vũ, vô địch thiên hạ. Viên Lục giờ phút này bước nhanh về phía trước, bay thẳng đến Phương Giám chắp tay bái đạo. Phương Giám cười nhạt một tiếng, sau đó vẫy tay, Kim Dương Trảm yêu kiếm liền bay trở về Phương Giám trong tay. Kim Dương Trảm yêu kiếm vào tay, Phương Giám ánh mắt dừng lại ở lục đại trưởng lão trên người, cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, hoặc là ta đưa các ngươi lên đường. Lục đại trưởng lão nghe vậy, lập tức lặng lẽ một hồi, bọn hắn đang do dự, bọn hắn đang chần chờ. Nhưng Phương Giám lại cũng không muốn cho bọn hắn cơ hội, nói lần nữa, trả lời. Giờ phút này chỉ gặp Dạ dẫn đầu lời nói, "Đạo hữu, ta nguyện đầu hàng, nhưng có một cái điều kiện." Ngâm Kim Dương Trảm yêu kiếm nổ lên một đạo kiếm mang, phốc thử một tiếng liền tương Dạ đầu lâu chém xuống, sau đó tại 5 người khác ánh mắt khiếp sợ bên dưới, kiếm mang lần nữa hiện lên, tương Dạ thần hồn chém chết. Phương Giám diệt sát Dạ chi sau, ánh mắt hờ hững nhìn xem lâm vào thật sâu khiếp sợ 5 người khác, thản nhiên nói, "Các ngươi thất đại trưởng lão tội nghiệp, nếu bản về thiên luật chết 1 vạn lần đều không đủ, còn muốn cùng ta nói điều kiện." Viên Lục cũng bị Phương Giám ngoan lệ thủ đoạn cho chấn kinh. Hắn giờ phút này không khỏi thật sâu may mắn chính mình lúc đó quả quyết lựa chọn, nếu không ngay cả cơ hội hối hận cũng bị mất. Chúng ta nguyện hàng, mặt khác ngũ đại trưởng lão sợ hãi kịp phản ứng, nhìn xem một bên Dạ thi thể, nhao nhao dáng chống đỡ lấy thân thể đứng dậy quỳ xuống triều bái Phương Giám bái nói bái kiến thần quân. Phương Giám cười nói, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói đi, chỉ gặp Phương Giám hóa ra 5 đạo trảm yêu kiếm khí, đưa vào 5 người trong nguyên thần, 5 người không dám phản kháng, bọn hắn cũng vô lực phản kháng. Đạo kiếm khí này tại nhĩ đẳng nguyên thần bên trong, nếu là nhĩ đẳng có bất kỳ dị niệm, liền sẽ đưa ngươi các loại thần hồn chém chết, tự giải quyết cho tốt đi. Phương Giám thản nhiên nói. Hắn đưa vào những người này nguyên thần bên trong kiếm khí, chỉ dựa vào bọn hắn chân tiên tu vi là bất lực. Nhưng kỳ thật muốn giải quyết cũng rất đơn giản, đó chính là chỉ cần là huyền tiên tu vi, liền có thể nhẹ nhõm đem kiếm khí lấy ra. Thế nhưng là cái này văn kiện hư giới ở đâu ra huyền tiên? Coi như ngươi có thể tấn thăng huyền tiên, có thể ngươi tấn thăng đằng sau còn đến không kịp lấy ra kiếm khí, liền sẽ bị thiên địa chi lực đánh thành phàm nhân. Thu phục năm người này đằng sau, Phương Giám thản nhiên nói, từ giờ trở đi, yêu tông liền không tồn tại, thất đại trưởng lão còn có 7 đại họ gia tộc tất cả đều không tồn tại. Bao quát Viên Lục ở bên trong 6 người, giờ phút này cùng kêu lên bái nói chúng ta nguyện tuân thần quân chi mệnh, nguyện phụng thần quân làm chủ. Chủ? Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói ta chỗ này không có chủ tớ. 6 người nghe vậy khẽ giật mình, sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng Phương Giám, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Từ giờ trở đi, yêu tông cải thành Hồng Thanh xem ta xưng là Hồng Thanh chân nhân Hồng Thanh xem sau này lúc này lấy ta Hồng Thanh đạo pháp là truyền thừa, quảng tu Hồng Thanh chi pháp, trải rộng Hồng Thanh chi đức. Phương Giám chân thanh nói ra. 6 người cùng kêu lên đáp, cận tuân thần quân dụ lệ. Tiếp lấy Phương Giám lại nói ngươi 6 người là Hồng Thanh xem đệ tử đời 1, Dương Thần cảnh yêu tu là đệ tử đời 2, Dương Thần cảnh phía dưới tất cả yêu tu đều là đệ tử đời 3. Nói đi, Phương Giám đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, cái kia 7 tòa ngọc đài trong nháy mắt hóa thành một biển. Tiếp lấy Phương Giám lại đánh ra một đạo tiên quang hóa làm một tôn bằng đá bảo liên bộ đoàn. Sau đó hắn phi thân ngồi xuống tại bảo liên trên bộ đoàn. Nhĩ đẳng trước thu hồi riêng phần mình pháp bảo chữa thương, sau đó ta có phân phó. Phương Giám xếp bằng ở trên bộ đoàn, nhìn xem trọng thương 5 người chậm rãi nói ra. Trọng thương 5 vị chân tiên yêu tu nhau nhau tuân lệnh lĩnh mệnh, sau đó lập tức ngồi xếp bằng đứng lên, trước lấy ra đan dược chữa thương ăn bảo, sau đó bắt đầu cầm ngồi vận công chữa thương. Viên Lục đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt nhìn vận công chữa thương 5 người, sau đó trở về Phương Giám bên người thấp giọng hỏi, "Thần quân, cái kia khuất mị, cái tên này Phương Giám có chút hình ảnh, tựa như là lúc trước cùng Lư Hoa đính hôn." Sau đó lại từ bỏ Lư Hoa. Bất quá tại Phương Giám xem ra, cái này Quất Mị chỉ là tìm Lư Hoa làm một cái lốp xe dự phòng mà thôi, mục đích đúng là phải dùng Lư Hoa tức giận chính mình bạn trai cũ. Cuối cùng Quất Mị mục đích cũng đã đạt thành công cùng bạn trai cũ hợp lại, nhưng Lư Hoa coi như gặp vận rủi lớn, trực tiếp bị trả thù đưa đến tiền tuyến, bệnh tăng tại tả quái chi thủ. Giờ phút này Viên Lục nhắc lên Quất Mị, mục đích không cần nói cũng biết, tất nhiên là vì thừa dịp này thời cơ củng cố mình tại Phương Giám trong lòng địa vị, muốn vì hắn ra một hơi. Nhưng Phương Giám cũng không phải thật sự là Lư Hoa, trong lòng nào có cái gì khí. Bất quá nếu Viên Lục nhắc lên cái này Quất Mị, vậy mình liền giúp Lư Hoa chỗ một hơi đi. Thế là Phương Giám nghe vậy, chỉ là cực kỳ lãnh đạm nói một câu nói, a, nàng còn sống không? Sau đó Phương Giám liền không còn có nói nhiều một câu, bởi vì không cần lại nói, Viên Lục cũng đã minh bạch Phương Giám trong những lời này ý tứ. Nàng còn sống không? Ý tứ chính là nàng không cần còn sống. Muốn đi ra ngoài cùng đồng sự liên hoan, muộn một chút còn sẽ có 2 chương, mọi người xem xong 2 chương này trước tiên có thể sớm nghỉ ngơi một chút, còn lại 2 chương có thể ngày mai lại nhìn. Bất quá mọi người yên tâm, nhân vật chính thư đến hư giới là cứu người. Không phải là mô phỏng kinh doanh, sẽ không ở Hồng Thành quan thượng phí quá nhiều bất mực, tấu chương xong, chương 248, mới đại trưởng lão chương 248, mới đại trưởng lão chương 248, mới đại trưởng lão tại một trận nặng nghề mà thanh âm khàn khàn đằng sau, tử lao cửa nhà lao lần nữa được mở ra. Chiết Du từ trong hốc tường thu hồi ánh mắt, quay người đem con mắt nhìn về hướng nhà giam cửa lớn. Một đội chấp pháp đường đệ con đi đến, cầm đầu là chấp pháp đường trưởng lão Viên Hoành. Chiết Du ánh mắt tại những cái kia chấp pháp đường đệ con bên người tìm kiếm lấy, nhưng là rất đáng tiếc, nàng không có tìm được thân ảnh kia. Cái kia nguyện ý độ người của mình cuối cùng vẫn là không có sống qua một đêm. Sáng nay khi nàng khi tỉnh lại, người kia đã không thấy, rất hiển nhiên hắn đã bị mang đi ra ngoài xử tử. Chiết Du trong lòng rất không thoải mái, đó là một cái rất lạc quan người, cứ việc chỉ cùng hắn ở chung được chưa tới một canh giờ, nhưng này một canh giờ lại là Chiết Du trong cuộc đời thoải mái nhất thời điểm. Nhưng mà chính là người như vậy, lại không có thể sống sót, làm cho người rất khó chịu. Tạch 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 ngay tại Chiết Du là Phương Giám khổ sở thời điểm, đột nhiên nàng chỗ nhà giam đại môn bị một tên đệ tử chấp pháp mở ra, sau đó chấp pháp đường trưởng lão Viên Khoảnh liền đi tiến đến. Chiết Du thấy cảnh này, ngược lại là cũng không kinh ngạc, tốt ta, xem ra cũng đến phiên chính mình. Cũng tốt, không cần chờ pháp lực hao hết chết ở chỗ này, bên ngoài hẳn là tỷ tiên, chính mình trước khi chết còn có thể nhìn nhìn lại mảnh này mỹ lệ thiên địa. Người chính là Chiết Du. Viên Khoảnh hướng Chiết Du hỏi. Chiết Du chỉ là nhàn nhạt nhìn Viên Khoảnh một chút, sau đó xa anh nói, lúc trước chính là viên trưởng lão ngươi đem ta đưa vào, cớ gì hiện tại lại quên. Viên Khoảnh nghe vậy biến sắc, sau đó lung túng hướng Chiết Du chắp tay hành lễ nói, lúc trước ta không phân biệt lý lẽ, đoán sai cô đường, còn xin thứ tội. Chiết Du rất là kinh ngạc, nàng cực kỳ ngạc nhiên đứng lên, nhìn xem làm lễ chào mình Viên Khoảnh có chút không biết làm sao. Nàng lường trước rất nhiều chính mình trước khi chết chẳng cảnh, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua trước mắt trường hợp như vậy. Nhưng Chiết Du chỉ là tại một lát kinh ngạc đằng sau liền khôi phục lại, sau đó vươn tay hướng Viên Khoảnh nói, Viên trưởng lão, ta một kẻ hấp hối sắp chết không chịu nổi đại lễ của ngươi, hôm nay đã đến, xin mời tức gáp ra liền hình đi. Viên Khoảnh nghe vậy lại cười, vội vàng nói, cô đương nói chỗ nào nói, ngài muốn chết chúng ta còn không dám giết đâu, là quan chủ muốn gặp ngươi. Quan chủ? Chiết Du hơi nhướng mày, đó là cái gì? Viên Khoảnh nói quan chủ chính là thủ lĩnh, là tất cả chúng ta thủ lĩnh. Chiết Du nghi hoặc nói, thủ lĩnh không phải là thất đại trưởng lão sao? Hiện tại đã không có thất đại trưởng lão, mà ta cũng không còn là chấp pháp đường trưởng lão. Viên Khoảnh thổn thức nói, sau đó hướng Chiết Du nói cô đường, mời theo chúng ta đi thôi, quan chủ muốn gặp ngài. Chiết Du nghe vậy có chút ngưng tụ, nhưng quay đầu tưởng tượng, mặc kệ cái này quan chủ là ai, ta ngay cả chết còn không sợ, cần gì phải sợ hắn đâu. Nghĩ tới đây, Chiết Du đáp, a, vậy các ngươi mang ta đi đi. Sau đó, Viên Khoảnh bọn người liền dẫn Chiết Du tiến về Yêu Tông, cũng chính là hiện tại Hồng Thanh xem Hồng Thanh trước đại điện. Khi Viên Khoảnh mang theo Chiết Du đi vào trước đại điện trên quảng trường lúc, nơi này chẳng cảnh quả thực đem Chiết Du giật nảy mình. Chỉ gặp trên quảng trường này đứng đầy người, những người này tất cả đều là dĩ vãng những cái kia cao cao tại thượng lão gia, phu nhân, công tử, các tiểu thư. Mà giờ khắc này bọn hắn trên mặt mọi người đều tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, mà vẻ mặt này Chiết Du trước kia chỉ ở tử lao bên trong những tử tù kia trên mặt gặp qua. Khi Viên Khoảnh mang theo Chiết Du xuyên qua quảng trường đi vào bên ngoài đại điện lúc, Chiết Du hai mắt đông nhiên trừng một cái, bởi vì ngay tại ngoài đại điện lối thoát phương, một viên đầu lâu to lớn bị để dưới đất, máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Cái đầu kia là Dạ Chuẩn Yêu đầu lâu, nhưng lớn như vậy đầu lâu, nó khi còn sống tu vi phỏng đoán cẩn thận cũng tại dương thần cảnh trở lên. Ngay tại Chiết Du nhìn chằm chằm cái đầu kia hiếu kỳ không thôi thời điểm, bên người nàng Viên Khoảnh nói chuyện, đó là trước đại trưởng lão đêm đầu lâu, hắn bởi vì xúc phạm quan chủ, bị quan chủ chém giết. Chiết Du con ngươi co rụt lại, trước đại trưởng lão, đây chẳng phải là chân tiên cảnh tu vi? Như vậy vị này muốn gặp chính mình quan chủ, chẳng lẽ cũng là chân tiên cảnh? Không, chẳng lẽ so chân tiên cảnh còn cao? Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Đi tới đi tới, Chiết Du chợt nghe một trận gào khóc thanh âm từ một bên truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy cái quần áo lộng lẫy nam nữ lao đến, vì giảm xuống đêm đó đầu lâu trước lên tiếng khóc lớn lên. Nhưng là bọn hắn khóc về khóc, nhưng thủy chung không dám lên trước, bởi vì tại cái đầu kia bên cạnh, đứng đấy 10 vị dương thần cảnh yêu tu. Chiết Du nhận biết trong này có ít người, là yêu tông cái kia 14 vị trưởng lão một trong. Quan chủ đến, theo trước đại điện một tiếng hô to, sau đó chỉ gặp 6 vị chân tiên yêu tu nắm giữ thốc lấy một cái thân mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bào người trẻ tuổi từ trong đại điện đi ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, liền ngay cả những cái kia đang khóc thút thít dạ tộc người giờ phút này cũng không dám khóc lớn tiếng khóc. Nguyên đại trưởng lão Lư Nguyên tranh thủ thời gian tại phương giám phía trước dọn lên một tấm đàn ghế dựa, phương giám tay cầm hương xốp giòn bích ngọc phiến chậm rãi tại đàn trên ghế ngồi xuống. Là hắn. Chiết Du lần nữa mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về hướng phương giám. Khi Viên Khoảnh mang theo một mặt kinh ngạc Chiết Du đi vào dưới đài lúc, lúc này bái nói khởi bẩm quan chủ, Chiết Du cô nương mang đến. Phương giám gật gật đầu, sau đó nhìn Chiết Du cười nói, đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chiết Du ngẩn người, lập tức hướng phương giám nói, ngươi đến cùng là ai? Phương giám cười nói, ta chẳng qua là một cái ngồi nửa ngày lao, sau đó quyết chí tự cường chiếm yêu tông cơ nghiệp bạn tù thôi. Nói đến đây, phương giám hướng Chiết Du nói, hiện tại yêu tông đã không tồn tại, chỉ có Hồng Thanh xem, ta muốn mời ngươi tới giúp ta chủ trì Hồng Thanh xem đại kế, ngươi có bằng lòng hay không? Chiết Du nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, ta chỉ là một cái luyện hư cảnh tiểu yêu tu, không ai sẽ nghe ta. Không quan hệ. Phương giám mỉm cười nói, bọn hắn nghe ta, liền sẽ nghe ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Chiết Du nghe vậy, một chút sau khi trầm mặc, lần nữa nói, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Có thể. Phương giám gật đầu nói. Chiết Du nói, ta và ngươi chỉ gặp qua một mặt, ngươi tại sao muốn tuyển ta đây? Bởi vì ta chỉ nhận biết ngươi. Phương giám nói, yêu tông cùng ta cũng không cái gì liên quan, toàn bộ yêu tông cùng ta quen biết chỉ có ngươi cái này bà tủ. Chiết Du nói, tốt ta, vậy ta nguyện ý. Phương giám cười ha ha một tiếng, sau đó chỉ vào Chiết Du nói, vậy ngươi bây giờ chính là Hồng Thanh xem đại trưởng lão. Nói đi, Phương giám hướng Từ Khâm nói, ngươi lập tức tuyển mấy cái nữ đệ tử, đi giúp đại trưởng lão tắm rửa thay quần áo. Từ Khâm lập tức chắp tay đáp, là, đệ tử tuân mệnh. Sau đó hắn lập tức đem chính mình trong tộc nữ quyến điểm 4-5 tên, sau đó chỉ vào Chiết Du đối với các nàng nói ra, nhanh, các ngươi nuôi lớn trưởng lão đi tắm rửa thay quần áo, không được lãnh đạm, kẻ trái lệnh chém. Mấy cái này nữ quyến dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục đáp, là, lao tổ. Sau đó Chiết Du liền bị cái kia 5 tên nữ tu mang theo tắm rửa thay quần áo đi. Lúc này Phương Giám cầm trong tay bích ngọc phiến bại xuống, Lư Nguyên thấy thế, lập tức vung tay lên. Chỉ gặp 6 tên nguyên anh cảnh yêu tu, giờ phút này chính áp lấy 2 cái bị mang lên trên vòng chân, vòng tay nam tử đi tới. Lư Anh cùng Viên Hồng tụ giờ phút này vẫn như cũ không thể tin được, khi bọn hắn được đưa tới Phương Giám trước mặt lúc trên mặt vẫn mang theo khó có thể tin kinh hãi chi sắc. Lư Anh, dưới mắt sự tình nói như thế nào đây? Phương Giám hướng Lư Anh hỏi. Lư Anh khó khăn ngẩng đầu, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Phương Giám, thật lâu nói không ra lời. Mà Viên Hồng tụ giờ phút này lại nói, hắn là phụ thân ngươi, ta là mẹ ngươi, ngươi sao có thể như vậy đối đãi cha mẹ ruột? Lớn mật. Viên Hồng tụ lời này vừa nói ra, Lư Nguyên cùng Viên Lục đồng thời hét lớn một tiếng. Sau đó Lư Nguyên đưa tay cách không một trường, chỉ nghe đùng một tiếng liền đem Viên Hồng tụ phiến bay lên, ở trên bầu trời đánh một vòng sau ầm vang rơi xuống đất, nặng cả tấm má trái đều sưng phồng lên. Nhưng ngay lúc sau một khắc, Viên Lục lại đưa tay một trường, Viên Hồng tụ lần nữa lăng không bay lên, thân thể vòng vo vài vòng sau lại lần rơi xuống đất, má phải cũng sưng phồng lên. Viên Hồng tụ nôn mấy ngụm máu nước, Lư Anh thấy thế 10 phần đau lòng, vội vàng kêu lên, phu nhân. Phương Giám đưa tay vung lên, chỉ vào Lư Anh vợ chồng cùng trên quảng trường mấy vạn bảy tộc hạch tâm tử để nói cho bọn hắn đeo lên hư khóa sắt còn tay, phong ấn tu vi pháp lực, toàn bộ đưa đi làm việc cực nhọc xây dựng tạo miếu thờ. 6 vị chân tiên cùng nhau hướng tiếng nói, là, quan chủ. Tấu chương xong, chương 249, ta đến cùng chư vị quyết chiến chương 249, ta đến cùng chư vị quyết chiến chương 249, ta đến cùng chư vị quyết chiến quan chủ. Hồng Thanh trong đại điện, Chiết Du mặc một thân mới tinh đạo bảo, trên thân mang theo trăm hoa thanh hương. Mặc dù cả người như cũ lộ ra gầy còm, thế nhưng là nàng lúc này rõ ràng so trong nhà giam nhìn qua tốt lên rất nhiều. Chiết Du kêu một tiếng đằng sau, lập tức đối với Phương Giám bẩm nói, quan chủ, Lục đại chân tiên đệ tử đã phân biệt tại ta Hồng Thành xem khống chế trong tất cả khu vực tiến hành điều tra, không có tìm được quan chủ nói tới người kia. Phương Giám mở ra hai mắt, sau đó hướng Triết Du ngâm nói, ngươi tiến lên đây. Triết Du nghe vậy không chút nghi ngờ, lập tức đi ra phía trước. Lúc này Phương Giám đưa tay một chút, chỉ gặp một vệt kim quang lập tức bay ra, trong nháy mắt bay vào Triết Du trong óc. Triết Du chỉ cảm thấy trong đầu có chút sáng lên, sau đó liền có một quyển kim sách chậm rãi triển khai, mặc dù nàng cũng không biết chữ, nhưng một quyển này trong kim sách mặt nội dung nàng lại có thể rõ ràng cảm ngộ đến. Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh đây chính là Phương Giám đưa đến Triết Du trong đầu đồ vật, là một bộ đạo pháp, là một bộ không hoàn thiện đạo pháp. Phương Giám đối với Triết Du nói ra, đạo pháp này chính là ta gần đây khắp xem xét văn kiện hư giới số trời, lại bằng vào ta lôi pháp kiếm thế mở một bộ đạo pháp. Đạo pháp này có tam đại bộ Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Quyết, vô luận ngươi tu luyện chính lôi hay là kiếm quyết đều muốn trước tham gia ngọc luật, lại phải nghiêm khắc nắm cầm ngọc luật mà làm việc, nếu có vi phạm thì pháp không dung thân, thân không nạp pháp. Nếu là đổ đi mà người thi, thì ngọc luật không dùng, thiên địa không dùng, ngươi có thể minh bạch. Triết Du biết rõ đây là Phương Giám đang hướng về mình chuyển pháp, thế là túi người bái nói tạ quan chủ ban thượng pháp, đệ tử sẽ làm ghi nhớ tại tâm. Ân. Phương Giám nói này Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh chỉ cần phù hợp trong đó ngọc luật quy hành chi người, ngươi chi bằng chuyển pháp với hắn. Nhớ lấy, ta truyền lại chi đạo ở chỗ luật đi thiên pháp, dương thiện dương đức, phù hộ vạn linh, lấy chính thiên địa thường sinh chi quy đi. Triết Du nghe vậy nói là đệ tử minh bạch. Phương Giám lại nói pháp này chính là ta tự sáng tạo chi pháp, sau này cũng lại không ngừng hoàn thiện. Nếu như về sau ngươi ở trong giới này phát hiện đạo pháp này đang thay đổi hoàn thiện, liền có thể như thường lệ tu hành. Nếu là ngươi về sau phát hiện hắn cũng không biến hóa, đợi tu luyện tới chân tiên đằng sau, liền có thể tự hành diễn hóa đạo pháp, không cần có chỗ cầu thúc. Triết Du nghe nói như thế, nội tâm có chút kỳ quái Phương Giám vì sao nói như thế, nhưng vẫn là không người bái nói là đệ tử ghi nhớ. Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta ngày mai liền sẽ rời đi. Ngươi nghe hoàn cung bên trong cái tia đạo kiếm phủ, có thể liên tục kích phát 30 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa toàn lực của ta một kích, toàn bộ văn kiện hư giới không ai có thể ngăn cản một kiếm, nhưng ngươi cần dùng cẩn thận, tại ngươi có năng lực tự vệ trước đó. Triết Du gật đầu nói, là, quan chủ, đệ tử hiểu lập tức. Triết Du lại hỏi, quan chủ, ngài muốn đích thân đi tìm người sao? Đại tỷ tỷ kia là ngài người nào? Phương Giám nghe vậy cười nói, là ta cấp trên. Cấp trên? Triết Du có chút hiếu kỳ, có thể trở thành quan chủ cấp trên, nhất định rất lợi hại đi. Phương Giám nói nàng chính là Thái Âm Chi Tinh, toàn xưng là Thượng Thanh Tháng Phủ Hoàng Hoa làm Diệu Nguyên Tinh Thánh Hậu Thái Âm Hoàng Quân, chính là chủ trưởng Thái Âm Chi Lực, vận chuyển Thái Âm Chi Hoa bồi dưỡng vạn giới thương sinh, công đức vô lượng. Triết Du nghe cái hiểu cái không, nhưng nàng lại một mực đem những lời này đều ghi tạc trong lòng. Phương Giám lại nói ta khi tìm thấy nàng đằng sau, liền sẽ trực tiếp rời đi, có lẽ sẽ không lại về Hồng Thanh xem, cho nên nơi này hết thảy chỉ cần dựa vào người chính mình. Triết Du không người nói, thỉnh xem chủ yên tâm, ta nhất định lo liệu ngọc luật, cần tâm tu hành, tuân quan chủ minh huấn, truyền đạo pháp tại chúng sinh, bố nhân đức tại vạn linh. Phương Giám gật đầu khen, tốt, 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 lập tức lại nói đi đem Lư Nguyên bọn hắn gọi tới. Là. Triết Du ứng thanh mà đi. Không bao lâu, Lư Nguyên các loại 6 vị chân tiên đi tới trong đại điện, bọn hắn nhao nhao hướng Phương Giám bái nói đệ tử các loại gặp qua quan chủ. Phương Giám đối mặt 6 người này không có nói nhiều, trực tiếp kêu lên, Lư Nguyên, Khuất Công Triều, Từ Thâm, Xà Chi, Ngư Thái Hành. Bị gọi vào danh tự 5 người lập tức ứng thanh mà ra, chắp tay bái nói đệ tử tại. Phương Giám nói mệnh ngươi 5 người lập tức tuyển bạn trong môn nguyên anh cảnh trở lên đệ tử tinh anh, cũng do các ngươi tự mình dẫn đầu, đi đầu tiến về ngoại châu tìm người. Ta sau đó liền đến. 5 người nghe vậy lúc này lĩnh mệnh, nhưng chỉ gặp Ngư Thái Hành có chút do dự nói quan chủ, chúng ta đều là đi ngoại châu, vậy cái này Thước Châu người nào đóng giữ? Phương Giám nói Viên Lục cùng Triết Du đại trưởng lão tọa chấn. Trong mọi người tại đây tâm không nhìn thẳng Triết Du thực lực, Xà Chi có chút lo lắng nói, nhược tà quái quy mô đến công, Viên trưởng lão một người chỉ sợ khó mà ngăn cản. Không chỉ có Xà Chi nghĩ như vậy, 4 người khác bao quát Viên Lục chính mình cũng nói, đúng vậy à, quan chủ, nếu như tà quái quy mô đến công, ngài cùng chư vị trưởng lão đều đi ngoại châu, một mình ta chỉ sợ khó mà ngăn cản. Phương Giám thản nhiên nói, tà quái. Không sao, ta đang muốn đi phương Nam tà quái lãnh địa đi một lần. 6 người nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhao nhao liếc nhau, mỗi người trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Nguyên Yêu Tông, nay Hồng Thanh xem biên giới, cùng tà quái rằng có tiền tuyến. Mấy bạn tên tu vi tại Nguyên Anh cảnh trở lên yêu tu tiến vào chiếm giữ tiền tuyến các đại thành trì, tiền tuyến các thành phòng giữ người cũng là đến giờ phút này mới hiểu Yêu Tông phát sinh đại sự. Bọn hắn hiện tại đã không phải là Yêu Tông yêu binh yêu tốt, mà là Hồng Thanh xem đệ tử đời ba. Trước mắt tuyến các thành đóng giữ yêu binh nhìn thấy những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng bảy tộc tử đệ, giống như bọn hắn được đưa đến tiền tuyến lúc, rất nhiều tầng dưới chốt yêu binh trong nháy mắt liền từ đáy lòng đối với Hồng Thanh xem sinh ra tán thành. Nhưng mà không chỉ như vậy, theo những này bảy tộc tử đệ được đưa đến tiền tuyến phòng thủ, cùng nhau tới còn có duy trì trật tự điện đệ tử. Những này duy trì trật tự điện đệ tử là Triết Du tự mình chọn lựa người, bọn hắn đều là xuất thân tầng dưới chót, nhưng đều cùng Triết Du một dạng có tha bị gây chứ không chịu công tâm trí. Bọn hắn đến là muốn thanh toán những cái kia trước yêu quân bên trong ước hiếp nhỏ yếu người nợ. Hồng Thanh trong quan bộ có Phương Giám cùng Lục Đại Chân Tiên chủ trì, thanh toán lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành, mà Lục Đại Chân Tiên thanh toán chính mình cái kia bảy đại tộc tử đệ so với ai khác đều hung ác, hoàn toàn không để ý huyết thống thân tình, tại Phương Giám uy nghiêm phía dưới hiệu suất cực cao. Trước tuyến thanh toán cũng không chậm, những này duy trì trật tự điện đệ tử mang theo những cái kia tại thanh toán bên trong coi như trong sạch cũng bảo tồn lại đại tộc tử đệ, đối với tiền tuyến tất cả yêu quân triển khai triệt để thanh toán. Vẹn vẹn 3 ngày ở giữa, tiền tuyến vài chủ tòa thành trì, liền có gần 3 vạn người bị thanh toán, tội ác nghiêm trọng trực tiếp mang lên trên hư khóa sắt cổ tay, đưa đến làm việc cực độc doanh. Thế là tại thanh toán 3 ngày sau, Lục Đại Chân Tiên trưởng lão tề tụ tiền tuyến Bạch Thạch Thành, không chỉ có kinh động đến Bạch Thạch Thành bên trong Hồng Thanh xem đệ tử, càng kinh động đến đối diện tà quái. Phương Nam, tà quái bộ tộc. Tà quái tộc trưởng đương nhiệm đại lực trách cao cao ngồi tại đại thạch điện phía trên, nhìn phía dưới 7 vị tế tự nói yêu tông 6 vị đại trưởng lão tề tụ Bạch Thạch Thành, tất nhiên là muốn hướng ta phát động tiến công. Một vị tế tự lời nói, tộc trưởng, chúng ta nên lập tức xuất binh, cùng yêu tông tại Bạch Thạch Thành quyết chiến. Quyết chiến? Quyết chiến? Tà quái bọn họ không có nhiều như vậy con quấn quấn, chỉ gặp một cái tế tự lớn tiếng nói, chỉ cần chúng ta tại Bạch Thạch Thành giết chết yêu tông lục đại trưởng lão, toàn bộ Thước Châu liền đều là chúng ta, tất cả yêu tu đều sẽ thành chúng ta nuôi nốt đồ ăn. Quyết chiến? Quyết chiến? Dĩ vang yêu tông luôn luôn khai thác thủ thế, cùng chúng ta tại Thạch Thành trong ngoài lập đi lập lại rằng co, hiện tại bọn hắn lục đại trưởng lão tề tụ một chỗ, mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì dự định, chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn quyết chiến. Sau đó, toàn bộ đại thạch điện bên trong tất cả tà quái tế tự đều cùng nhau hô to, quyết chiến. Tộc trưởng đại lực trách giật giật cao 10 trượng thân thể, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên đại thạch điện phía trên một đạo tiếng kiếm ngân vang lên. Sau đó một đạo kiếm quang chạm phá đại thạch điện thạch đỉnh sau ầm vang rơi xuống, tiếp lấy một đạo ngọc trắng thanh ảnh phi thân rơi xuống, chậm rãi xuất hiện ở trong đại điện. Đại lực trách cùng 7 đại tư tế ngơ ngác nhìn đột ngột xuất hiện Phương Giám, nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Mà Phương Giám giờ phút này lại chấn tay háo lời nói, ta đến cùng chư vị quyết chiến. Tấu chương xong, chương 250, chém giết, 1, chương 250, chém giết, 1, chương 250, chém giết Cụ Châu, Phong Châu, Lư Châu toàn bộ luân hãm. Ta Du Châu cảnh nội cũng đã xuất hiện thần tượng tung tích. Văn kiện hư giới, Du Châu, Quảng Phong Sơn Thiên Trụ cắt trong đại điện, 13 cái thế lực chân tiên tụ tập ở một chỗ, ngay tại thương thảo sự vụ khẩn cấp. Ở đây trừ Du Châu bản thổ thế lực bên ngoài, còn có từ kể trên 3 châu di chuyển tới thế lực. Giờ phút này nói chuyện chính là Du Châu bản thổ thế lực, Thiên Trụ các chủ, Vinh Hâm chân nhân. Vinh Hâm chân nhân vừa dứt lời, một vị nữ chân tiên liền mở miệng nói ra, lần này thần tượng khí thế hung hùng, trong mấy ngày liền công phá Tam Đại Châu cảnh, đây là đã qua vạn năm chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần tượng cùng tà quái một dạng, chính là văn kiện hư giới đặc thù một loại sinh linh. Nhưng thần tượng cùng tà quái khác biệt, thần tượng cũng không có tà quái như vậy khát máu tà ác, thần tượng sẽ chỉ thôn phệ tu sĩ đạo hạnh pháp lực, cũng sẽ không tổn thương tu sĩ tính mệnh. Nói cách khác, như bị thần tượng bắt lấy, dù là ngươi là chân tiên, cũng sẽ bị thần tượng trong nháy mắt hút khô pháp lực, biến thành một cái bình thường sinh linh, sau đó ngươi liền an toàn, thần tượng sẽ không tổn thương phổ thông sinh linh. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, mất đi tu vi so biến thành phàm nhân đáng sợ hơn, cho nên bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản thần tượng xâm lấn. Khi nữ chân tiên nói xong câu đó đằng sau, ở đây các đại chân tiên đều trầm mặt lại. Cái này đã qua vài năm, thần tượng đều chưa bao giờ cùng tu sĩ bộc phát qua như vậy quy mô xung đột chính diện, cơ bản đều là một chút ma sát nhỏ, thế nhưng là vì cái gì thần tượng đột nhiên liền quy mô xâm lấn tu sĩ địa giới nữa nha? Đang trầm mặc hồi lâu sau, một cái người lùn chân tiên bỗng nhiên đứng dậy nói ra, ta tại Lư Châu cùng thần tượng giao chiến thời điểm, phát hiện một cái địa phương rất kỳ quái, nhưng cái kia thần tượng tựa hồ là đang tìm kiếm thứ gì. Tìm kiếm thứ gì? Một tên tướng mạo có chút anh lãng chân tiên nam tử nói, có đồ vật gì có thể làm cho thần tượng như thế đại phí chu trương đến đây tìm kiếm? Nếu là sớm có vật này, thần tượng không phải đã sớm xâm lấn sao? Vì sao còn phải đợi đến hôm nay? Có lẽ thần tượng tìm kiếm cũng không phải là rất sớm mới xuất hiện sự vật, mà là gần nhất mới xuất hiện đây này, lúc trước cái kia nữ chân tiên mở miệng nói ra. Đám người nghe vậy lần nữa một trận trầm mặc, nhưng lần này càng nhiều thì là trầm âm, thứ gì là gần nhất mới xuất hiện đây này? Đột nhiên, Thiên Trụ các chủ Vinh Hâm chân nhân hai mắt tỏa sáng, lập tức nhìn về phía Du Châu bản thổ chúng tu sĩ nói, các vị đạo hữu có thể từng nhớ kỹ, mấy ngày trước đó trên bầu trời từng có một đạo rưỡi dây ánh ngọc vạch phá bụi trời, chiếu sáng hơn phân nửa Du Châu bầu trời. Vinh Hâm chân nhân tiểu nói này, ở đây Du Châu bản thổ tu sĩ nhao nhao nghĩ tới. Thật có việc này, có thể các chủ ngươi không phải nói đó là thiên ngoại dị vật rơi xuống sao? Một tên Du Châu bản thổ chân tiên nói ra. Vinh Hâm chân nhân nói, lúc đó ta xác thực đã nói như vậy, nhưng bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ đạo ánh sáng kia có lai lịch lớn. Chẳng lẽ những cái kia thần tượng chính là vì trong ánh sáng kia đổ vật mà đến? Một tên khác Du Châu bản thổ chân tiên kinh ngạc nói. Vinh Hâm chân nhân nói, vô cùng có khả năng, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn tìm được trong ánh sáng kia đổ vật, đây là có thể giải trừ lần nguy cơ này biện pháp duy nhất. Mọi người tại đây nhao nhao gật đầu nói phải, nhất là những cái kia ngoại châu chân tiên, càng là bắt đầu hỏi tham đạo ánh sáng kia rơi vào nơi nào. Vinh Hâm chân nhân cùng một đám Du Châu bản thổ tu sĩ hồi ức nói, dường như rơi vào Tử Lộc Nguyên bên trên. Tử Lộc Nguyên? Đây không phải là Du Châu tà quái nơi tụ tập sao? Một tên ngoại châu chân tiên nói ra. Vinh Hâm chân nhân lúc này xác nhận nói, đích thật là tại Tử Lộc Nguyên bên trên. Sau đó hiện trường lần nữa rơi vào trầm mặc, nhưng rất nhanh liền gặp một tên ngoại châu chân tiên đứng lên nói, đã như vậy, trước mặt kệ mặt khác, chúng ta nơi này có 13 nhà thế lực, hơn 20 vị chân tiên, chưa tụ tập lực lượng công phá Tử Lộc Nguyên tà quái, sau đó tại Tử Lộc Nguyên cùng toàn châu chi địa tìm kiếm vật kia. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, lập tức thu được Du Châu bản thổ tu sĩ tán thành. Mà cái khác ngoại châu tu sĩ cũng tại một trận do dự qua sau, nhao nhao gật đầu đồng ý đề nghị này. Thanh phong phơ phất, hương hoa chợt trận, hai tên dung mạo tuyệt trần, tiên tư linh song nữ tử chính cùng tại một tên khác người mặc nguyệt hoa lưu tiền váy, ngọc sa che mặt, chưa thi phấn trang điểm, không chối ngọc lại vẫn không che giấu được tuyệt thế phong thái nữ tử sau lưng. Nữ tử ngay tại trong vườn hoa thưởng thức cả vườn linh hoa, nàng nhất cử nhất động ở giữa đều thể hiện ra cực kỳ hoa mỹ ung dung, thanh nhã hạm đạm khí chất. Trên người nàng có được thiên hạ tất cả nữ tử nhất là ôn nhu kiểu mỹ khí chất, càng đem thế gian tất cả mỹ nữ ưu điểm tập trung vào một thân, lại phát huy đến cực hạn. Ngay tại nàng tại trong vườn ngắm hoa thời điểm, viên ngoại đột nhiên bay tới một đạo tiên quang. Nữ tử sau lưng hai tên dương thần cảnh nữ tu lập tức quay người nhìn lại, đã thấy là một vị người mặc ngọc ảnh linh váy, phong vận vô song chân tiên nữ tu. Khi thấy cái này chân tiên nữ tu thời điểm, cái kia hai cái dương thần cảnh nữ tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tiến lên chắp tay nói, "Ứng Sơn chủ." Ứng Sơn chủ mỉm cười hướng hai tên dương thần cảnh nữ tu gật đầu cười nói, "Linh hệ, Diên hệ các ngươi khỏe a?" Sau đó Ứng Sơn chủ lại đem ánh mắt chuyển hướng phía trước nữ tử kia, nhưng nàng chỉ là nhìn thấy nữ tử này bóng lưng, đã cảm thấy mặt đỏ tim run, dù là nàng cũng cùng là nữ tử, nhưng cũng vẫn không tự giác thật sâu mê luyến lên trước mắt nữ tử thần bí này. "Khương tỷ tỷ." Ứng Sơn chủ mở miệng kêu lên, nàng thực sự cũng không muốn xưng hô như vậy, nhưng nữ tử thần bí này từng chăm chú đã nói với nàng, tuổi của nàng so cái này văn kiện hư giới còn một lớn. Cho nên, Ứng Sơn chủ mặc dù không cách nào tưởng tượng, nhưng cũng đành phải như vậy xưng hô. "Khương Nga, đây là trước mắt vị tỷ tỷ này tên tục, về phần nàng phải chăng có khác danh tự, Ứng Sơn chủ cũng không biết, cứ việc nàng rất muốn biết." Khương Nga xoay người lại, cứ việc có ngọc sa che mặt, nhưng này phong thái khí chất vẫn như cũ để Ứng Sơn chủ lâm vào si mê. "Huyên Nhi muội muội, ngươi nhanh như vậy liền trở lại." Khương Nga ngọc lông mày khinh động, dùng nguyện chuyển xinh đẹp thanh âm nói ra. Ứng Sơn chủ cũng tức ứng viên ngay vậy, vội vàng kịp phản ứng, tiến lên phía trước nói, "Khương tỷ tỷ, việc lớn không tốt." Khương Nga cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói, "Không nên hoảng loạn, chuyện gì xảy ra?" Ứng viên nói ra, "Hôm nay ta đi thiên trụ các bên trong nghị sự, thiên trụ các chủ cùng bản châu, các châu chân tiên tựa hồ đã hoài nghi lên ngươi." Chương 250, chém giết 2, chương 250, chém giết 2. A. Khương Nga mang theo Ứng Viên tại trước bàn đá tòa hạng, sau đó hỏi, "Bọn hắn như thế nào hoài nghi ta?" Ứng Viên nói ra, "Bọn hắn hoài nghi là ngài đem thận tượng hấp dẫn tới, cho nên bọn hắn lập tức liền muốn đi lúc trước ngươi rơi xuống tử lộc nguyên bên trên tìm kiếm ngài tung tích." Nương nương, nghe được Ứng Viên lời nói, cái kia hai tên dương thần cảnh thường Nga tiên tử lập tức một mặt lo âu đi lên phía trước. Ứng Viên nhìn thoáng qua Linh Hề, Diên Hề hai vị thường Nga tiên tử, sau đó hướng Khương Nga nói ra, "Khương tỷ tỷ, ngươi yên tâm, bọn hắn một lát còn tìm không thấy ta cái này cảnh yên sơn đến. Hơn nữa lúc trước ta tại tử lộc nguyên bị bốn cái tà quái tế tự vây công, nếu không phải Khương tỷ tỷ cùng Linh Hề, Diên Hề muội muội cứu giúp, ta đã sớm thân tử đạo tiêu, cho nên vô luận như thế nào ta đều sẽ bảo hộ Khương tỷ tỷ ngươi." Khương Nga nghe vậy cười nhạt một tiếng, sau đó duỗi ra hai tay bắt lấy Ứng Viên tay nói, "Viên Nhi muội muội phần tâm ý này, tỷ tỷ rất là cảm động, bất quá muội muội cũng đừng quá lo lắng, nhà ta người nhất định sẽ tới cứu ta." Ứng Viên nghe nói như thế, liền vội vàng hỏi, "Khương tỷ tỷ nhà đến cùng ở đâu a? Hôm đó ngươi từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ lại ở trên trời?" Khương Nga nghe nói như thế nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức gật đầu nói, "Không kém bao nhiêu đâu. Khi Phương dám nói ra ta với các ngươi quyết chiến câu nói này lúc, tảng đá lớn trong điện đại lực trách cùng tà quái các tư tế lập tức phản ứng lại. Hắn là tu sĩ, đại lực trách lập tức từ chính mình trên bảo tọa rút ra đọa kim hư thiết thương sau đó chỉ vào Phương dám nói giết hắn. Đại lực nói nhảm âm chưa dứt, bảy vị tà quái tế tự trực tiếp rút ra chính mình tinh luyện hư thiết binh khí, sau đó nhao nhao nhảy lên mấy trượng độ cao, hướng phía Phương dám đánh tới. Những này tà quái nhục thân cực kỳ cường hành, nhất là những này tà quái tế tự, nhục thân có thể so với chân tiên linh quang chân thân. Cho nên tại hư sắc khắc chế các tu sĩ pháp lực đằng sau, thuần túy liều nhục thân tu sĩ cũng là rơi xuống hạ phong. Nhưng ở Phương Giám nơi này, một bộ này lại mất linh. Chỉ gặp cái kia bảy tên tà quái tế tự hư thiết binh khí nhao nhao bổ xuống dưới, Phương Giám quanh thân pháp lực lập tức tản ra, nhưng khi những binh khí kia bổ vào Phương Giám trên thân lúc, lại như là bổ vào trên kim thạch, lại hoàn toàn không thể phá mở Phương Giám nhục thân. Tà quái các tư tế hoảng hốt, nhưng mà Phương Giám giờ phút này đã cầm trong tay kim dương trảm yêu kiếm, bắt đầu phản sát. Chỉ gặp kiếm quang hiện lên, nương theo lấy từng đạo huyết quang tóe lên chẳng cảnh, cái này bảy tên có thể đánh giết giới này đại bộ phận chân tiên tu sĩ tà quái tế tự, giờ phút này như là như chém dưa thái rau bị Phương Giám chém giết. Nhìn lên bầu trời huyết vũ nhao nhao rơi xuống, còn có những cái kia tà quái tế tự đầu lâu rơi xuống trên mặt đất, Phương Giám thân hình cũng chậm rãi rơi xuống đất. Phanh nương theo lấy một viên cuối cùng tà quái tế tự đầu lâu rơi trên mặt đất, Phương Giám tay phải cầm kim dương trảm yêu kiếm, ánh mắt dừng lại ở đại lực trách trên thân. Đại lực trách ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, trên khuôn mặt màu xanh lá tràn đầy vẻ chấn động. Một người tu sĩ chỉ ở trong chớp mắt liền chém giết hắn bảy vị tế tự. Đây quả thật là những cái kia bị khắc chế pháp lực đằng sau không chịu nổi một kích tu sĩ sao? "Ngươi là ai?" Đại lực trách giờ phút này giọng nói vô cùng là ngưng trọng, hắn biết trước mắt người này chính là hắn đời này địch nhân kinh khủng nhất. Phương Giám đáp, "Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần, Phương Giám." "Thiên Pháp Viện là thế lực nào? Chưa từng nghe nói." Đại lực trách nghi hoặc nói. Phương Giám nhạt tiếng nói, cầm trong tay thiên luật, trừng phạt gian ác, giữ gìn thiên đạo trật tự, phù hộ vạn linh chúng sinh. Tuy này pháp thiên thần chức vụ cũng âm ầm theo Phương Giám thoại âm rơi xuống, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Sau đó đại lực trách một cái hoảng hốt, trong đầu vậy mà nổi lên một sợi thiên cơ, nhưng cái này một sợi thiên cơ thoáng qua tức thì, làm hắn chưa từng thấy rõ. Nhưng hắn lại có thể từ cái này một sợi thiên cơ bên trong cảm ngộ đến một loại không hiểu hàm nghĩa, tựa hồ có thể phá vỡ cái này văn kiện hư giới hạn chế, tựa hồ có thể hoàn thiện văn kiện hư giới hết thảy quy tắc, tựa hồ có thể chúa tể văn kiện hư giới, loại cảm giác này để hắn muốn bỏ hết tất cả đi cầu tác. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia thiên cơ chỉ là thoáng qua tức thì, hắn rất tiếc nuối, nhưng là hắn rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn về hướng Phương Giám. "Ta vừa mở thấy được một ít gì đó, là ta trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng nó thoáng qua tức thì, ta muốn, chờ ta ăn ngươi đằng sau, ta sẽ có được câu trả lời. Đại Lực Trách một đôi mắt tách ra khát máu hồng mang cũng hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám khẽ lắc đầu, sau đó nhìn Đại Lực trả trách, ngươi không cứu nổi. Nói đi, Phương Giám tay phải nhẹ giơ lên, sau đó Kim Dương Trảm Yêu Kiếm kiếm quang lóe lên, chỉ nghe Phương Giám sắt nói, đi. Hưu Kim Dương Trảm Yêu Kiếm thoáng chốc hóa thành một đạo lăng lệ kiếm mang hướng phía Đại Lực Trách đánh tới, mà Đại Lực Trách nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân lại nổi lên một đạo huyết quang, sau đó hắn cũng là hướng phía Phương Giám ném ra đoạ kim hư thiết thương. Phốc thử Kim Dương Trảm Yêu Kiếm phá toái hư không, trong nháy mắt chạm phá Đại Lực Trách trên người huyết quang hộ thuẫn, sau đó từ hắn mi tâm xuyên qua, mang ra một mảnh huyết quang. Ô mà đoạ kim hư thiết thương thì một tiếng ô mình, cũng mang theo một đạo lực lượng cường hãn hướng Phương Giám đánh tới, nhưng Phương Giám đưa tay một chảo, chỉ nghe khi một tiếng, cái kia đoạ kim hư thiết thương liền bị Phương Giám gắt gao nắm ở trong tay. Đại Lực Trách mi tâm chạy ra hốc cùng máu tươi, hắn nhìn xem Phương Giám bắt lấy đoạ kim hư thiết thương sau, trong ánh mắt quang mang trong nháy mắt tạm đạm. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, hướng Phương Giám dựng lên một cái ngón tay cái, sau đó từ cổ trở xuống thân thể khổng lồ vang một tiếng bị thể nội kiếm khí xé nát, lại đem toàn bộ tảng đá lớn điện cũng nổ thành phế tích. Phương Giám phi thân lên, triệu hồi Kim Dương Trảm Yêu Kiếm, sau đó đưa tay vẫy một cái, Đại Lực Trách đầu lâu to lớn kia liền bị Phương Giám nhét vào dưới chân trên mây trắng. Khi Phương Giám bay trở về biên giới đá trắng thành lúc, Lục Đại Chân Tiên cùng Bạch Thạch thành nội các đệ tử nhao nhao ra khỏi thành đó lấy. Bọn hắn ngẩng đầu lên, lại đột nhiên nhìn thấy trên trời trong mây trắng tựa hồ rơi xuống một vật, đám người vội vàng trốn tránh, chỉ gặp vật kia vang một tiếng rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Khi khói bụi tán đi đằng sau, mọi người thấy rõ vật trước mắt, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là Lục Đại Chân Tiên, bọn hắn lập tức liền nhận ra cái đầu lâu này. Ta quái tộc trưởng Đại Lực quái đầu sọ ở đây, còn lại tế tự đều là đã bị ta chém giết. Trên đám mây, Phương Giám cầm trong tay Kim Dương Trảm Yêu Kiếm chậm rãi nói ra, bình định ta quái, ngay tại hôm nay. Tấu chương xong, chương 251, bên kia là Du Châu là Minh Chủ Thần Tiền Hình Hùng Tử Điện tăng thêm chương 251, bên kia là Du Châu là Minh Chủ Thần Tiền Hình Hùng Tử Điện tăng thêm chương 251, bên kia là Du Châu là Minh Chủ Thần Tiền Hình Hùng Tử Điện tăng thêm tà quái đỉnh tiêm chiến lược bị Phương Giám một mẹ hút gọn, sau đó Hồng Thành xem bên này tất cả tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng. Chân Tiên, Dương Thần tu sĩ ở trên trời không ngừng dùng pháp lực đánh sát tà quái, trước từ bắc đến nam, lại từ tây chi đông đem tà trách nơi nghỉ lại cày một lần. Sau đó trên mặt đất, từ luyện thần đến nguyên anh xuất động, đem tất cả tà quái bộ lạc toàn bộ tiêu diệt. Đồng thời, tiêu diệt tà quái tu sĩ còn từ tà quái địa giới nộp lên trên lấy được rất nhiều đồ đằng, tựa như là tà quái cho tới nay thờ phụng thần linh. Khi những đồ đằng này đưa đến Phương Giám trước mặt thời điểm, Phương Giám trong nguyên thần tiền quan ngọc điệp lập tức phát ra cảnh cáo. Ngoại đạo chân ma. Phương Giám từ một tên nguyên anh cảnh đệ tử trong tay đem cái kia đồ đằng nhét đi qua, sau đó cầm trong tay nhìn kỹ. Là ngoại đạo chân ma đồ đằng. Phương Giám nhìn xem đồ đằng phía trên phù văn, cùng vô tướng ma khí cơ giống nhau như lúc, cho nên lập tức liền kết luận điểm này. Phương Giám hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này văn kiện hư giới có thể phát hiện ngoại đạo chân ma dấu tự. Mà những này tà quái chính là ngoại đạo chân ma thành tín nhất tín đồ. Nghĩ tới đây, Phương Giám lập tức ra lệnh, đem những cái kia tà quái triệt để tiêu sát, không lưu một người, đồng thời muốn phá hủy bọn hắn đồ đằng, hủy đi bọn hắn tế đàn, hết thảy cùng tà quái có liên quan sự vật đều muốn triệt để hủy diệt. Theo Phương Giám ra lệnh một tiếng, từ nay về sau tà quái cái này hai chữ liền triệt để tại văn kiện hư giới biến mất. Chuyện về sau lại không sách, Phương Giám tiêu diệt tà quái còn mang đến một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được kết quả, liền ngay cả Phương Giám chính mình cũng không nghĩ tới. Chính vào hôm ấy, khi Phương Giám đang cùng chuẩn bị tiến về ngoại châu năm vị chân tiên bản giao thời điểm, đột nhiên toàn bộ Thước Châu địa lục rung động kịch liệt đứng lên. Đạo này rung động rất nhanh biến thành rung động, thật giống như giới đại địa mới có một bàn tay đang run rẩy địa lục một dạng. Trong nháy mắt toàn bộ Thước Châu sinh linh đều thét chói tai vang lên sông ra phong ốc, đứng tại trống trải trên mặt đất một mặt bất an cùng sợ hãi nhìn xem bốn phía. Mà Thần Hóa Sơn đồng dạng đang chấn động, Phương Giám lập tức vận chuyển pháp lực truyền lệnh nói, tất cả mọi người lập tức rời đi Thần Hóa Sơn, tiến về bình nguyên chỗ tránh né. Sau đó Phương Giám mang theo chiếc dù, cùng Lục Đại Chân Tiên đồng thời bay lên mây xanh, mà phía dưới tất cả tu sĩ cũng đều tại cùng thời khắc đó hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Nhưng là còn có rất nhiều sinh linh không cách nào phi hành, Phương Giám lập tức cùng Lục Đại Chân Tiên dùng pháp lực đem vô số sinh linh nâng lên, cùng đem nó đưa đến Thần Hóa Sơn phía dưới trên bình nguyên. Cũng liền tại lúc này, phía trên đại địa đột nhiên phát ra một đạo đinh thai nhức góc đất nứt thanh âm, chợt từng đạo địa quang từ Thước Châu mặt phía bắc dâng lên, trực tiếp chiếu sáng Thước Châu mặt phía bắc 10 vạn dặm bầu trời. Ở bên kia, Ngư Thái Hành chỉ vào mặt phía bắc địa quang dâng lên chỗ nói ra, chấn động là từ nơi đó truyền đến. Đám người đứng ở trên mây xanh hướng mặt phía bắc nhìn lại, mà Viên Lục giờ phút này càng là nói ra, nơi đó là ngăn cách Thước Châu cùng Du Châu 100000 cương phong tuyệt vực. Phương Giám hơi nhướng mày, hỏi, ai sẽ diễn toán chi pháp? Lúc này Khuất Công Chiêu nói ta sẽ. Phương Giám nói lập tức thôi diễn tiên cơ, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Là Khuất Công Chiêu nghe vậy, lập tức từ đám mây ngồi xếp bằng xuống, xuất ra tính toán pháp khí bắt đầu thôi diễn tiên cơ. Tại Khuất Công Chiêu thôi diễn tiên cơ thời điểm, mặt phía bắc cương phong kia tuyệt vực chi địa đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hơn mình, vậy liền giống như là đại địa tại kêu rên bình thường. Đồng thời mặt phía bắc cương phong tuyệt vực chi địa dãy núi tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổ sụp, khói bụi che khuất bầu trời mà lên, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Vào thời khắc này, một mực không nói lời nào Chiết Du đột nhiên nói, quan chủ, đạo pháp có dị biến. Chiết Du lời nói trong nháy mắt đánh thức Phương Giám, hắn lập tức dùng thần niệm tra xét chính mình nguyên thần bên trong tự sáng tạo đạo pháp Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh, phát hiện ở trong đó vậy mà tự nhiên diễn sinh ra được một quyển chân pháp, tên là Chu Tà Quyển. Chỉ gặp một quyển này khúc dạo đầu lời nói, Hồng Thanh chân pháp, Chu Tà phá nghiệp. để ý định văn kiện hư, vạn tượng sinh sôi. Thương sinh có mịt mở số lượng, vạn vật có huy hoàng cảm giác. Ta sinh tại ngoại ma, chết loạn vào trong đỉnh. Thế là có nghiệp lực chân cương, che tuyệt châu lục, coi là cương phong tuyệt vực, nghiệp nghiệp trùng tụ. Ta quái sinh linh, khó mà cộng sinh, chỉ có diệt tuyệt một phương, phương đến tiêu trừ nghiệp nghiệp, tán diệt cương phong. Văn kiện này hư thiên địa chi quy để ý, cũng văn kiện hư hoàn thiện trước đó điểm báo cũng khi phương dám xem hết cái này chu tà quyển lợi mở đầu sau, đã không cần khuất công chiêu diễn toán kết quả, bởi vì hắn đã minh bạch trước mắt dị tượng này là cái gì. Đó là cương phong tuyệt vực biến mất điểm báo, nói cách khác, từ văn kiện hư giới thiên địa mới bắt đầu liền ngăn cách Thước Châu cùng ngoại giới cương phong tuyệt vực, giờ phút này muốn biến mất. Nguyên nhân chính là Thước Châu tà quái bị diệt tuyệt, chu tà quân chúng nói rất rõ ràng, tà quái sinh tại ngoại đạo chân ma, tạo ra nghiệt nghiệp đảo loạn thiên địa, thế là tại thiên địa nghiệt nghiệp sinh sôi phía dưới, có cương phong tuyệt vực, che tuyệt châu lục. Mà tà quái cùng văn kiện hư giới sinh linh khác không cách nào cộng sinh, hoặc là sinh linh khác diệt tuyệt tà quái, hoặc là tà quái diệt tuyệt sinh linh khác, đều có thể tiêu mất những này nghiệt nghiệp, đây là duy nhất giải. Mà bởi vì phương dám tham gia, khiến cho Thước Châu tà quái bị diệt tuyệt, trực tiếp tiêu mất Thước Châu nghiệt nghiệp, cho nên Thước Châu cùng ngoại châu ngăn cách cương phong tuyệt vực mới có thể tiêu tán. Đồng thời, văn kiện hư giới thiên địa quy tắc muốn hoàn thiện, cũng nhất định phải giữa phiến thiên địa này làm đến điểm này, tức tà quái diệt tuyệt sinh linh khác, hoặc là sinh linh khác diệt tuyệt tà quái. Đạo lý này kỳ thật rất đơn giản, thiên địa quy tắc chi lực hoàn thiện cùng diễn biến có một bộ phận cũng không do thiên địa chính mình quyết định, mà là do thiên địa ở giữa chiếm cứ chúa tể địa vị sinh linh đến quyết định. Mà phương dám tự tiện xuất thủ can thiệp, trên lý luận nhưng thật ra là xúc phạm thiên địa quy tắc chi lực cấm kỵ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại sớm sáng tạo ra Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh bộ công pháp kia, cũng truyền cho thuộc về giới này sinh linh chết du. Thế là tại dưới sự trời xui đất khiến, Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh trở thành để ý định văn kiện hư giới bộ thứ nhất đạo pháp. Cho nên phương giám tại bộ này đạo pháp truyền xuống đằng sau can thiệp thiên địa quy tắc diễn biến đã không còn là xúc phạm cấm kỵ, mà là trở thành văn kiện hư giới thiên địa khai sáng chi lực một bộ phận. Thế là ngay một khắc này, phương giám nguyên thần đột nhiên một trận linh hoạt kỳ ảo, giờ khắc này hắn rõ ràng cảm ứng được thiên đạo vận hành vết tích, như cùng hắn lúc trước tấn thăng chân tiên như thế, nhưng phương giám đột nhiên một cái giật mình, đây là muốn hái huyền tiên đạo quả dấu hiệu. Nếu như đây là đang diêm phủ đại thế giới, tự nhiên là một kiện đáng giá cao hứng chuyện tốt, nhưng đây là văn kiện hư giới. Phương giám lập tức tỉnh táo lại, trực tiếp đem muốn đột phá, đồng thời liên tục tăng lên đạo hạnh cùng pháp lực tiến lên để ép xuống. Tại văn kiện hư giới đột phá huyền tiên, muốn chết. Dưới mắt văn kiện hư giới thiên địa quy tắc còn chưa hoàn thiện, Hồng Thanh Ngọc Luật chính lôi kiếm kinh chỉ là đạt được văn kiện hư giới thiên địa quy tắc hoàn thiện thiên cơ mà thôi. Khi Phương Giám đem cái kia cố đột phá cảnh giới lực lượng cưỡng ép áp chế lại đằng sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một bên Lư Nguyên bọn người vừa rồi rõ ràng cảm giác được Phương Giám trên người có một cố cực kỳ huyền diệu khí cơ bay lên, nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Mấy người liếc nhau một cái, sau đó chỉ nghe Xà Chi hỏi, vừa rồi quan chủ phải chăng? Phương Giám nhìn xem mấy người nói vừa rồi đối với bản thân đạo pháp hình như có cảm ngộ, công hạnh lại tăng trưởng thêm mấy phần. Chúc mừng quan chủ, mấy người nhao nhao hướng Phương Giám không người chúc đạo. Mấy người vừa dứt lời, đại địa chấn động đột nhiên chậm rãi lắng xuống. Lúc này toàn bộ thần hóa sơn trung sớm đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là sơn phong sụp đổ, khắp nơi đều là nồng đậm khói bụi. Mà khi chấn động triệt để lắng lại đằng sau, đám người ngắm mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia 10 vạn dặm cương phong tuyệt vực triệt để tiêu tán, thay vào đó là một mảnh đồ vật tung hoành 10 vạn dặm bình nguyên. Cương phong tuyệt vực không có. Từ Khâm Hoàng sợ nói. Sa Chi, Lư Nguyên, Viên Lục ba người cũng ngơ ngác nhìn mặt phía bắc bình nguyên. Sau một khắc bọn hắn cùng nhau hoảng sợ nói, thật không có, cương phong tuyệt vực không có. Trời ạ, cương phong tuyệt vực không có. Lúc này một mực tại thôi diễn thiên cơ ngư thái hành đột nhiên mở to mắt, nói ra, các vị đạo hữu, Thước Châu cái cuối cùng tà quái bị chu diệt. Thiên cơ biểu hiện, đến lúc cuối cùng một cái tà quái bị chu diệt lúc, bao phủ tại Thước Châu nghiệt nghiệp chi lực liền sẽ tiêu tán, đồng thời cái kia cách trở châu vực cương phong tuyệt vực cũng sẽ tiêu tán. Tất cả mọi người ở đây nghe được ngư thái hành lời nói đằng sau đột nhiên khẽ giật mình, sau đó vui mừng quá độ nói thì ra là thế. Mà Phương Giám giờ phút này thì nói ra, lập tức triệu tập Hồng Thanh xem Nguyên Anh trở lên đệ tử, đem bức họa kia ảnh thác ấn đi ra, càng nhiều càng tốt, phân phát cho mỗi một cái Nguyên Anh cảnh trở lên đệ tử, để bọn hắn toàn bộ tiến về Bắc Châu tìm kiếm họa ảnh phía trên người. Nói đến đây, Phương Giám chỉ vào mảnh kia biến mất cương phong tuyệt vực phương hướng hỏi, nơi đó là châu nào? Lư Nguyên đặt tới, về quan chủ, bên kia chính là Du Châu. Tấu chương xong, chương 252, cứu vớt thai âm tinh quân một chương 252, cứu vớt thai âm tinh quân một chương 252, cứu vớt thai âm tinh quân một Du Châu, Thiên Chủ Các. Vinh Hâm chân nhân nhìn lướt qua trong đại điện mọi người nói, cảnh yên sợ nưởng Nguyên Sơn chủ làm sao không đến? Một tên tiên trụ các chân tiên nói đã phái người đi mời. Vinh Hâm chân nhân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên một vị tiên phong đạo cốt chân tiên nói, Phong chân nhân, ngươi tới nói đi. Vị này Phong chân nhân khẽ bước cằm, sau đó đứng dậy hướng đang ngồi một đám chân tiên hành lễ nói, các vị đạo hữu, trải qua ta chẳng khác gì từ Lộc Nguyên bên trong mấy ngày điều tra, thật tượng chỗ tìm đồ vật đã có manh mối. Nói đi, Phong chân nhân đưa tay vung lên, chỉ gặp một đạo tiên quang đột nhiên bật lên, bay đến đại điện giữa không trung phía trên, sau đó hóa thành một màn ánh sáng. Đám người ngẩng đầu hướng màn sáng nhìn lại, lúc này Phong chân nhân nói ra, các vị đạo hữu, sau đó màn sáng này bên trong chỗ biểu hiện ra chính là Tử Lộc Nguyên một bộ phận tà quái ký ức, xin mời các vị đạo hữu nhìn kỹ. Nói đi, Phong chân nhân đưa tay một chút, sau đó trong màn sáng kia nhất thời xuất hiện một mảnh hình ảnh. Đầu tiên là trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo sáng chói minh quang, sau đó cái kia minh quang bạch phá thương khung, biến thành nửa dây ngọc quang bay bổ xuống. Nhưng là lần này đám người tựa hồ đang cái kia nửa dây ngọc quang bên trong phát hiện một chút không bình thường sự vật. kia nơi nào mặt giống như có người, một tên chân tiên đột nhiên chỉ vào nửa giây ngọc quang nói ra. Một cái khác người lùn chân tiên nói tựa như là ba người, không đối, là ba nữ nhân. Các nàng từ thiên ngoại mà đến. Xem ra đích thật là từ thiên ngoại tiến vào ta văn kiện hư giới. Đám người nghị luận thời điểm, cái kia đạo nửa giây ngọc quang đột nhiên rơi xuống tại Tử Lộc Nguyên bên trên. Giờ phút này hình ảnh nhất chuyển, Tử Lộc Nguyên bên trên đang có ba tên tà quái tế tự ngay tại vây công một cái nữ tu sĩ, nhưng ở đây mọi người thấy nữ tu này sĩ lúc, cũng không khỏi hoảng sợ nói, là Ứng Nguyên sơn chủ. Trong hình ảnh, Ứng Nguyên tại ba cái tà quái tế tự dưới vây công đã dần dần chống đỡ hết nổi. Ngay tại lúc cục diện nguy cấp thời điểm, đột nhiên có hai đạo bóng hình xinh đẹp giết tới đây, trong nháy mắt bước lui cái kia ba cái tà quái, đồng thời cứu đi Ứng Nguyên. Mà trong hình ảnh cuối cùng một màn, thì là Ứng Nguyên cùng mặt khác ba vị nữ tử lúc rời đi hình ảnh. Mặc dù thấy không rõ cái kia ba vị nữ tử khuôn mặt, cái kia ba vị nữ tử thân hình lại cùng cái kia nửa giây ngọc quang bên trong thân hình giống nhau như lúc. Ba người kia tại Cảnh Yên Sơn, lúc trước tên kia nữ chân tiên nhìn xem trong màn sáng hình ảnh ảm đạm, lập tức mở miệng nói ra. Khi nữ chân tiên sau khi nói xong, một tên Phong Châu chân tiên lời nói, cái kia ba vị nữ tử từ ngày đó bên ngoài mà đến, bây giờ lại dẫn tới thần tượng vì bọn nàng xâm lấn chúng ta châu giới, chẳng lẽ là có cái gì nội tình sao? Vinh Hâm chân nhân nghe vậy, đứng dậy nói ra, các vị đạo hữu, tu sĩ chúng ta tại cái này văn kiện hư giới bên trong truyền thừa đã có mấy chục vạn năm, đạo hạnh cao nhất cũng bất quá chân tiên, từ trước tới giờ không biết được thượng cảnh ra sao cảnh tượng. Chúng ta chỉ biết một khi leo lên cảnh, liền bị thiên địa quy tắc đánh thành phàm nhân. Bây giờ có người thiên ngoại tiến vào giới này, phải chăng đại biểu văn kiện hư giới bên ngoài còn có người tu hành đâu? Bọn hắn lại có hay không có thể vào được thượng cảnh đâu? Vinh Hâm chân nhân nói xong, Phong chân nhân cũng nói, nếu như giới ngoại tu sĩ có thể vào được thượng cảnh, đó chính là nói chúng ta tại cái này văn kiện hư giới bên trong chỉ là như chim bay khổng lung, cá bơi tại đường. Chỉ có phá vỡ vùng thiên địa này mới có thể đến đạt cái kia thiên địa rộng lớn hơn bên trong, cũng không tiếp tục thụ thiên địa quy tắc ràng buộc. Phong chân nhân nói nếu thật như ta cùng Vinh Hâm chân nhân lời nói như vậy, thật tượng phải chăng cũng là vì có thể tìm được phá vỡ vùng thiên địa này gông cùng xiềng xích biện pháp, mới quy mô xâm lấn chỉ vì tìm kiếm ba người kia đây này. Vô cùng có khả năng, đem đại tòa chân tiên nghe được Vinh Hâm chân nhân cùng Phong chân nhân suy đoán lúc, rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng. Phá vỡ văn kiện hư giới, đi hướng thiên địa rộng lớn hơn, chuyện này đối với bọn hắn những tu sĩ này tới nói là chí mạng dụ hoặc. Bởi vì cái này đại biểu cho chân tiên cũng không phải là điểm cuối cùng, cái này đại biểu cho bọn hắn sẽ không bị vây ở chân tiên cảnh giới, cho đến tuổi thọ kết thúc mà chết. Cho nên, vô luận cái kia ba vị nữ tử là lai lịch gì, vô luận thần tượng có phải hay không vì các nàng, vô luận chúng ta có cần hay không dựa vào các nàng lắng lại thần tượng xâm lấn, chúng ta đều muốn đem ba nữ tử này khống chế tại trong tay mình. Vinh Hâm chân nhân nói ra. Đang ngồi chân tiên nhao nhao đứng lên nói, không sai, Vinh Hâm chân nhân nói rất đúng. Như thế thiên cơ đại sự, ba nữ tử này nhất định phải nắm giữ tại ta văn kiện hư giới tất cả tu sĩ trong tay chúng chân tỷ hệ sắc lập khắc tỏ thái độ nói ra. Đây là liên quan đến bọn hắn có thể hay không xông phá thiên địa gông cùng xiển xích cùng vận mệnh đại sự, dù là thận tượng đem toàn bộ văn kiện hư giới tu hành giới toàn bộ hủy đi, bọn hắn cũng phải đem ba nữ tử này nắm giữ ở trong tay. Đám người đang nói, đột nhiên một tên thiên trụ các nguyên anh cảnh đệ tử tại trước cửa điện bẩm nói, khởi bẩm các chủ, đệ tử phụng đại trưởng lao chi mệnh tiến về Cảnh Yên Sơn xin mời Ứng Nguyên sơn chủ, nhưng Ứng Nguyên sơn chủ lấy bế quan làm lý do, cự tuyệt đến đây thiên trụ các nghị sự. Theo tên này nguyên anh cảnh đệ tử thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đúng lúc này, lại một tên dương thần cảnh đệ tử đội vã chạy đến ngoài điện, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bẩm nói, khởi bẩm các chủ, khởi bẩm chư vị chân nhân, thần tượng đã bắt đầu quy mô xâm lấn ta du châu, phương bắc ba thành đã lần lượt luân hãm. Hô một tên chân tiên trong nháy mắt đứng dậy nói ra, Vinh Hâm chân nhân, các vị đạo hữu, cái kia ba vị nữ tử tất nhiên ngay tại Cảnh Yên Sơn, Ứng Nguyên sơn chủ cự tuyệt đến đây thiên trụ các nghị sự, rõ ràng chính là chuẩn dạng. Chúng ta không có khả năng do dự nữa, thần tượng đã xâm lấn du châu, chúng ta nên lập tức tiến về Cảnh Yên Sơn đem ba tên nữ tử kia bắt được. Tán thành, tán thành, tán thành. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả chân tiên cùng nhau tán thành, không ai phản đối. Vinh Hâm chân nhân thấy thế, cũng lập tức nói ra, nếu như thế, chúng ta lập tức tiến về Cảnh Yên Sơn, bước Ứng Nguyên đạo hữu giao ra ba tên nữ tử kia, sau đó cùng nhau đi tới Thước Châu tạm lánh, bàn lại đại kế. Du Châu Nam Bộ, cùng Thước Châu giao giới chi địa, bởi vì toàn bộ Du Châu tu sĩ toàn bộ bị điều đến phương Bắc ngăn cản thật tượng, cho nên Du Châu Nam Bộ cương phong tuyệt vực biến cố ngược lại là không làm kinh động Du Châu tu sĩ. Lại là một ngày tịnh thiên sáng sớm thời khắc, từ biên giới chi địa trên không đột nhiên bay ra mấy trăm đạo linh quang. Sau đó mấy trăm tên hồng thanh xem tu sĩ từ biên giới bên trong bay vào Du Châu địa giới, đồng thời cấp tốc tại Du Châu trên biên giới không chú bước. Ngay sau đó, lục đạo tiên quang phi lăng mà tới, lấy phương dám cầm đầu năm tên chân tiên yêu tu cũng ở lại giữa không trung, ánh mắt cùng nhau hướng Du Châu mặt phía bắc nhìn lại. Đó là mặt phía bắc cái kia khí cơ ngư thái hành cho mày, ánh mắt nhìn ra xa phương bắc trầm ngâm nói. Sa Chi nhìn chằm chằm mặt phía bắc bầu trời nhìn hồi lâu, sau đó đột nhiên nói ra, tựa như là thần tượng khí cơ. Không sai. Ngư thái hành đột nhiên kịp phản ứng, chính là thần tượng. Du Châu từ bắc đến nam túc có 73 vạn bên trong, chúng ta tại phương nam đều có thể phát giác được cái này thần tượng khí cơ, điều này nói rõ mặt phía bắc thần tượng chí ít tại mười mấy trở lên. Từ Khâm Lương giọng nói. Lúc này Lư Nguyên bay lên đến đây, là phương dám giải thích thần tượng là vật gì. Phương dám sau khi nghe xong, cũng hơi cảm thấy kinh dị. Cái này văn kiện hư giới bên trong lại còn có bực này kỳ vật. Khó trách cái này phương nam không có một cái nào tu sĩ khí cơ, chắc hẳn đều bị điều đi phương bắc đi ngăn cản thật tượng. Ngư thái hành chậm rãi nói ra. Phương dám nghe vậy, suy nghĩ một chút đằng sau nói các ngươi đối với Du Châu thế lực so ta quen thuộc, liền do các ngươi chia ra đi Du Châu tìm người, ta đi phương Bắc nhìn một chút cái này thật tượng, nếu là có thể ta liền đem nó ngăn trở, tránh cho nó xuôi nam trở ngại chúng ta tìm người. Là đám người cùng kêu lên đáp. Phương Giám nói xong liền muốn rời đi, nhưng nghĩ lại, lần nữa trở lại hướng mọi người nói, ta cho các ngươi hỏa ảnh bên trong người gọi là Thái Âm Tinh Quân, các ngươi nếu là tìm được nàng, nhất định phải bảo hộ an toàn của nàng, sau đó lập tức chuyển thư tại ta. Đám người nghe vậy, lần nữa cùng kêu lên đáp, cần tuân quan chủ pháp chỉ. Sau đó, Phương Giám dưới chân kiếm quang lóe lên, lập tức hóa thành trường hồng đâm thủng bầu trời, một đường hướng phía Du Châu Bắc bay lượn mà đi. Tấu chương xong, chương 253, cứu vớt Thái Âm Tinh Quân 2 chương 253, cứu vớt Thái Âm Tinh Quân 2 chương 253, cứu vớt Thái Âm Tinh Quân 2 ứng nguyên, mau giao ra cái kia bà vị nữ tử. Quý Hàm Tịch bay đến Cảnh Yên Sơn trên không, hướng phía dưới đại trận hộ sơn bảo hộ bên trong ứng nguyên bọn người hô. Ứng Nguyên nhìn lướt qua đã lần lượt tiến vào đại trận trận nhãn chủ trì Cảnh Yên Sơn đệ tử, sau đó hướng ngoài đại trận Quý Hàm Tịch nói, quý đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Ta Cảnh Yên Sơn nữ đệ tử có là, ngươi muốn là cái nào bà vị nữ tử? Quý Hàm Tịch nói, ứng Nguyên, ngươi không cần giả bộ hồ đồ, chính là ngươi tại Tím Hiệu trên nguyên gặp được cũng cứu được ngươi cái kia ba vị nữ tử. Ứng Nguyên cười nhạt nói, à, cái kia ba vị nữ tử đã rời đi, không tại cái này Cảnh Yên Sơn. Quý Hàm Tịch nói, có ở đó hay không không phải do ngươi nói, ngươi lại rút lui đại trận hộ sơn, cho ta các loại đi vào xem xét. Ứng Nguyên nghe vậy, sắc mặt lập tức đọc lại, nói, quý đạo hữu, cái này quá mức, ngươi vì sao không để cho bọn hắn tới ngươi Vọng Xuân Sơn xem xét đâu? Quý Hàm Tịch cười lạnh nói, bởi vì ta Vọng Xuân Sơn không có người thiên ngoại. Ứng Nguyên đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt biến đổi, chỉ gặp từ bốn phương tám hướng bay tới hơn 20 vị chân tiên, đem toàn bộ Cảnh Yên Sơn bao bọc vây quanh. Ứng Nguyên nhìn thấy trước mắt chiến trận này, trong lòng nhất thời một hư, lúc này chỉ mỗi ngày trụ các chủ Vinh Hầm chân nhân bay lên đến đây, hướng Ứng Nguyên chắp tay thi lễ nói, ứng đạo hữu. Vinh Hầm chân nhân. Ứng Nguyên cũng hướng Vinh Hầm chân nhân thi lễ, sau đó nói ra, chân nhân, các ngươi đây là muốn vây công ta Cảnh Yên Sơn sao? Vinh Hầm chân nhân cười cười, sau đó hướng Ứng Nguyên nói ra, ứng đạo hữu, thần tượng đã bắt đầu xâm lấn Du Châu, cái kia ba vị nữ tử chính là phá cục mấu chốt. Ứng đạo hữu nếu là vì chính mình, là toàn bộ văn kiện hư tu hành giới cân nhắc, liền nên giao ra cái kia ba vị nữ tử. Nếu là ứng đạo hữu nguyện ý đem cái kia ba vị nữ tử giao ra, hôm nay hết thảy mọi người coi như chưa từng xảy ra, ứng đạo hữu tuyệt đối không cần sai lầm. Ứng Nguyên nghe nói như thế, sắc mặt hơi trầm lại, không tiếp tục phản bác Vinh Hầm chân nhân. Vinh Hầm chân nhân thấy thế, lúc này rèn sắc khi còn nóng nói lại nói, chúng ta cũng sẽ không đối với ba vị tia đạo hữu như thế nào, chỉ cần các nàng nguyện ý cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, cộng đồng khám phá thiên địa này lồng giam, cớ sao mà không làm đâu. Chính là, Vinh Hầm chân nhân nói đúng, ứng Nguyên đạo hữu, ngươi có thể thận nghĩ a. Phong chân nhân giờ phút này cũng hướng ứng Nguyên nói ra. Ứng Nguyên hệ sắc lập ở nơi đó suy tư thật lâu, sau đó hướng đám người ôm quyền thi lễ, quay người liền bay trở về Cảnh Yên Sơn bên trong. Ứng Nguyên chuyến đi này, phía ngoài chân tiên bọn họ lập tức cảm thấy rất ngờ vực, chỉ nghe Quý Hàm Tịch nói ra, nàng tức chưa đáp ứng, lại chưa cự tuyệt, đây là ý gì? Nếu không dứt khoát công phá cái này Cảnh Yên Sơn đại trận hộ sơn, một tên khác chân tiên nói ra. Vinh Hâm chân nhân ngăn lại đám người, sau đó vận chuyển pháp lực chấn thanh nói ra, ứng Nguyên đạo hữu, phương Bắc thần tượng xâm lấn quá gấp, ta chỉ cấp ngươi thời gian một nén nhang, sau một nén nhang, vô luận ngươi có hay không đáp lại, chúng ta đều muốn tấn công núi. Vinh Hâm chân nhân thanh âm truyền vào Cảnh Yên Sơn bên trong, Cảnh Yên Sơn bên trong đệ tử nghe vậy lập tức nhao nhao biến sắc. Liền ngay cả lúc này đi vào hậu viên bên trong ứng Nguyên nghe nói như thế, sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống. Ứng Sơn chủ, Linh Hề, Diên Hề hai vị thường nga tiên tử tiến lên đón đến, một mặt lo âu hướng ứng Nguyên kêu lên. Ứng Nguyên nhìn thấy hai nữ, gạt ra một cái cứng ngắc mỉm cười, sau đó bước nhanh đi tới Khương Nga trước mặt. Khương Nga ngược lại là không chút nào lo lắng, vẫn như cũ thảnh thơi ngắm hoa, phản phất bên ngoài phát sinh hết thảy đều cùng nàng vô can. Khương tỷ tỷ thật có nha hứng. Ứng Nguyên đi vào Khương Nga sau lưng, có chút tịch mịch nói ra. Khương Nga chậm rãi xoay người lại, một đôi trong trẻo ánh mắt rơi xuống ứng Nguyên trên thân, sau đó mở miệng nói ra, ứng Nguyên muội muội, ngươi quyết định liền tốt. Ứng Nguyên gặp Khương Nga thản nhiên như vậy, nội tâm ngược lại càng thêm xoắn xuýt, bên ngoài có hơn 20 vị chân tiên, chỉ bằng một mình ta là kiên quyết không bảo vệ được tỷ tỷ, nhưng là muốn đem tỷ tỷ giao ra, ta không sao. Khương Nga thản nhiên nói, coi như đem ta giao ra, nếu là có thể kéo lên một đoạn thời gian, nhà ta người liền sẽ đến. Ứng Nguyên nghe Khương Nga nói như vậy, lập tức hỏi, tỷ tỷ nhà đến cùng ở nơi nào? Bây giờ có thể trở về sao? Linh Hề giờ phút này đi tới nói ra, nhà của chúng ta ở thiên ngoại, hiện tại là không thể quay về, chỉ có chờ trong nhà phái người tới cứu chúng ta. Ứng Nguyên vội vàng nói, vậy bọn hắn lúc nào đến? Khương Nga hơi chậm lại, sau đó lắc đầu nói, cái này có lẽ sẽ không quá lâu. Ứng Nguyên nghe vậy, lập tức có chút thất vọng nói, tỷ tỷ, coi như ta có thể kéo lại bên ngoài những người này, nhưng nếu là thần tượng vừa đến, cũng là hết thể đều là được vậy. Khương Nga giờ phút này chậm rãi trở lại bệ đá bên cạnh tòa hạ, sau đó thở dài một tiếng nói, chỉ tiếp đạo hạnh của ta pháp lực đều bị thiên địa quy tắc phong ấn, nếu không tùy tiện lấy ra một kiện pháp bảo đến, thôi nói bên ngoài những này chân tiên, coi như những cái kia thần tượng cũng có đến mà không có về. Ứng Nguyên lông mày ngưng tụ, khổ não nói, tỷ tỷ giờ phút này nói những này cũng vô ích, bọn hắn chỉ cấp chúng ta thời gian một nén nhang. Khương Nga cười nói, ta vẫn là câu nói kia, tạm thời cùng bọn hắn đi cũng chưa hẳn không thể. Ngay tại Ứng Nguyên phiền não thời điểm, Cảnh Yên Sơn bên ngoài bỗng nhiên tới một đám khách không mời mà đến. Đây không phải Thước Châu Yêu Tông xà chi trưởng lão sao? Một tên Du Châu bản thổ chân tỷ hệ sắc lập khắc liền nhận ra chạy tới vị kia chân tiên. Các ngươi làm sao đến Du Châu tới? Tất nhiên là nghe nói thần tượng xâm lấn, đến đây trợ trận a. Nghĩ không ra Yêu Tông đạo hữu như vậy trưởng nghĩa. Nhanh đi bẩm báo Vinh Hầm chân nhân. Rất nhanh, Xà Chi đến tin tức ngay tại Cảnh Yên Sơn bên ngoài hơn 20 tên chân tiên bên trong truyền ra, đồng thời liền ngay cả Vinh Hầm chân nhân cũng tự mình chạy tới. Xà Chi cũng có chút chần váng, hắn vốn là đến Cảnh Yên Sơn hỏi thăm Thái Âm Tinh Quân tung tích, thế nhưng là không nghĩ tới không chỉ có Du Châu bản thổ chân tiên tất cả Cảnh Yên Sơn, liền ngay cả mặt khác vài châu chân tiên cũng đều chạy tới. Làm cái gì vậy? Tu hội. Khi Xà Chi nhìn thấy Vinh Hầm chân nhân lúc, Vinh Hầm chân nhân cũng đang vì Xà Chi đến mà kỳ quái, không biết đạo hữu sao là. Xà Chi không có trả lời trước, mà là hỏi ngược lại, không biết các vị đạo hữu vì sao ở đây. Vinh Hâm chân nhân thật không có dấu diếm, nói ra, Xà đạo hữu tới bởi bạn, chúng ta ngay tại nơi đây bọn người. Bọn người? Xà Chi hỏi, các loại ai? Lúc này Phong chân nhân phất tay đem Khương Nga ba người họa ảnh biểu hiện ra tại Xà Chi trước mặt, cũng đem chọn một chuyện trải qua giản yếu nói rõ một phen, cuối cùng nói ra, ba người này cực kỳ trọng yếu, vô luận là đối với thật tượng, hay là đối với ta văn kiện hư giới chúng tu. Xà Chi lập tức minh bạch, nguyên lai quan chủ muốn bọn hắn tìm được người, lại là người thiên ngoại, cái kia quan chủ bản nhân đâu? Xà Chi nghĩ tới đây liền không có dám lại suy nghĩ, hắn lập tức một bên cho Phương dám Lưu Nguyên bọn người chuyển thư đi tin, vừa hướng mọi người nói, can hệ trọng đại, đã như vậy, chúng ta liền cũng cùng chúng đạo hữu cùng một chỗ đi. Các ngươi. Vinh Hâm chân nhân hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Xà Chi cười nói, thực không dám giấu giếm đúng rồi, Du Châu cùng Thước Châu biên giới cương phong tuyệt vực các vị đạo hữu có thể từng đi xem qua. Vinh Hâm chân nhân bọn người nhao nhao lắc đầu, một mặt không hiểu nói, cương phong kia tuyệt vực sao? Chúng ta gần đây một mực là thận tượng xâm lấn sự tình lo lắng, đối với cương phong tuyệt vực bên kia cũng không có quá nhiều chú ý. Như vậy cũng tốt. Xà Chi thầm nghĩ trong lòng, lập tức nói ra, à, cũng là vô sự, chỉ là cương phong tuyệt vực gần nhất gió lớn một chút, có thể là thận tượng xâm lấn duyên cớ đi. Chúng ta từ về tông đệ tử trong miệng biết được thận tượng xâm lấn, trước tiên liền do 5 vị đại trưởng lao xuất linh trong môn đệ tử tinh anh chạy tới trợ giúp chư vị, do ta xung phong, còn lại 4 vị đạo hữu lập tức liền tới. Vinh Hâm chân nhân nghe vậy lập tức kích động nói, tốt tốt tốt, yêu tông các vị đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, thật sự là chúng ta văn kiện hư chân tu mẫu mực. Đúng vậy a, chung quanh chân tiên bọn họ lập tức đáp lời đứng lên. Lúc này Xà Chi nói ra, các vị đạo hữu, ta cùng Cảnh Yên Sơn nương Nguyên Sơn chủ có chút giao tình, không bằng do ta tự mình tiến vào Cảnh Yên Sơn bên trong, thuyết phục ứng Nguyên Sơn chủ giao ra cái kia 3 vị nữ tử như thế nào. Vinh Hâm chân nhân nghe vậy sửng sở, lập tức hỏi, đạo hữu có chắc chắn hay không? Xà Chi chắp tay nói, chân nhân, các vị đạo hữu yên tâm, bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, 7/5 chắc là có. Vinh Hâm chân nhân nghe vậy, trầm tư một chút, đồng thời hướng một bên Phong chân nhân nhìn thoáng qua. Phong chân nhân ánh mắt có chút thoáng nhìn Xà Chi, sau đó hướng Vinh Hâm chân nhân nhẹ gật đầu. Vinh Hâm chân nhân liền nói ngay, tốt, chỉ là cái kia ứng Nguyên Sơn chủ thiết hạ đại trận hộ sơn, còn cần đạo hữu tự hành đi nói. Xà Chi gật đầu nói, đây là tự nhiên. Sau đó Xà Chi liền bay về phía đại trận hộ sơn. Tấu chương xong, chương 254, cứu vớt Thái Âm Tinh Quân 3 chương 254, cứu vớt Thái Âm Tinh Quân 3 chương 254, cứu vớt Thái Âm Tinh Quân 3 giữa thiên địa tối tăm mở mịt, như là từng mảnh nồng vụ từ trên trời rơi xuống, đem trọn phiến thiên địa bao phủ. Mà tại nồng vụ kia là đang không ngừng đẩy về phía trước tiến, đồng thời tại trong nồng vụ kia còn không ngừng truyền ra từng tiếng rung trời triệt để bù bù. Loại này vù vù rất như là tượng minh mà nương theo loại này tượng minh, còn có tại trong nồng vụ kia bay vút lên bóng người to lớn. Khi Phương Giám đi vào mặt phía bắc thời điểm, vào mắt màn thứ nhất chính là trở lên cảnh tượng này. Mà Phương Giám nhìn thấy thứ hai cảnh tượng, chính là phía dưới những cái kia ngăn cản trong sương mù dày đặc quái vật khổng lồ các thế lực tu sĩ. Những tu sĩ này thực lực cao nhất bất quá dương thần, thấp nhất chỉ có luyện thần cảnh, mà bọn hắn tại nồng vụ kia tiến lên trong quá trình không ngừng bố trí xuống từng đạo đại trận, chỉ đang trì hoãn nồng vụ này hướng nam tiến lên tốc độ. Phương Giám trải qua cẩn thận quan sát, phát hiện phía dưới tu sĩ tất cả pháp bảo, pháp thuật công kích cũng không thể đối với nồng vụ cùng trong sương mù dày đặc quái vật khổng lồ tạo thành bất kỳ tổn thương gì, mà những đại trận kia cũng chỉ là ngăn trở nồng vụ dịch về phía nam tốc độ. Mặc dù những đại trận kia có thể ngăn cản nồng vụ tiến lên, nhưng là nồng vụ kia sẽ dần dần ăn mòn đại trận linh khí, cuối cùng đại trận tại nồng vụ ăn mòn bên dưới triệt để tan rã. Mà đại trận nếu là một khi tan rã, những tu sĩ kia lại không tới kịp rút khỏi, trong nồng vụ kia quái vật khổng lồ ngay lập tức sẽ lấy cực nhanh tốc độ quét sạch xuống, đem những tu sĩ kia toàn bộ nuốt vào. Sau đó những quái vật khổng lồ kia lại há miệng đem những tu sĩ kia phun ra, thế nhưng là phun ra những tu sĩ kia, toàn thân trên dưới không còn chút nào nữa pháp lực, bởi vì bọn họ đạo hạnh cùng pháp lực đều bị những quái vật khổng lồ này nuốt chửng lấy. Phương Giám đối với cái này có chút kinh dị, hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn xem trong đồng vụ kia trên dưới bay vút lên quái vật khổng lồ nói đây cũng là thật tượng. Nhớ kỹ tới đây giới thời điểm, đại chủ sứ liền đối với hắn nói qua, trong giới này có tà quái thật tượng. Có thể thấy được đại La Kim Tiên các đại lao đối với mấy cái này tàn giới tình huống là cực kỳ rõ ràng, thời điểm tàn giới sở dĩ gọi tàn giới là thiên địa quy tắc vẫn chưa hoàn thiện, không chịu nổi đại La Kim Tiên pháp lực. Mà lại đại La Kim Tiên mọi cử động mang theo thiên đạo vận chuyển vết tích, thì càng không có khả năng dùng pháp lực can thiệp những này tàn giới, bởi vì không cẩn thận khả năng liền sẽ đối với tàn giới tạo thành không cách nào nghịch chuyển ảnh hưởng to lớn. Giờ phút này phía dưới lại một đạo trận pháp phòng tuyến sụp đổ, nồng vụ trùng trùng điệp điệp quét sạch xuống, phía dưới tu sĩ kêu sợ hãi chạy trốn, thậm chí có rất nhiều tu sĩ cấp thấp không kịp chạy trốn, trực tiếp bị nồng vụ cuốn vào trong đó. Trong sương mù dày đặc thận tượng lần nữa bay vút lên xuống, há miệng hút vào ở giữa liền đem những tu sĩ kia nuốt xuống. Phương Giám lúc này vận chuyển pháp lực muốn đem những tu sĩ kia cứu ra, nhưng hắn lại phát hiện khi pháp lực tiến vào nồng vụ kia đằng sau, lập tức bị nồng vụ thôn phệ, sau đó nồng vụ kia trực tiếp làm lớn ra một phần. Thì ra là thế. Phương Giám bay lượn lui lại, nhìn xem những cái kia đánh tới nồng vụ nói này, nồng vụ hẳn là thận tượng kéo dài tới, những cái kia thận tượng sinh tồn ở những này trong sương mù dày đặc, như là biển cả cùng cá quan hệ. Mà những này nồng vụ cùng thận tượng đều có thể thông qua thôn vệ tu sĩ pháp lực đến lớn mạnh bản thân, cho nên tu sĩ pháp lực đối bọn chúng tới nói là tốt nhất tư lương. Như vậy nói cách khác, những này thận tượng chỉ có tại trong nồng vụ này mới có thể bay vút lên thiên địa, một khi thoát ly nồng vụ, liền cũng không còn cách nào bay vút lên. Phương Giám nghĩ tới đây, lập tức vận chuyển pháp lực, tay kết pháp quyết quát lên, gió đến. Ngay ngay tại phía dưới các tu sĩ đi vào đạo trận pháp tiếp theo phòng tuyến thời điểm, giữa thiên địa từ nam đến bắc vạn dặm địa vực phía trên bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn. Gió lớn gào thét mà qua, trong nháy mắt hướng phía cái kia kéo dài vạn dặm nồng vụ thổi đi. Nhưng làm cho Phương Giám kinh ngạc lúc, khi gió lớn thổi tới nồng vụ phía trên lúc, lại như là thổi tới một tòa miên sơn phía trên một dạng, trong nháy mắt bị cản lại. Hô lượn vòng gió lớn gợi lên Phương Giám vạt áo, đồng thời cùng Phương Nam tiếp tục thổi tới gió lớn đụng vào nhau, trong khoảnh khắc tạo thành từng đạo xoáy gió xuất hiện tại thiên địa phía trên. Phương Giám thấy thế, lập tức thu hồi hô phong chi pháp, sau đó tế ra Kim Dương Trảm Yêu Kiếm, hóa ra mấy trăm đạo kiếm khí, hét lên một tiếng phía dưới, cái kia mấy trăm đạo kiếm khí trong nháy mắt liền rết vào trong sương mù dày đặc, hướng phía những cái kia thận tượng đánh tới. Mấy trăm đạo kiếm khí hóa thành mấy trăm đạo trường hồng đâm rách trời cao, trong nháy mắt bay vào trong sương mù dày đặc, kiếm khí vậy mà ngạnh sinh sinh tại trong sương mù dày đặc đâm ra mấy trăm đạo kiếm khí thông đạo. Sau đó cái kia mấy trăm đạo kiếm khí toàn bộ tinh chuẩn chạm tại hơn 10 cái thận tượng trên thân, nhưng là những này chạm tại thận tượng phía trên kiếm khí tất cả đều chưa từng tiến công, đều là hóa thành từng đạo tinh thuần pháp lực bị những cái kia thận tượng hấp thu. Ngay sau đó Phương Giám lại thi triển 36 đạo thiên lôi hành quyết, theo đầy trời lôi quang rơi xuống, đem cái kia ngập trời nồng vụ chiếu một mảnh huy hoàng. Chỉ gặp từng đạo lôi xà điện quang vũ động, tại trong sương mù dày đặc lấp lóe nhảy lên, thiên lôi nương theo lấy nồng vụ, loại tràng cảnh đó liền như là tận thế muốn tiến đến bình thường. Nhưng mà Phương Giám lại nhìn thấy những cái kia thận tượng tại thiên lôi bên trong đằng du bay bọn, như là vây vùng tại trong biển rộng con cá một dạng vui sướng. Nhất là khi những thiên lôi kia bổ tới thận tượng phía trên lúc, những cái kia thận tượng quanh thân cũng là lôi quang lấp lóe, mà lại rất nhanh liền bị thận tượng cho hấp thu. Trong nháy mắt, những cái kia thận tượng liền hấp thu kiếm khí, thiên lôi, thân thể trực tiếp khổng lồ mấy lần có thừa, tính cả đồng vụ kia đều khổng lồ mấy lần. Phương Giám rốt cục bất đắc dĩ, kiếm khí, pháp lực, thiên lôi đều không thể đối phó những này thận tượng, chẳng lẽ dùng vận dụng phân hình diệt thần sử? Không được. Phương Giám lập tức phủ định biện pháp này, phân hình diệt thần sử là rất lợi hại, nhưng chính là bởi vì nó quá lợi hại. Diêm phủ đại thế giới địa lục có thể gánh vác phân hình diệt thần sử năm thành lực lượng không băng, chỉ là địa mạch, lục địa sẽ tổn hại, có thể diêm phủ đại thế giới chính là vạn giới trung tâm, có đạo tổ, Phật tổ cường hóa nguyên nhân. Cái này văn kiện hư giới chỉ là một cái tàn giới, có thể hay không gánh vác phân hình diệt thần sử một thành lực lượng cũng có nói. Ngay tại Phương Giám bất đắc dĩ thời khắc, chợt nghe phía dưới một trận ồn ào náo động thanh âm truyền đến. Hắn cúi đầu xem xét, nguyên lai là đồng vụ đang hấp thu pháp lực mình cùng thiên lôi bổ sung đằng sau lập tức làm lớn ra mấy lần, phía dưới đã liên tục có 3-4 đạo tu sĩ trận pháp phòng tuyến bị công phá. Giờ phút này đồng vụ càng thêm thế như trẻ tre, một đường phi tốc hướng nam tiến lên. Mà những cái kêu nào náo động thanh âm, chính là phía dưới những cái kia phòng thủ tu sĩ tại triều chính mình lễ bái, đồng thời lớn tiếng la lên, cầu tới tiên đừng lại đánh, tuyệt đối không nên lại đánh. Phương Giám im lặng, thì ra chính mình thành thêm phiền phức. Lúc này một cái dương thần cảnh tu sĩ bay đi lên, hướng Phương Giám không người vái chào bái, sau đó một mặt u oán nói ra, thượng tiên cho bẩm, chúng ta sớm đã bố trí xuống mấy trăm đạo trận pháp phòng tuyến, đủ để kéo dài thận tượng mấy ngày, thượng tiên có thể đi thiên trụ sơn cùng các thượng tiên cùng nhau thương nghị như thế nào ngăn cản thận tượng. Thượng Tiên Vương mới một phen thi pháp, lại khiến cho thận tượng chi thế làm lớn ra mấy lần, chúng ta phòng tuyến cũng bị phá hủy năm đạo. Lời này tiềm ẩn hàm nghĩa nói đúng là ngươi cũng đừng đảo loạn, ngài không xuất thủ cái này thận tượng chúng ta còn có thể nhiều ngăn cản mấy ngày, ngài vừa ra tay này chúng ta khả năng ngay cả hôm nay đều không chịu nổi. Phương Giám nghe vậy cười nhạt một tiếng, cũng không so đo, chỉ là gật đầu nói, tốt, ta không còn xuất thủ chính là. Cái này Dương Thần tu sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Phương Giám không người cúi đầu nói đa tạ thượng tiên thông cảm rộng lòng tha thứ, van bối cáo lui. Sau đó Dương Thần tu sĩ liền trở về dưới mặt đất, bắt đầu tổ chức nhân thủ tăng cường hậu phương trận tuyến. Mà Phương Giám cũng không có lại mạo muội xuất thủ, liền sợ lại ra tay không chỉ có không ngăn được thật tượng, ngược lại biến khéo thành bụng đem nó lại lần nữa tăng cường. Thế là liền bay vào trên mây xanh, thối lui đến ở ngoài mấy ngàn dặm, sau đó tại trên mây xanh ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào phía trước cái kia không ngừng tiến lên nồng vụ cùng thật tượng. Đúng lúc này, Phương Giám đột nhiên linh quang khẽ động, đúng rồi, chính mình Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh chính là từ đây giới bên trong thôi diễn mà thành đạo pháp, đồng thời phía trước đã được đến giới này thiên địa quy tắc tán thành. Như vậy, phải chăng có thể lần nữa thôi diễn pháp này, tìm ra cái này thận tượng sơ hở đâu? Nói đến liền làm, chỉ gặp Phương Giám lập tức đình chỉ vận hành tiên thiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyển ngược lại bắt đầu vận chuyển hắn tự sáng tạo đạo pháp Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh. Bởi vì Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh là hắn tự sáng tạo đạo pháp, cho nên cùng tiên thiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyển cũng không xung đột. Bất quá bởi vì Hồng Thanh Ngọc Luật Chính Lôi Kiếm Kinh vừa mới sáng lập còn không hoàn thiện, cho nên Phương Giám vẫn là phải chủ tu Tiên Tiên Hành Quyết Lăn Lộn Lôi Bảo Quyển, nhưng người trước mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng sau này lại như cũ có thể làm Phương Giám đạo pháp chuyển độ nhập thế. Tấu chương xong, chương 255, cứu vớt thai âm tinh quân 4 chương 255, cứu vớt thai âm tinh quân 4 chương 255, cứu vớt thai âm tinh quân 4 khi Lư Huyền, Khuất Công Triều, Từ Khâm, Ngư Thái Hành đám người đi tới Cảnh Yên Sơn lúc, Sa Chi đã tiến nhập Cảnh Yên Sơn bên trong. Sa Chi cùng Ứng Huyên có giao tình, đó cũng không phải sự tình kỳ quái gì, ở đây chúng tiên cái nào ở giữa không có điểm giao tình. Văn kiện hư giới liền lớn như vậy, chân tiên cứ như vậy nhiều, lẫn nhau ở giữa quen biết cũng không kỳ quái. Ứng Nguyên trực tiếp đem Xà Chi dẫn tới Cảnh Yên Sơn chủ điện chiêu đãi, có thể Xà Chi lại trực tiếp đối với Ứng Nguyên nói đáp bạn, nhanh dẫn ta đi gặp Thái Âm Tinh Quân. Ngay tại ra lệnh cho thủ hạ đệ tử cho Xà Chi dâng trà, Ứng Nguyên nghe vậy trực tiếp khẽ giật mình, sau đó sững sờ nói cái gì Thái Âm Tinh Quân? Xà Chi kinh ngạc nói, ngươi không biết sao? Ứng Nguyên mở miệng nói, ta từ trước tới giờ không nhận biết người này a. Chúng ta văn kiện hư giới chân tiên bên trong có gọi Thái Âm Tinh Quân sao? Xà Chi nghe vậy, lúc này từ trong tay áo lấy ra một bức tranh, đưa cho Ứng Nguyên cũng nói ngươi xem một chút, chính là người này. Trên bức tranh này Thái Âm Tinh Quân là Phương Giám trước khi đến Cửu Thiên Huyền Nữ giao cho hắn, bởi vì Phương Giám cũng chưa gặp qua Thái Âm Tinh Quân bản nhân. Cho nên khi Xà Chi đem bức tranh đưa cho Ứng Nguyên thời điểm, Ứng Nguyên chỉ một cái liếc mắt liền quá sợ hãi, ngươi bức tranh này là nơi nào tới? Không cho phép Ứng Nguyên không khiếp sợ, nàng cho đến bây giờ đều không có tin tưởng thấy qua Khương Nga dưới khăn che mặt dung nhan, vì sao Xà Chi trong tay lại có một tấm như vậy cẩn thận rõ ràng chân dung. Xà Chi lời nói, đây là quan chủ cho chúng ta chân dung, chúng ta riêng Thái Âm Tinh Quân mà đến. Quan chủ? Ứng Nguyên chau mày, nhìn xem Xà Chi hỏi, cái nào quan chủ? Xà Chi nói việc này về sau sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi trước dẫn ta đi gặp Thái Âm Tinh Quân. Ứng Nguyên nghi ngờ nhìn xem Xà Chi nói ngươi nói cho ta biết trước ngươi cái kia quan chủ là ai, tại sao muốn tìm cái này Thái Âm Tinh Quân. Xà Chi nghe vậy, liền biết Ứng Nguyên đang hoài nghi mình, thế là nói ra, Ứng Nguyên đạo hữu, ngươi có thể yên tâm, quan chủ để cho chúng ta tìm kiếm vị này Thái Âm Tinh Quân, tuyệt không ác ý, tại ta vào trận thời điểm liền đã đem tin tức này chuyển thư cùng quan chủ, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ đến. Thì tính sao? Ứng Nguyên thản nhiên nói. Xà Chi cười nhạt một tiếng, nói nếu là quan chủ đến tận đây, thôi nói ngươi hộ sơn đại trận này, chính là bên ngoài những cái kia chân tiên cùng tiến lên, cũng đều không phải quan chủ hợp lại chi địch. Ứng Nguyên sắc mặt cứng lại, nhưng nàng rất nhanh liền cho là Xà Chi là nói láo, người như vậy, văn kiện hư giới chỉ sợ còn không có đi. Nhưng bây giờ liền có. Xà Chi nghiêm túc nhìn xem Ứng Nguyên nói ta nói tới không có một câu nói ngoa, đáp bạn, người ta cái này mấy ngàn năm giao tình, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Ứng Nguyên nao nao, nhu lệ ánh mắt nhìn chăm chú Xà Chi một lát, sau đó gật đầu nói, tốt à, ngươi đi theo ta. Sau đó, Ứng Nguyên liền dẫn Xà Chi một đường đi tới Cảnh Yên Sơn hậu viên Thái Âm Tinh Quân chỗ ở Khương Tỷ Tỷ. Ứng Nguyên ở hậu viện Nguyệt Môn trước liền kêu một tiếng, sau đó phi thân tiến nhập tròn bên trong. Xà Chi cùng một chỗ đi theo đi vào, khi hắn nhìn thấy một tên tiên tư ngọc chất, thanh huy nữ tử hoàn mỹ từ trong vườn hoa đi ra thời điểm, dù là sớm đã tại bức tranh trước đó kinh diễm qua, giờ phút này lại vẫn cứ thế tại nguyên chỗ, nửa ngày chưa từng kịp phản ứng. Xà đạo hữu, Thái Âm Tinh Quân cùng cái kia hai tên thường Nga tiên tử đối với Xà Chi phản ứng không cảm thấy kinh ngạc, cũng không để ý, nhưng là Ứng Nguyên cũng có chút không hài lòng, nàng cho là Xà Chi nhìn như vậy lấy Khương Tỷ Tỷ, là đối với Khương Tỷ Tỷ cực lớn thất lễ. Khu khu. Xà Chi lập tức thanh tỉnh lại, sau đó bước nhanh về phía trước trong triều ở giữa Thái Âm Tinh Quân bái nói tại hạ Xà Chi, phụ quan chủ chi mệnh đến đây bái kiến Thái Âm Tinh Quân. Thái Âm Tinh Quân ngọc mâu mỉm cười, sau đó hướng Xà Chi hỏi, nhà ngươi quan chủ là ai? Xà Chi nói nhà ta quan chủ họ Lư tên Hoa, lại gọi Thần Quân. Thái Âm Tinh Quân nghe được cái tên này cùng cái danh xưng này nào nào, cái này tiên đỉnh không có một cái nào hào Thần Quân chân tiên đi. Liền ngay cả cái kia hai cái thường Nga tiên tử lúc này cũng kinh nghi để nói, nương nương, nghe không giống như là trong nhà người. Lời kia vừa thốt ra, một bên Ứng Nguyên lập tức lông mày dựng lên, ánh mắt lúc này liền nhìn chằm chằm về phía Xà Chi. Nhưng Thái Âm Tinh Quân chỉ là khoát tay áo, sau đó nhìn xem Xà Chi hỏi, ngươi là như thế nào biết được thần hảo của ta? Xà Chi lập tức đem bức tranh đó lấy ra ngoài, cũng đưa cho Thái Âm Tinh Quân nói là quan chủ cáo chi chúng ta, bức tranh này cũng là quan chủ phát cho chúng ta. Linh Hề lập tức tiến lên tiếp nhận bức tranh nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt nàng vui mừng, cầm bức tranh bước nhanh đi vào Thái Âm Tinh Quân trước mặt nói nương nương, ngài nhìn, là Thái Huyền Đô tỉnh phủ chiếu. Thái Âm Tinh Quân ánh mắt hướng trên bức họa nhìn lại, quả nhiên phát hiện tại bức tranh phía trên chính mình chân dung góc trên bên phải có một đạo phù chiếu, chính là Thái Huyền Đô tỉnh phủ chiếu. Có đạo phù chiếu này, vậy cái này Lư Hoa tất nhiên chính là Thiên Đình phái tới cứu mình người. Thế là Thái Âm Tinh Quân thu hồi bức tranh nói Nguyên Nhi muội muội, bức tranh này hoàn toàn chính xác xuất từ nhà ta, người kia là người một nhà. Nói đi, Thái Âm Tinh Quân lại hướng Xà Chi nói ra, đạo hữu không cần đa lễ, không biết vị này Lư Hoa đạo hữu hiện tại nơi nào. Xà Chi lập tức nói ra, về Thái Âm Tinh Quân, quan chủ đi phương Bắc ngăn cản thần tượng, đặc mệnh chúng ta đến đây bảo hộ Thái Âm Tinh Quân. Nghe nói như thế, một bên Diên Hề lập tức bất mãn nói, thật sự là chủ thứ không phân, hắn không trước tiên tới cứu nương nương, lại chạy tới ngăn cản thần tượng, đại chủ sứ làm sao phải như thế một cái không đáng tin người đến. Thái Âm Tinh Quân nghe nói như thế lông mày xếp chặt, lập tức hướng Diên Hề quát lớn, chớ có nói bậy, văn kiện hư giới sinh linh cũng là sinh linh, nếu là đổi thành ta ta cũng sẽ đi trước giải quyết thần tượng xâm lấn sự tình. Diên Hề lúc này nhận lầm, nhưng một bên Linh Hề lại nói lời tuy nói như thế, thế nhưng là nương nương trước mắt chi địch ứng phó như thế nào. Lúc này Xà Chi lời nói, cùng ta cùng đi còn có bốn vị chân tiên đạo hữu, có thể đem bọn hắn gọi tiền đến, cũng có thể ngăn cản nhất thời. Ứng Nguyên vỗ tay một cái nói như thế tốt lắm, chỉ là mạo muội để bọn hắn vào núi, có thể hay không gây nên bên ngoài những người kia hoài nghi. Xà Chi nói ta tự mình ra ngoài, sẽ làm cho nó các loại không nghi ngờ. Ứng Nguyên hướng Thái Âm Tinh Quân nhìn lại, Thái Âm Tinh Quân gật đầu nói, tốt, ngay tại lao phiền Xà đạo hữu một chuyến. Xà Chi liên xưng không dám, sau đó liền lần nữa cùng Ứng Nguyên rời đi. Khi Xà Chi từ Cảnh Yên Sơn ra đại trận hộ sơn lúc, Vinh Hâm chân nhân bọn người lập tức bay lên đến đây hỏi, Xà đạo hữu, như thế nào? Xà Chi hướng đám người chắp tay nói, không dám có dấu giếm các vị đạo hữu, chỉ thành một nửa. Thành một nửa, đám người không khỏi sưng sở, còn có loại thuyết pháp này. Lư Huyên bọn người giờ phút này cũng xông tới cùng Xà Chi trao đổi một ánh mắt, sau đó chỉ nghe Xà Chi nói ra, các vị đạo hữu vây khốn cảnh Yên Sơn, làm cho Ứng Huyên đạo hữu trong lòng bất an. Nàng mặc dù nguyện giao ra cái kia ba vị nữ tử, nhưng cũng lo lắng các vị đạo hữu qua sông đoạt cầu. Vinh Hâm chân nhân bọn người nghe lời này, lập tức nhao nhao biểu thị nói tuyệt không việc này, chỉ cần Ứng Huyên đạo hữu nguyện ý giao ra ba tên nữ tử kia, chúng ta tuyệt không khó xử cảnh Yên Sơn. Xà Chi gật đầu nói, ta cũng là như vậy quên giải, nhưng Ứng Huyên đạo hữu nhưng thủy chung nửa tin nửa ngờ, nàng chỉ nói phải đáp ứng nàng một điều thỉnh cầu, nàng mới có thể giao ra cái kia ba vị nữ tử. Vinh Hâm chân nhân lúc này hỏi, thỉnh cầu gì? Xà Chi nói ra, Ứng Huyên đạo hữu nói, muốn ta yêu tông năm vị trưởng lão nhập cảnh Yên Sơn hộ pháp, bởi vì ta vờ cùng nàng quen biết, là cho nên nàng tin được chúng ta. Nếu không nàng liền muốn lấy cảnh Yên Sơn chi lực cùng bọn ta liều chết đối kháng, còn muốn giết cái kia ba vị nữ tử. Xà Chi lời này vừa ra khỏi miệng, người ở chỗ này tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhất là Vinh Hâm chân nhân, càng là rơi vào trầm tư. Mà Xà Chi giờ phút này lại tiếp tục nói, các vị đạo hữu, ta cũng không tự tiện đáp ứng, cho nên lần này đi ra tại chư vị thương nghị, vô luận chư vị đáp ứng cùng không, chúng ta năm người sau đó còn muốn đi phương Bắc xem xét thận tượng thế cục, tốt về Thước Châu bố trí cách đối phó. Nói xong, Xà Chi năm người liền lui qua một bên, không tham dự nữa đám người thảo luận. Nhưng Vinh Hâm chân nhân thấy vậy, lại lập tức nói ra, Xà đạo hữu chấm đã, việc này còn muốn dựa vào năm vị đạo hữu bố trí ngăn cản thận tượng sự tình, chúng ta cũng là muốn xuất lực, bây giờ thận tượng đã xâm lấn Du Châu, thời gian không đợi ta, còn xin năm vị đạo hữu lập tức tiến vào cảnh Yên Sơn, trấn an Ứng Huyên đạo hữu, để nàng mau chóng giao ra ba tên nữ tử kia, chúng ta cũng tốt lập tức tiến về Thước Châu làm sau cùng cách đối phó. Cái này Xà Chi, Lư Huyên, Ngư Thái Hành, Khuất Công Triều, Từ Khâm năm người mặt lộ vẻ lằng khó. Nhưng Vinh Hâm chân nhân bọn người lại lần nữa chắp tay tương thỉnh, cuối cùng Xà Chi đành phải bất đắc dĩ nói, tốt à, vậy ta liền lại đi một chuyến, chỉ là ta các loại năm người cũng không tốt tất cả đều lên núi đi, không bằng lưu lại hai người như thế nào. Lư Huyên bọn người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng Vinh Hâm chân nhân nhìn xem Xà Chi bọn người cái này cẩn thận tự vệ hành vi, trong lòng ngược lại đã không còn hoài nghi, mà là nói ra, không thể, Ứng Huyên đạo hữu nói để năm vị đạo hữu đi áp trận, nếu không đi hết ngược lại chọc giận nàng sinh nghi, hỏng đại sự ngược lại không tốt. Xà Chi năm người nghe vậy, lúc này Từ Khâm nói ra, cũng tốt, ta năm người liền cùng một chỗ lên núi, nếu là có cơ hội, vừa vặn có thể đem Ứng Huyên đạo hữu chế trụ. Biện pháp tốt. Ngư Thái Hành khen. Vinh Hâm chân nhân cũng cảm thấy pháp này có thể thực hiện, thế là nói ra, tốt, vậy thì mời năm vị đạo hữu lại hạnh khổ một chuyến. Năm người không còn lùi bước, lúc này bay đến cảnh Yên Sơn trước, do Xà Chi hô lên Ứng Huyên đằng sau, Ứng Huyên là năm người mở ra một đạo trận môn thả năm người đi vào. Xà Chi trước khi tiến vào, trở lại hướng Vinh Hâm chân nhân bọn người truyền âm nói, các vị đạo hữu, xin mời đợi thêm thời gian một nén nhang, định kiến rốt cuộc. Thế là, đám người liền kiên nhẫn chờ đợi khi thời gian một nén nhang đi qua, Xà Chi bọn người không chỉ có không có trả lời, ngược lại ngay cả mặt cũng không lộ. Vinh Hâm chân nhờ sắc lập kiếm phái người tiến lên liên lạc, nhưng cũng không có phản ứng chút nào. Ngược lại là cảnh Yên Sơn đại trận hộ sơn lại sáng lên mấy phần, mà lại thời khắc này trong đại trận hộ sơn lại ẩn ẩn truyền đến năm đạo chân tiên khí cơ. Lại trở lại xem xét, năm người trước kia mang tới yêu tông đệ tử giờ phút này sớm đã vô tung vô ảnh, không biết đi nơi nào. Không tốt, chúng Xà Chi cùng Ứng Huyên kế hoa binh. Phong chân nhân hoảng sợ nói. Vinh Hâm chân nhân nghe vậy lập tức trong mắt hàn quang lóe lên, nói các vị đạo hữu, chúng kế, nhanh chóng tấn công núi, để tránh bị nó các loại đạo tẩu. Vinh Hâm chân nhân thoại âm rơi xuống, chỉ gặp toàn bộ cảnh Yên Sơn đại trận hộ sơn đều bộc phát ra một trận chói mắt tiên quang. Tấu chương xong, chương 256, cứu vớt thai âm tinh quân 5 chương 256, cứu vớt thai âm tinh quân 5 chương 256, cứu vớt thai âm tinh quân 5 nồng vụ mịt mở bao phủ đại địa, phía dưới tu sĩ ba đạo trận pháp phòng tuyến cùng nhau sụp đổ. Liền ngay cả xếp bằng ở trên đám mây phương giám cũng bị nồng vụ bao phủ, phía dưới bởi vì phòng tuyến sụp đổ các tu sĩ sợ hãi kêu lấy muốn thoát đi nồng vụ bao trùm. Giữa thiên địa vang lên hơn 10 đạo đinh thai nhức góc tự mình, trong đó một đầu to lớn thận tượng hướng thẳng đến trong xương mù dày đặc phương giám đánh tới. Trong chốc lát, phương giám mở mắt, giờ khắc này ở trong lòng của hắn, một tiếng ngọc khánh thanh âm vang vọng thần hồn. Tại phương giám mở mắt trong tích tắc, văn kiện hư giới cái kia bị nồng vụ bao phủ trên bầu trời phá vỡ một vết nứt, sau đó một đạo thanh minh tiên quang từ trên trời chiếu xuống. Đạo này tiên quang xé rách thương khung, đạo này tiên quang xua tan nồng vụ, đạo này tiên quang trực tiếp rơi xuống phương giám trên thân. Cùng lúc đó, đã bị phương giám thôi diễn đến thứ 108 vòng hồng thanh ngọc luật chính lôi kiếm kinh chu tả quyển phía sau, lại nhiều một quyển, tên là thật tượng. Đến tận đây, hồng thanh ngọc luật chính lôi kiếm kinh toàn bộ đạo pháp tổng cộng có 5 quyển, phân biệt là ngọc luật quyển, chính lôi quyển, kiếm kinh quyển, chu tả quyển cùng vừa mới xuất hiện thận tượng quyển. Chỉ gặp thận tượng mở ra thiên viết, thận tượng người, thiên địa vạn pháp chi chiếu ảnh, văn kiện hư vạn linh chi nguyên tinh, du đáng ở thận nguyên chi hải, nó sinh cũng huyễn, nó diệt cũng huyễn, huyễn chi hoa tượng, là vì chúng sinh chi sợ, vạn pháp tiêu ẩn chi nguyên cũng. Sau đó, chính là thận tượng tiên pháp tu luyện chi thuật, nhưng Phương Giám chỉ là nhìn khúc dạo đầu chú thích, liền đã minh bạch cái này thận tượng lai lịch. Thận tượng, thiên địa vạn pháp chi chiếu ảnh, mà những này nồng mụ thì là thận nguyên chi hải. Theo một tiếng truyền triệt thiên địa tượng minh thanh âm vang lên, một cái vô cùng to lớn thận tượng đã mở ra miệng lớn, đem Phương Giám đã bao hàm đi vào. Ngay tại lúc sau một khắc, Phương Giám lông mày đột nhiên tách ra bắt cảnh thần quang, chiếu sáng toàn bộ bị nồng mụ bao phủ thiên địa. Bắt cảnh thần quang vừa ra, trong khoảnh khắc thận tượng do thực chuyển hư, ầm vang một tiếng nổ bể ra đến, biến thành một mảnh nồng mụ. Bắt cảnh thần quang chiếu khắp thiên vũ, xua tan thận nguyên chi hải nồng mụ, phá diệt hết thể thật tượng. Phía dưới đang lúc tuyệt vọng các tu sĩ ngẩng đầu lên, chỉ gặp tại cái kia bắt cảnh thần quang phía dưới, tất cả nồng vụ trong khoảnh khắc tiêu tán, từng cái thần tượng đang phát ra một tiếng hét thảm đằng sau đều chôn bụi. Mà Phương Giám đứng lơ lửng trên không, bát cảnh thần quang chính là từ hắn mi tâm thả ra, đem bao phủ hơn phân nửa văn kiện hư giới thần nguyên chi hải đều xua tan. Giờ khắc này, phía dưới tất cả tu sĩ, phàm linh cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hướng phía Phương Giám không ngừng mà lễ bái, cầu nguyện. Oanh 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 mấy chục món pháp bảo không ngừng mà oanh kích lấy đại trận hộ sơn, đồng thời vô số tiên pháp rơi vào trên đại trận hộ sơn, chấn động đến toàn bộ cảnh Yên Sơn tứ phía địa mạch băng liệt, giang hà ngăn nước. Nhất là cảnh Yên Sơn nội bộ, càng là phong đổ phong sập, trời đất quay cuồng, nhưng cũng may có đại trận hộ sơn bảo vệ, người ở bên trong cũng còn vô sự. Nhưng cuối cùng như vậy, phụ trách chủ trì đại trận hộ sơn Lữ Nguyên năm người hay là cảm thấy một trận lực bất tòng tâm. Bọn hắn đã kiên trì một canh giờ, trong nửa canh giờ này hơn 20 cái chân tiên thay nhau tiến đánh đại trận hộ sơn, bọn hắn năm người pháp lực cũng sớm nhanh tiêu hao sạch. Bởi vì trong thời gian này năm người càng là đã đem Phương Giám cho bọn hắn khôi phục pháp lực tiên đan sử dụng hết, giờ phút này hoàn toàn là dựa vào tự thân pháp lực tại nghịch kháng. Ứng Nguyên giờ phút này cũng không thể không tự thân lên trước cùng năm người thay phiên, chỉ cần trong năm người có một người pháp lực nhanh thấy đấy, Ứng Nguyên liền thay nó tiến vào trận mắt tòa trấn, đổi hắn xuống tới bổ sung pháp lực. Nhưng là rất nhanh, Vinh Hâm chân nhân bọn người liền tại cảnh Yên Sơn bên ngoài bày ra ngăn cách linh khí đại trận, khiến cho nội bộ đám người cũng không còn cách nào bổ sung pháp lực. Vinh Hâm chân nhân bọn hắn cũng rất mệt mỏi, không chỉ có mỏi mệt còn rất khiếp sợ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Lữ Nguyên bọn hắn là như thế nào gánh vác chính mình hơn 20 tên chân tiên liên thủ tiến đánh, theo lý thuyết tăng thêm Ứng Nguyên chung 6 tên chân tiên, có thể ngăn cản thời gian một nén nhang cũng không tệ rồi. Vinh Hâm chân nhân đương nhiên không biết Lữ Nguyên 5 người trên người có phương dám cho Thiên Pháp Viện luyện chế tiên đan, cho nên chỉ có thể vùi đầu tiến đánh, cũng may bọn hắn nhiều người, có thể thay nhau ra trận. Cũng liền tại sau một canh giờ, Lữ Nguyên 5 người đan dược triệt để hao tổn không, giờ phút này đại trận hộ sơn cũng lung lay sắp đổ. Trong vườn hoa, Linh Hề cùng Diên Hề gấp bao quanh loạn chuyển. Nhất là Diên Hề, giờ phút này càng là tức giận vội la lên, cái này Lư Hoa làm sao còn không đến. Linh Hề cũng là một mặt phàn nàn điệu nói, Thiên Đình để hắn tới cứu nương nương, hắn lại đi quản cái gì thật tượng. Nếu có thể trở về nhất định phải bạch tội hắn một bàn. Thái Âm Tinh Quân vẫn luôn phi thường bình tĩnh, coi như tại thời khắc nguy cấp này, nàng cũng không chút hoang mang, ngồi tại trên bệ đá vừa uống trà, vừa quan sát đỉnh đầu đại trận. Đại khái còn có thể trèo chống thời gian một nén nhang. Thái Âm Tinh Quân nhìn xem đỉnh đầu cái kia rung động không chỉ đại trận hộ sơn nói ra. Linh Hề cùng Diên Hề liếc nhau, hai người trong mắt đều nổi lên nồng đậm thần sắc lo lắng. Nhưng ngay lúc này, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ gặp đỉnh đầu đại trận đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư, sau đó đùng một tiếng như là lưu ly bình thường phá toái ra. Chuyện gì xảy ra? Linh Hề rất là kinh dị, đội vàng hỏi. Diên Hề phi thân lên hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp cảnh Yên Sơn đại trận hộ sơn góc đông nam đột nhiên xông ra mấy trăm tên tu sĩ, có Dương Thần, có Nguyên Anh mà lại bọn hắn tất cả đều mặc cảnh Yên Sơn đệ tử trang phục. Nhưng là những người này, nhưng từ góc đông nam trận cơ xông ra, đồng thời phá hủy đại trận trận cơ. Chư vị thượng tiên, chúng ta nguyện hàng. Nay đã phá vỡ cảnh Yên Sơn đại trận hộ sơn trận cơ, xin mời chư vị thượng tiên vào núi. Cùng chư vị thượng tiên đối kháng cũng không phải là chúng ta bản nguyện, chúng ta từ đây nguyện thoát ly cảnh Yên Sơn, mong rằng chư vị thượng tiên tha thứ. Những cái kia cảnh Yên Sơn đệ tử phá vỡ đại trận trận cơ xông ra cảnh Yên Sơn sau, bay thẳng đến phía ngoài những cái kia chân tiên quỷ lại đạo. Thấy cảnh này Ứng Nguyên nổi giận không chịu nổi, giận không kèm được, làm sao không biết những này chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử thấy tình thế không ổn đều phản bội chính mình, chỉ gặp nàng hét lớn một tiếng, các ngươi những phản đồ này, ta giết các ngươi. Nói đi, Ứng Nguyên liền tế ra pháp bảo hướng những đệ tử kia tới, mà nên đón nàng thì là 6 cái chân tiên pháp bảo. Ngay Ứng Nguyên pháp bảo còn chưa bay ra cảnh Yên Sơn phạm vi, liền lập tức bị những cái kia chân tiên pháp bảo đập xuống, phía sau một thanh trường kiếm bay thẳng đến, phốc thử một tiếng xuyên thủng Ứng Nguyên bụng dưới. Ứng Nguyên kêu thảm một tiếng, thân hình lập tức bay xuống xuống tới, đập xuống đến trong vườn hoa. Nhanh, cứu nàng. Thái Âm Tinh Quân vội vàng đứng dậy nói ra. Linh Hề cùng Diên Hề lập tức tiến lên muốn cứu Ứng Nguyên, nhưng lúc này Ứng Nguyên trên bụng trường kiếm đột nhiên rút ra, sau đó hướng thẳng đến Linh Hề cùng Diên Hề đánh tới. Chớ có làm cản. Lúc này chỉ nghe một tiếng hét to, sau đó năm đạo tiên quang cùng nhau bay tới, đồng thời một người trong đó tế ra pháp bảo đỡ được phi kiếm. Linh Hề cùng Diên Hề lập tức đem Ứng Nguyên đỡ dậy, tiếp lấy ra chính mình đan dược để vào Ứng Nguyên trong miệng. Lư Nguyên năm người đem Thái Âm Tinh Quân, Linh Hề, Diên Hề, Ứng Nguyên bốn người vây vào giữa, chỉ nghe Xà Chi nói cảnh Yên Sơn muốn sụp, nhanh. Nói đi, Xà Chi năm người lập tức dâng lên vân quang, trở Thái Âm Tinh Quân bốn người bay lên giữa không trung. Mọi người ở đây vừa mới bay lên giữa không trung, sau một khắc cả tòa cảnh Yên Sơn trong nháy mắt sụp đổ, đại địa rung động lấy, gầm thét, khói bụi đẩy trời mà lên. Chính là cái kia ba vị nữ tử, cầm xuống các nàng. Phong Chân Nhân nhìn thấy bay lên giữa không trung Xà Chi năm người, cùng bị Xà Chi năm người vây vào giữa Thái Âm Tinh Quân bốn người, lúc này la lớn trong nháy mắt, hơn 20 tên chân tiên trong khoảnh khắc tế lên pháp bảo liền giết tới đây. Tấu chương xong, chương 257, cứu vớt Thái Âm Tinh Quân sập chương 257. Cứu vớt Thái Âm Tinh Quân sập chương 257, cứu vớt Thái Âm Tinh Quân sập tại Vinh Hầm Chân Nhân các loại hơn 20 tên chân tiên giết tới đích phủ đầu, Lư Nguyên năm người chỉ là hơi chút chần chờ, liền cũng tế ra pháp bảo nên đón tiếp lấy. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là bị động phòng thủ, không hề rời đi Thái Âm Tinh Quân qua xa. Chỉ gặp bảo quang lấp lóe, lợi khí tranh minh, hơn 20 cái chân tiên vây quanh Lư Nguyên năm người công sát, chỉ chốc lát sau Lư Nguyên năm người liền thua trận, đành phải bảo vệ Thái Âm Tinh Quân vừa lui vừa đánh. Giờ phút này Vinh Hầm Chân Nhân nói ra, Xà đạo hữu, Vân đạo mặc dù không rõ các ngươi vì sao muốn giúp các nàng, nhưng chỉ cần các ngươi đình chỉ phản kháng, hết thảy còn dễ nói. Phong Chân Nhân cũng nói, không sai, mọi người quen biết cũng không phải một ngày hai ngày, huống hồ các ngươi năm người sao là chúng ta đối thủ, đừng lại làm vô vị chống cự. Quý Hàm Tịch cũng nói, năm vị đạo hữu, chúng ta cũng là xem ở dĩ vãng giao tình phía trên, mới không có đối với các ngươi hạ nặng tay, bằng không các ngươi năm vị giờ phút này sớm đã thân tử đạo tiêu. Sa Chi năm người nghe vậy, cũng không trả lời, chỉ là ngự sử pháp bảo tiếp tục ngăn cản. Giờ phút này Ngư Thái Hành trả lời, chớ có nhiều lời, ba nữ tử này chúng ta chắc chắn bảo vệ, muốn cầm xuống các nàng, trước tử chúng ta trên thi thể dẫm lên đi. Chấp mê bất ngộ. Vinh Hâm chân nhân lắc đầu, sau đó nói ra, các vị đạo hữu, không cần lại lưu thủ. Tốt, mà khác hơn 20 người cùng nhau lên tiếng, sau đó tế ra pháp bảo liền giết đi lên. Lần này cái kia hơn 20 tên chân tiên lại không lưu thủ, chỉ một chén trà thời gian Xà Chi năm người liền từng cái thân chịu trọng thương. Lúc này Vinh Hâm chân nhân đột nhiên xuất thủ, chỉ gặp hắn tế ra một thanh kim kiếm, hưu một tiếng liền thẳng hướng Xà Chi năm người. Pháp lực thấy đấy, bản thân bị trọng thương Xà Chi năm người lúc này bị kim kiếm động mạc xương thì bà, nhao nhao rơi xuống đám mây rớt xuống sơn linh ở giữa. Lần này cũng chỉ thừa Thái Âm tinh quân, Ứng Huyên cùng hai tên thường Nga thiết tử, giờ phút này cứ việc thân chịu trọng thương, nhưng Ứng Huyên vẫn cùng hai gã khác thường Nga tiên tử ngăn tại Thái Âm tinh quân trước mặt, bắt lấy người thiên ngoại. Vinh Hâm chân nhân khi nhìn đến cái kia hai tên thường Nga tiên tử cùng Ngọc Sa che mặt Thái Âm tinh quân, chỉ là thoáng khẽ giật mình đằng sau, liền ra lệnh. Trong nháy mắt hơn 20 tên chân tiên độn quan cùng một chỗ, hướng phía Thái Âm tinh quân bay đi. Âm ầm đột nhiên, trên bầu trời một đạo sấm rền đột nhiên nổ vang, phía sau một đạo kiếm quang lái lôi điện chạy tiêu mà tới, hướng phía cái kia hơn 20 tên chân tiên thẳng giết tới. Kiếm quang kia uy thế vô song, mang theo lăng lệ ý sát phạt hướng đám người chạy tới. Coi chừng! Phong chân nhân hét lớn một tiếng, những cái kia chân tiên cũng nhao nhao giật mình, vội vàng ngừng thân hình, ngự sử pháp bảo ngăn cản kiếm quang kia. Ngâm kiếm quang chớp mắt là tới, hơn 20 món pháp bảo bảo quang nhấp nháy, pháp lực lưu chuyển ở giữa thần uy phun hoa. Nhưng khi những pháp bảo này cùng kiếm quang kia tiếp xúc thời điểm, trong chốc lát ánh sáng tiêu pháp sụt, kiếm quang kia hổ gặp bầy dê, đem cái kia hơn 20 món pháp bảo đánh lui, đồng thời kiếm quang như hồng, kèm thêm mấy chục đạo thiên lôi rơi xuống, trực tiếp bổ vào những pháp bảo kia phía trên. Những pháp bảo kia cùng chủ nhân đồng thời chấn động kinh hãi, sau đó từng sợi khói đen từ cái kia hơn 20 món pháp bảo phía trên phiêu khởi, cuối cùng như là con diều cắt đứt quan hệ bình thường từ giữa không trung rơi xuống. Hơn 20 tên chân tiên hãi nhiên biến sắc, bọn hắn nhìn xem đạo kiếm quang kia, trong mắt không khỏi xuất hiện từng đạo sợ hãi thần sắc. Là ai? Vinh Hâm chân nhân pháp bảo mặc dù không có cùng kiếm quang kia giết nhau, nhưng giờ phút này cũng không khỏi trong lòng kinh hãi, lập tức ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên quát. Ầm ầm lại là một đạo lôi quang rơi xuống, lần này đạo thiên lôi này trực tiếp đem Vinh Hâm chân nhân kim kiếm pháp bảo đánh rơi, liền ngay cả Vinh Hâm chân nhân cũng kêu thảm một tiếng, thật giống như đạo thiên lôi kia trực tiếp bổ vào nguyên thần của hắn phía trên một dạng. Theo đạo lôi quang này rơi xuống đằng sau, một cái trong sáng thanh âm uy nghiêm từ trên đám mây truyền xuống, Thiên Pháp Viện, Tư Pháp Thiên Thần Phương Giám. Âm thanh này bên trong có tiếng sấm ẩn minh, quần quần ở giữa chấn động tương cung. Theo Phương Giám thoại âm rơi xuống, đạo kiếm quang kia trong nháy mắt hàn mang lóe lên, bay đến Thái Âm tinh quân đám người trước mặt, cũng bộc phát ra một trận sáng chói kiếm mang nằm ngang ở giữa không trung. Sau đó, một đạo nước trong và gợn sóng tiên quang bay xuống đám mây, đã khôi phục diện mạo như trước, Phương Giám trực tiếp rơi xuống Thái Âm tinh quân trước mặt, chắp tay bái nói Thiên Pháp Viện Phương Giám, phụ đại chủ sứ chi mệnh, đến đây nên đón Thái Âm tinh quân hồi cung. Ứng Nguyên nhìn xem đột nhiên xuất hiện người xa lạ, vô ý thức lại đi phía trước chặn lại, khi nàng rất nhanh liền bị Linh Hề cho đỡ đến một bên. Ứng Nguyên hơi nghi hoặc một chút hướng Linh Hề nhìn lại, Linh Hề đành phải truyền âm nói, đây là nhà ta phái tới tiếp nương nương người, ngươi tuyệt đối đừng chọc hắn. Lúc này liền ngay cả lúc trước một mực oán trách Diên Hề đều không dám nói chuyện, nàng vụng trộm liếc qua Phương Giám, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, thối lui đến Thái Âm tinh quân bên người. Kể từ đó, Phương Giám liền trực diện Thái Âm tinh quân. Chỉ gặp Thái Âm tinh quân manh mối mỉm cười, thanh âm ngọc nhuận mềm giòn dễ vỡ điệu nói, ta tưởng tượng đại chủ sứ cũng sẽ phái ngươi đến, thiên đình bây giờ không có cái nào chân tiên có thể so sánh ngươi thích hợp hơn. Phương Giám chắp tay bái nói, hạ quan đi trước mặt phía bắc ngăn cản thận tượng xâm lấn, không thể tới lúc đến đây bảo hộ tinh quân, còn xin tinh quân trách phạt. Thái Âm tinh quân cười nói, là nên phạt, liền phạt ngươi sau khi trở về đến nguyệt cung bên trong uống hai chén tiên nước đi. Tuân mệnh. Phương Giám chắp tay bái đạo. Sau đó hắn đứng thẳng thân thể, quay người hướng cách đó không xa Vinh Hâm chân nhân bọn người nhìn lại, những người này đều là đối với tinh quân bất lợi sao? Một bên Diên Hề lập tức nói ra, Hồng Thanh chân nhân, tuyệt đối đừng để những người này chạy thoát, bọn hắn là đến bắt nương nương. Giờ phút này phía dưới thụ thương Ngư Thái Hành bọn người nhìn thấy khôi phục lúc đầu khuôn mặt Phương Giám, mặc dù không biết mặt, nhưng lại biết hắn trên người thành hàng ngọc đấu kỳ lân bảo. Thế là chỉ nghe Xà Chi ở phía dưới hô, quan chủ, đối này cùng bọn ta đã kết xuống thâm cửu, đừng dạy bọn họ rời đi. Nghe được Xà Chi lời này, xa xa Vinh Hâm chân nhân đám người nhất thời trong lòng giật mình, bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ nhìn Phương Giám một chút, sau đó quát, người này lợi hại, không thể liều mạng, mọi người phân tán đi. Vinh Hâm chân nhân thoại âm rơi xuống, hơn 20 tên chân tiên trong khoảnh khắc hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Nhưng Phương Giám nhìn xem tứ tán thoát đi đám người, ánh mắt có chút lạnh lẽo, sau đó chỉ gặp hắn đem Kim Dương Trảm Yêu Kiếm thu hồi, sau đó nâng lên hai tay chậm rãi chỉ lên trời nhất cử, sau đó lại lần hướng xuống để ép. Thần tượng chi thuật, phát động. Chỉ gặp Phương Giám hai tay tại đè xuống một khắc này, toàn bộ bầu trời đột nhiên biến đổi, sau đó bốn phương tám hướng một mảnh sương mù xám xịt trong khoảnh khắc phun ra ngoài. Theo những đồng vụ kia phun ra ngoài trong mấy mắt, từng tiếng tượng minh từ trong sương mù dày đặc phát ra, vang vọng cả phiến thiên địa. Thần tượng, bị Linh Hề vị đứng nguyên thấy cảnh này, đột nhiên vạn phần kinh ngạc nhìn về hướng Phương Giám. Liên Hạ Phương Lư Nguyên mấy người cũng bị hù dọa, thật tượng. Quan chủ có thể triệu hoán thật tượng. Không chỉ có Ứng Nguyên cùng Lư Nguyên bọn người kinh ngạc không thôi, liền ngay cả chạy tứ phía Vinh Hâm chân nhân bọn người nhìn thấy phía trước hư không phun ra ngoài nồng vụ Thận Nguyên chi hải giờ phút này cũng là rung động và phần. Thật tượng, là thật tượng. Người này có thể triệu hoán thật tượng, mau trốn. Nhưng mà bọn hắn chỗ nào còn có thể chạy thoát, cái kia Thận Nguyên chi hải nồng vụ tốc độ cực nhanh, từ trong hư không phun ra ngoài trong tích tắc liền từ bốn phương tám hướng đem Vinh Hâm chân nhân một đám chân tiên một mẹ hút gọn, toàn bộ bao phủ tiến vào Thận Nguyên chi hải bên trong. Tấu chương xong, chương 258, cứu vớt hai âm tinh quân cuối cùng chương 258. Cứu vớt thai âm tinh quân cuối cùng chương 258, cứu vớt thai âm tinh quân cuối cùng Thận Nguyên chi hải bên trong, Phương dám thả ra năm đầu thần tượng, chỉ nghe vài tiếng mênh mông du dương tượng mình đằng sau, năm đầu thần tượng tại Thận Nguyên chi hải bên trong rời sông lấp biển, chỉ trong phiến khắc liền đem cái kia hơn 20 tên chân tiên toàn bộ nuốt xuống. Khi bọn hắn lại bị thần tượng phun ra thời điểm, một thân đạo hạnh pháp lực đã bị thần tượng thôn phệ, cái kia hơn 20 tên chân tiên hoặc là biến thành phàm nhân, hoặc là biến thành yêu vật nguyên hình. Phương dám trong nháy mắt diệt sát hơn 20 vị chân tiên, ở đây trừ thai âm tinh quân bên ngoài, liền ngay cả linh hệ cùng diên hệ cũng bị sợ ngây người. Các nàng biết Phương Giám pháp bảo lợi hại, nhưng lúc này đây Phương Giám ngay cả những pháp bảo kia đều không có vận dụng, thuần túy dựa vào pháp lực cùng tiên thuật liền trực tiếp đánh bại 20 mấy vị chân tiên. Những cái kia biến thành phàm nhân, yêu vật nguyên hình hơn 20 người giờ phút này nằm rạp trên mặt đất, không gì sánh được hoảng sợ hướng Phương Giám dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này Phương Giám xoay người lại, hướng Thái Âm Tinh Quân bái nói tinh quân. Thái Âm Tinh Quân nói thượng tiên có đức hiếu sinh, đã ngươi đã phế đi bọn hắn đạo hạnh, liền không cần lại đuổi tận giết tuyệt. Là. Phương Giám lên tiếng, sau đó quay người hướng Vinh Hâm chân nhân bọn người nói Thái Âm Tinh Quân đại đức, nhiều thứ nhị trở chết tội. Các ngươi nhanh chóng rời đi, sau này không thể làm ác, nếu không thiên địa không dung. Đám người nghe vậy, lập tức khấu đầu bái tạ, sau đó bay vượt qua trốn xuống dưới núi. Vinh Hâm chân nhân bọn người thoát đi sau, hiện trường chỉ còn lại có những cái kia phán ra cảnh Yên Sơn đệ tử, giờ phút này bọn hắn cũng là sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Vốn cho là cảnh Yên Sơn yếu thế, dù sao đối diện có hơn 20 cái chân tiền, cho nên bọn hắn vì mạng sống mới hỏng trận cơ phán ra cảnh Yên Sơn. Thật không nghĩ đến thế cục đống nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên bản cường thế thiên trụ sơn một nhóm bị người ta một cái chân tiên liền diệt sạch. Đột nhiên, chỉ gặp một tên dương thần cảnh tu sĩ quỳ xuống đất bái nói sơn chủ thứ tội, chúng ta biết sai rồi. Cầu sơn chủ tha thứ, chúng ta cũng không dám nữa. Cầu sơn chủ tha thứ. Ứng Nguyên một mặt hận hận nhìn xem những người này, sau đó đưa mắt nhìn sang Thái Âm Tinh Quân. Thái Âm Tinh Quân tất nhiên là minh bạch Ứng Nguyên ý nghĩ, thế là kêu, Phương Giám. Phương Giám lúc này chắp tay nói, có hạ quan. Thái Âm Tinh Quân đưa tay một chỉ phía dưới những cái kia cảnh Yên Sơn phản đồ nói phế đi bọn hắn tu hành, sau đó thả bọn họ rời đi thôi. Tuân mệnh. Phương Giám chắp tay tuân mệnh, sau đó quay người đưa tay để ép, trên trời Thận Nguyên chi hải lập tức cầm vang rơi xuống, đem những cái kia cảnh Yên Sơn phản đồ toàn bộ bao lại. Sau một khắc năm đầu thận tượng bay nhào mà tới, mỗi một cái một ngụm nuốt vào hơn 10 người, lại phun ra lúc những người kia biến trở về nguyên hình, có thể là phàm nhân. Phía sau Phương Giám thu pháp lực, cái kia giả thiên cái địa Thận Nguyên chi hải trong nháy mắt biến mất không thấy. Tiếp lấy Phương Giám rơi xuống đám mây, từ trong tay áo lấy ra chữa thương tiên đan đưa đến Lư Nguyên năm người trong tay. Năm người lúc này tiếp nhận đan dược, sau đó hướng Phương Giám hành lễ bái tạ, tiếp lấy đem tiên đan ăn vào, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Mà Ứng Nguyên thì là do hai vị kia thường Nga tiên tử tặng thuốc chiếu cố, đồ không cần đến Phương Giám quan tâm. Thưa nhỏ, Phương Giám đi tới Thái Âm Tinh Quân trước mặt hỏi, Tinh Quân, phải chăng muốn bây giờ rời đi giới này? Nghe nói như thế, đang tính tọa chữa thương Ứng Hủy Hệ sắc lập khắc liền quay đầu nhìn sang, một đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm về phía Thái Âm Tinh Quân. Mà Thái Âm Tinh Quân thì hỏi lại Phương Giám nói ngươi ở trong giới này nhưng còn có chuyện gì muốn an bài sao? Phương Giám nghe vậy nói ngược lại là có một chuyện nhỏ. Thái Âm Tinh Quân cười nói, cái kia tốt, trước làm ngươi chuyện nhỏ này chúng ta lại trở về đi. Tuân mệnh. Phương Giám ứng thanh bái đạo. Sau đó quay người hướng cách đó không xa đã khỏi hẳn Lư Nguyên bọn người nói về Hồng Thanh xem. Hồng Thanh trong quan, khói xanh lượn lờ. Thái Âm Tinh Quân, Ứng Nguyên cùng hai vị thường Nga tiên tử tại chuyên môn vì bọn nàng an bài các biển bên trong ở lại, mà Phương Giám thì tại trước đại điện triệu kiến Hồng Thanh người xem. Bây giờ, văn kiện hư giới chân tiên chỉ còn Hồng Thanh trong quan chư vị, mà thận tượng dù chưa tật trừ, nhưng chỉ cần có ta truyền lại đạo pháp tại, bọn chúng liền không cách nào lại nguy hại văn kiện hư tu hành giới. Phương Giám nói đến đây, đem ánh mắt nhìn về hướng một bên Chiết Du. Chiết Du lúc này cũng không người nói, xin hỏi quan chủ, thế nhưng là Hồng Thanh Ngọc Luận Chính Lôi Kiếm Kinh bên trong quyển thứ 5 thận tượng quyển. Phương Giám gật đầu nói, không sai, chờ ngươi lĩnh ngộ một quyển này tiên pháp đằng sau, liền có thể khống chế thận tượng, khiến cho không còn xâm hại chư tu. Chiết Du nghe vậy, lúc này bái nói là, đệ tử ổn thỏa cần tâm tu hành, không phụ quan chủ trọng thác. Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó hướng Lư Nguyên bọn người nói ta sau khi đi, Chiết Du là Hồng Thanh xem tân nhiệm quan chủ, các ngươi khi tận tâm phụ tá mới quan chủ. Đợi ngày khác ngày, ta chắc chắn đã thông văn kiện hư giới, tiếp các ngươi tiến về thiên ngoại tìm hiểu thiên cảnh. Lư Nguyên bọn người nghe vậy, lúc này không người bái nói là, quan chủ. Phương Giám nhìn xem năm người nói ra, nhiều thì ngàn năm, ít thì nửa năm, văn kiện hư giới thiên địa quy tắc cuối cùng cũng có hoàn thiện này, đến lúc đó các ngươi đều có thể vây vùng thiên ngoại, này tuyệt không phải nói ngoa. Lại nói ta có thể đi vào đến, ra đi, đến lúc đó tự nhiên cũng có thể tiếp dẫn các ngươi thoát ly vùng thiên địa này. Năm người nghe nói như thế, rốt cục có một tia động dung. Bọn hắn bây giờ là chân tiên đạo hạnh, tuổi thọ nói ít còn có 20 mấy vạn năm, hơn mấy ngàn vạn năm bọn hắn vẫn là chờ nổi. Nói đến đây, Phương Giám lại gọi Chiết Du, đem Cửu Thiên Huyền Nữ chuẩn bị cho hắn một chút Thiên Pháp Viện trận pháp, pháp khí cùng một bộ phận đan dược toàn bộ chứa vào chính mình lúc trước trong túi chứa vật kia, sau đó giao cho Chiết Du. Trong này có thiên ngoại trận pháp, pháp khí mây trăm bộ, tác dụng cực lớn, người muốn tốt dùng, Phương Giám nói ra. Chiết Du không người tiếp nhận túi chữ vật, sau đó đáp, là, đệ tử cần tuân quan chủ pháp chỉ. Tiếp lấy Phương Giám lại đem còn lại gần 100 bình bổ sung pháp lực, chữa thương tiên đan phân phát cho Lư Huyên bọn người nói những đan dược này các ngươi cầm lấy đi bản thân, văn kiện hư giới bên trong vẫn còn tồn tại rất nhiều tà quái, tại Chiết Du hái chân tiên đạo quả trước đó, còn nhiều hơn làm phiền phiền các ngươi xuất lực. Năm người nghe vậy, lúc này tiến lên bái nói quan chủ nói chỗ nào nói, chúng ta cũng là Hồng Thành xem đệ tử, nên hiệu mệnh. Phương Giám cười nhạt một tiếng, đem những đan dược kia đưa đến năm người trước mặt, năm người hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là đón lấy. Lúc này Phương Giám còn nói thêm, các ngươi nguyên thần bên trong kiếm khí, 100 năm về sau liền sẽ tự hành tiêu tán. Năm người nghe nói như thế, thần sắc có chút sáng lên, nhao nhao tiến lên bái nói tạ quan chủ từ bi. Phương Giám khoát tay áo, sau đó nhìn về hướng Chiết Du, trong ánh mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết, ngươi chỉ có 100 năm thời gian, như trong vòng 100 năm không cách nào hái chân tiên đạo quả, sẽ phát sinh cái gì Phương Giám cũng không biết. Về phần Chiết Du, thì là trở về một cái kiên nghị ánh mắt cho Phương Giám. Hôm sau, tại Hồng Thanh xem tân nhiệm quan chủ Chiết Du cùng 5 vị chân tiên đệ tử, hơn 10 vị dương thần đệ tử còn có gần vạn đệ tử đợi ba đưa mắt nhìn bên dưới, Phương Giám lấy ra bắt đầu thần phù. Phương Giám đem pháp lực rót vào bắt đầu thần phù bên trong, chỉ gặp bắt đầu thần phù ông một tiếng sáng lên một đạo tinh quang. Sau đó đạo tinh quang này trong nháy mắt hóa thành cột sáng xông lên tận trời, đẩy ra thiên vũ ở giữa hết thảy trở ngại, bay thẳng ra văn kiện hư giới bên trong. Chu Thiên phía trên, bắt đầu thất nguyên tinh quân lập tức phát hiện bắt đầu thần phù quang mang, lúc này kêu gọi Chu Thiên tinh quân, bắt đầu vận chuyển tinh thần chi lực hướng phía bắt đầu thần phù neo định địa phương tiếp dẫn mà lại. Tại văn kiện hư giới bên trong, theo bắt đầu thần phù quang mang đâm thủng bầu trời, văn kiện hư giới bên trong sinh linh cũng là lần thứ nhất gặp được tinh quang dạng rỡ thiên ngoại thế giới. Giờ khắc này, tất cả văn kiện hư giới người đều đối với thiên ngoại tràn đầy vô tận hướng tới, bao quát Lư Huyên bọn người. Theo bắt đầu thần phù tinh quang xông ra thiên ngoại, sau một khắc Chu Thiên tinh lực trực tiếp dọc theo bắt đầu thần phù tinh quang bắn ra tiến đến, Phương Giám trong tay bắt đầu thần phù lập tức hóa thành một đạo tinh toa, lơ lửng tại cái kia Chu Thiên tinh lực phía trên. Phương Giám lúc này hướng Thái Âm tinh quân chắp tay cúi đầu, Thái Âm tinh quân khẽ gật đầu, sau đó tại Ứng Huyên cùng hai vị thượng Nga tiên tử đến đỡ bên dưới bay lên tinh toa. Thái Âm tinh quân là muốn mang Ứng Huyên đi, cũng đã cho phép một cái thượng Nga tiên tử chức vị cho nàng. Đối với cái này Phương Giám cũng không nói cái gì, bởi vì cái này chuyện không liên quan tới hắn. Phương Giám quay người hướng Chiết Du, Lư Huyên năm người nhẹ gật đầu, sau đó Hồng Thanh người xem tề thân bái nói cùng tiễn thần quân. Phương Giám khẽ bước cằm, sau đó phi thân rơi xuống tinh toa phía trên, chỉ gặp cái kia tinh toa chìm xuống, nhưng cũng may rất nhanh liền bị Chu Thiên tinh lực chi lực nâng. Phương Giám bay lên tinh toa sau tức tay kết pháp quyết, đánh vào một vệt kim quang đến tinh đấu chi lực bên trong, sau đó chỉ gặp Chu Thiên tinh lực quang mang tăng vọt, phi toa kia tại Chu Thiên tinh lực tiếp dẫn bên dưới trong khoảnh khắc hóa thành một đạo tinh quang biến mất tại văn kiện hư giới trong thiên địa. Đấu chương xong, chương 259, công thành được thưởng chương 259, công thành được thưởng chương 259, công thành được thưởng Chu Thiên tinh vực, theo một đạo sáng chói tinh quang diệu lên, năm thân ảnh đáp lấy tinh toa từ trong hư không phi thiểm mà ra, xuất hiện ở một mảnh nguy nga huy hoàng tinh cung trước đó. Khi tinh quang tán đi, dưới chân tinh toa cũng chậm rãi biến mất lúc, có chút không thói quen Ứng Huyên chỉ cảm thấy dưới chân không còn, nhưng nàng rất nhanh liền bị đỡ. Nguyên lai là Linh Hề cùng Diên Hề hai vị thường Nga tiên tử đỡ nàng, mà lúc này đột nhiên một mảnh rõ ràng huy mông lung ánh trăng đột nhiên sáng lên, chiếu sáng hơn phân nửa Chu Thiên tinh vực. Khi Ứng Huyên quay đầu hướng Thái Âm tinh quân nhìn lại lúc, cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Chỉ thấy lúc này Thái Âm tinh quân, tinh mâu lắc búi tóc, ngọc chất minh sương, thân mang Thái Âm dung hoa lưu tiền bấy, đầu đội nửa dây trăng non quan, chân đạp thanh vân dày, tay cầm phi linh quê, Nga đại quân thế, thiên tư thanh mỹ, thật thật lãnh ngạo vô song. Giờ phút này bắt đầu thất nguyên tinh quân phi tiến lên đây, hướng Thái Âm tinh quân cùng Phương Giám chắp tay thi lễ. Thái Âm tinh quân, Hồng Thanh chân nhân, hai vị đạo hữu không việc gì. Phương Giám hướng bắt đầu thất nguyên tinh quân cùng Chu Thiên tinh đấu chắp tay hoàn lễ nói, không việc gì không việc gì, đa tạ chư vị tinh quân. Thái Âm tinh quân giờ phút này cũng là hướng Chu Thiên tinh đấu cùng bắt đầu thất nguyên tinh quân kê thủ nói đa tạ các vị đạo hữu nghĩ cách cứu viện, bần đạo còn muốn đi hướng đại chủ sứ phục mệnh, các vị đạo hữu nhàn rỗi có thể tháng sau cùng ngồi xuống, bần đạo cũng tốt từng cái kính tạ ơn các vị đạo hữu. Bắt đầu thất nguyên tinh quân liên thanh cân xong, mà Chu Thiên tinh đấu thì là một trận sáng tối lấp lóe, xem như đáp lại Thái Âm tinh quân. Đứng ở phía sau Linh Hề cùng Diên Hề lặng lẽ tại vì Ứng Huyên giải thích thiên đỉnh cùng Chu Thiên tinh đấu tồn tại, nghe được Ứng Huyên một trận ngốc trệ cùng mở miệng. Tại Ứng Huyên trong nhận thức biết, một cái chúa tể văn kiện hư giới một mảnh đại châu thế lực liền đã rất cường đại, nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một cái chúa tể vạn giới Chu Thiên thế lực là một loại khái niệm gì. Khi nàng lại ngẩng đầu hướng Thái Âm tinh quân bóng lưng nhìn lại lúc, phát hiện vị này Khương tỷ tỷ giờ phút này thân hình vĩ nạn không gì sánh được, trên người nàng khí cơ, pháp lực không gì sánh được hùng vĩ, thậm chí so văn kiện hư giới đều muốn hùng vĩ vô số lần. Nàng không cách nào lại thấy rõ vị này Khương tỷ tỷ hết thảy, cái này khiến nàng cảm thấy một trận xa lạ khủng hoảng. Nhưng ngay lúc này, Thái Âm tinh quân xoay người lại, hướng Ứng Huyên nói sau này ngươi liền đi theo bên cạnh ta, trước theo ta đi gặp qua đại chủ sứ, sau đó tại Thái Huyền Đô tỉnh thủ lục. Ứng Huyên không rõ Thái Âm tinh quân nói đại chủ sứ là ai, cũng không biết Thái Huyền Đô tỉnh là cái gì, nhưng nàng biết vị này Khương tỷ tỷ giờ phút này còn nhớ rõ chính mình. Ứng Huyên nhẹ nhàng thở ra, lúc này không người đáp, là đám người liền rời đi trước Chu Thiên tinh vực, hướng 33 ngày đi. Khi Ứng Huyên theo mọi người đi tới Nam Thiên môn trước thời điểm, cả người đều bị cả kinh há to miệng. Đây là nàng cả đời này kinh ngạc nhất, chấn động nhất thời khắc, dù là nàng nhìn thấy Phương Giám một người nhẹ nhõm đánh bại 20 mấy vị chân tiên cũng không có như thế rung động. Tam thập tam trọng thiên, vô tận cao thiên trụ, thiên hà mây trôi, còn có vô số thấy không rõ tu vi thượng cảnh tiên thần, còn có những cái kia không tiêu tiên cung vân 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 vân, đều để Ứng Huyên cảm thấy, chính mình giống như là trong một hốc núi đi ra tiểu thôn cô. Ứng Nguyên hoàn toàn bị chấn động, nàng không còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây, mà là lặng lặng cùng tại Thái Âm Tinh Quân sau lưng. Khi bọn hắn đi vào trước cổng trời lúc, hai vị thiên tướng cùng hơn 100 tên thiên binh lập tức hiện ra thân hình, bọn hắn đầu tiên là hướng Thái Âm Tinh Quân thi lễ một cái, sau đó liền xin mời đám người đưa ra tiên quan ngọc điệp. Đợi thiên tướng bọn họ đã kiểm tra tiên quan ngọc điệp sau, hai vị thiên tướng lần nữa hành lễ nói, chúc mừng Tinh Quân bình an trở về. Thái Âm Tinh Quân khẽ bước cằm, sau đó chỉ vào sau lưng Ứng Nguyên nói, vị đạo hữu này là ta từ Tản Giới mang đến, đang muốn tiến về gặp mặt đại chủ sứ, sau đó liền sẽ vì nàng tụ lụ. Là hai tên thiên tướng không người đáp, chúng ta đã kiểm tra đối chiếu sự thật hoàn tất, Thái Âm Tinh Quân xin mời. Sau đó Thái Âm Tinh Quân liền dẫn Linh Hề, Diên Hề còn có Ứng Nguyên tiến nhập Nam Thiên Môn, mà Phương Giám thì rất lại phía sau một bước, hướng trong đó một vị thiên tướng hỏi, rất cao, ta rời đi bao lâu? Hôm nay trấn giữ Nam Thiên Môn chính là Tam Thập Lục Thiên Cương tướng quân hai vị, một vị là Thiên Khôi Tinh Cao Diễn, một vị khác là Thiên Cương Tinh Hoàng Chân. Chỉ gặp Cao Diễn cười nói, không lâu, lịch tầm 10 ngày đi. Phương Giám hơi kinh hãi, nói xem ra Tản Giới thời gian cũng không diễn hóa hoàn toàn, ta chỉ cảm thấy đi 4-5 ngày, nghĩ không ra lại có tầm 10 ngày. Này, Cao Diễn cười nói, cái này thiên đình một ngày, trên mặt đất còn 1 năm đâu, có cái gì hiếm lạ, có thể cứu ra Thái Âm Tinh Quân liền tốt. Điều này cũng đúng. Phương Giám cười nói. Lúc này Cao Diễn chắp tay cười nói, chúc mừng Hồng Thanh chân nhân, lần này lại lập xuống đại công, đại chủ sứ nhất định sẽ hậu thưởng ngươi. Phương Giám nói vậy liền mượn ngươi chúc lành. Thái Huyền Đô tỉnh, Thái Huyền Điện. Cửu Thiên Huyền Nữ ngồi cao tại Cửu Thải Tường Vân ngưng tụ trên đài sen, trong tay phất trần bãi xuống, huy động chu thiên bạt tượng. Thái Âm Tinh Quân, Phương Giám, Linh Hề, Diên Hề, Ứng Nguyên năm người đều là trước kia hậu vị đứng ở phía dưới, không người lắng nghe Cửu Thiên Huyền Nữ diệu âm. Tàn giới chính là giới thiên đạo ngay tại thai nghén thế giới, như thế giới thiên địa quy tắc còn không hoàn thiện, cho nên thiên đạo cũng không đem nó hiển hóa nhập như thế. Nhưng Tản Giới theo trong đó thiên địa quy tắc vận hành, lại hoặc là có đại năng quấy nhiễu trong đó nhân quả, liền sẽ cùng hiện thế sẽ xuất hiện một chút liên lụy, cái kia Tản Giới ngoại hư môn chính là vì vậy mà sinh. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, cái này văn kiện hư giới chính là một phương Tản Giới, chưa hiển hóa nhập hiện thế, nhưng bởi vì có hậu thiên chân ma quấy trong đó nhân quả, cho nên ra đời hư môn cửa vào. Nhưng muốn quấy cái này Tản Giới nhân quả, cần đánh chịu cực lớn nghiệp lực cùng kiếp lực, cho nên trừ chân ma bên ngoài, đạo, Phật, thiên đình đại năng cũng sẽ không tự tiện can thiệp Tản Giới sự tình. Theo Cửu Thiên Huyền Nữ giảng thuật, Ứng Nguyên mới dần dần minh bạch, nguyên lai mình sinh trưởng thế giới kia thiên địa quy tắc còn chưa hoàn thiện, hơn nữa còn là một cái tàng giới. Mà vô luận hiện thế hoàn chỉnh thế giới hay là tàng giới, đều tại thiên đạo phía dưới, bất quá mỗi cái thế giới đều có chính mình thiên địa quy tắc, đối với cái này thiên đạo cũng không can thiệp, mà là mặc kệ phát triển. Cho nên mặc dù tàng giới không vào hiện thế, nhưng trong đó sinh linh tại thiên đạo nơi này đều là có nền móng. Đây cũng là vì cái gì Ứng Nguyên có thể rời đi tàng giới đi vào hiện thế, mà không có bất luận cái gì chỗ không ổn. Khi Cửu Thiên Huyền Nữ kể xong đằng sau, chuyện này trước sau hết thể nhân quả đều đã sáng tỏ. Lúc này, Thái Âm Tinh Quân khởi bẩm nói, khởi bẩm đại chủ sứ, thần tự tiện chủ trương, từ văn kiện hư giới bên trong mang về một người. Nàng tại văn kiện hư giới đối với thần có nhiều chiếu cố, lại bởi vì bảo hộ thần mà bị môn nhân đệ tử phản bội, cho nên thần muốn đem nó thu làm thường Nga tiết tử, còn xin đại chủ sứ ân chuẩn. Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói, khiến cho tiến lên đây. Thái Âm Tinh tặc lập khắc hướng phải đi một bước, nhường ra một mặt tâm thần bất định bất an Ứng Nguyên. Ứng Nguyên chỉ là nhanh chóng ngẩng đầu đi lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy được đó là một vị không gì sánh được uy nghiêm tôn sùng nữ tử, cụ thể bộ dáng nàng không có thấy rõ, bởi vì nàng quanh thân huyền quang quá chói mắt. Nhanh bái kiến đại chủ sứ. Thái Âm Tinh Quân gặp Ứng Nguyên sững sờ, lập tức truyền âm nhắc nhở. Ứng Nguyên nghe vậy, lúc này túi người bái lại xuống, trong miệng hô to, Cảnh Yên Sơn Đường Nguyên, bái kiến đại chủ sứ. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, sau đó trong tay phất trần bái xuống, chỉ gặp một đạo tiên quang bay lên rơi xuống Ứng Nguyên dưới thân đưa nàng đỡ dậy. Thiên định không thể quy lễ, bái chào bái liền có thể. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra. Ứng Nguyên lần này kịp phản ứng, lúc này đáp, là. Sau đó Cửu Thiên Huyền Nữ đối với một bên đồng tử nói, ngươi mang nàng đi Thái Vi Điện thụ tiên quan phẩm lục, nhận lấy tiên quan ngọc điệp, lại đi tiên tịch viện trèo lên tịch nhập sách. Tuân pháp chỉ. Đồng tử lĩnh mệnh đi xuống bệ đài, đi vào Ứng Nguyên trước mặt nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Ứng Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt hướng Thái Âm Tinh Quân nhìn lại, đã thấy Thái Âm Tinh Quân hướng nàng nói, ngươi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ân. Ứng Nguyên gật đầu ứng thanh, sau đó cùng đồng tử rời đi Thái Huyền Điện. Ứng Nguyên sau khi rời đi, Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức kêu, Phương Giám, tiến lên được thượng. Phương Giám lập tức tiến lên một bước, không người bái nói thần tại. Cửu Thiên Huyền Nữ rõ ràng tiếng nói, Phương Giám nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hướng Tản Giới nghị cách cứu viện Thái Âm Tinh Quân, công lao viên mãn, đặc biệt thưởng công đức 1 triệu. Phương Giám trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh thu liễm cảm xúc cũng nghiêm mặt bái nói thần tạ ơn đại chủ sứ ban thưởng. Nói cho mọi người một cái tin xấu, bởi vì 15 hảo về sau muốn thả giả, cho nên công ty muốn làm năm kết hòa cuối năm kiểm kê, đại khái trong tương lai 3 năm trời bên trong đều muốn tăng ca, mỗi ngày chỉ có thể đổi mới 2 trường, chờ qua mấy ngày nay, nghỉ đằng sau liền tốt, đến lúc đó liền có thể viết nhiều nhiều càng, cho mọi người nói lời xin lỗi. Tấu chương xong, chương 260. Tế luyện pháp bảo chương 260, tế luyện pháp bảo chương 260, tế luyện pháp bảo xếp bằng ở tấc vuông ở tinh xá bên trong. Phương Giám nhìn xem 1 triệu công đức hóa thành 10. Không 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 sợi hồng mông đạo khí, trong lòng gọi là một cái thư sướng. Xem ra Thái Âm Tinh Quân chính là đáng tiền, đem nàng cứu ra đại chủ sứ đã vậy còn quá đại khí. Nghĩ tới đây, Phương Giám thậm chí có chút chờ mong, nếu là Chu Thiên Tinh Quân đều đi Tản Giới bên trong khốn một khốn, chính mình có phải hay không lập tức liền có thể phát nhanh. Bất quá ý nghĩ này thoáng qua tức thì, loại này hiến tế đồng đội lai sứ chính mình phất nhanh ý nghĩ không được, thực sự không được. Nhưng là hiện tại có đạo khí, phương giám sự tình muốn làm liền có thêm, hiện tại hắn khoảng chừng 14.005 sợi đạo khí, có thể làm rất nhiều chuyện. Trung luyện thái hoàng nhất khí chuyên 7.200 sợi đạo khí trước giữ lại, như vậy trong tay hắn có thể tự do chi phối đạo khí liền có 6.805 sợi. Hắn trước đem chính mình tất cả pháp bảo, thần thông kiểm kê một chút, thần thông hắn hiện tại chỉ có bát cảnh thần quang cùng như ý hóa tướng hai môn thần thông này hiện tại cũng không cái gì chỗ không ổn, cho nên có thể tạm thời không cần đi quản. Sau đó chính là pháp bảo, trừ những cái kêu bên ngoài ban thưởng đi ra pháp bảo bên ngoài, bây giờ tại phương giám trong tay chiến đấu pháp bảo có phân hình diện thần sử, tử thần lôi linh bảo thụ, kim dương trảm yêu kiếm cùng định nguyên châu. Trong đó tử thần lôi linh bảo thụ sớm đã thành hình, là cùng theo phương giám đạo hạnh trưởng thành mà trưởng thành, mà lại nó cũng không phải là hoàn toàn chiến đấu pháp bảo, chủ yếu là phương giám tu luyện tiên tiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyển cùng là phương giám cung cấp liên tục không ngừng pháp lực. Thái hoàng nhất khí chuyên cho mượn sâm bích thanh, phía sau có thể cầm về chủ luyện. Sau đó bày ở trước mắt chính là phân hình diệt thần sử, kim dương trảm yêu kiếm cùng định nguyên châu. Nghĩ tới nghĩ lui, phương giám cảm thấy cái này ba loại pháp bảo đều là chính mình cần dùng đến đấu pháp chi bảo, có thể mượn cơ hội này ưu hóa một chút. Đầu tiên là phân hình diệt thần sử, phương giám để đi tỏ đề cử một cái ưu hóa phương án. Đi tỏ tất nhiên là không phụ trọng thác, rất nhanh liền có chủ ý a. Phương giám nhìn xem đi tỏ cho ra phương án, hơi có chút kinh ngạc, nói đại nhật phật sử. Không thể không nói, cái tên này liền so phân hình diệt thần sử tốt hơn nhiều lắm, cũng muốn thuận miệng nhiều. Mà lại danh tự này nghe chút liền biết cùng đại nhật Như Lai có quan hệ, phương giám rất ưa thích. Tốt, đại nhật phật sử, nếu là từ đại nhật Như Lai nơi đó đoạt tới pháp bảo, tự nhiên muốn mang theo đại nhật tên, cũng tốt lưu cái kỷ niệm. Tế luyện đại nhật phật sử cần 1.500 đạo khí, phương giám con mắt đều không nháy mắt một chút, liền đầu nhập vào 1.500 đạo khí đi vào. Sau một khắc, phân hình diệt thần sử lập tức bị đầu nhập đi to bên trong, chỉ gặp đi to bên trong từng đạo hỗn độn chi khí quần cuộn mà lên, nương theo lấy từng đạo chính màu tím huyền quang bốc hơi, phân hình diệt thần sử ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên là hình thái, nguyên bản phân hình diệt thần sử hình thái cực kỳ phức tạp, có kim quyển, phật tháp, trải qua lục. Nhưng ở đi to lại tế luyện đằng sau, mới đại nhật phật sử trở nên cực kỳ đơn giản, kim quyển, phật tháp, trải qua lục biến mất, đỉnh thì là một tôn xếp bằng ở bảo liên phía trên phật đà bảo tướng. Mà tại đại nhật phật sử trong ngoài quần thần thì lít nha lít nhít tuyên khắc lấy phật môn kinh văn, chính là hoa nghiêm kinh cùng đại nhật kinh. Bất quá đại nhật phật sử phật quang vẫn như cũng là chính màu đen uy nghiêm trang túc, làm cho người thấy một lần liền tự động sinh ra một câu nghiêm túc kính ngưỡng cảm giác. Theo đại nhật phật sử tế luyện hoàn tất, chậm rãi bay trở về phương giám nguyên thần bên trong. Phương giám chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân trong ngoài toàn thân thư thái, từng đạo huyền diệu phật âm tại trong nguyên thần vang lên, không ngừng mà rửa sạch phương giám thần hồn nhục thân. Loại cảm giác này là cực kỳ huyền diệu, nó để phương giám nguyên bản ngăn chặn đột phá lực lượng trong nháy mắt lần nữa hiện lên. Cũng may phương giám lập tức thần niệm nhất chuyển, để lại nhật phật sử không còn vang vọng phật âm, lúc này mới một lần nữa đem đột phá lực lượng áp chế xuống. Giờ phút này phương giám càng có thể cảm nhận được đại nhật phật sử vì thế, cái kia mọi cử động tản ra hủy diệt tác không, là siêu độ lực lượng kinh khủng, để chính hắn cũng vì đó rung động. Nhất là tại 1.500 sợi đạo khí từng tế luyện sau, hiện tại đại nhật phật sử so với lúc đầu phân hình diện thần sử, uy lực của nó càng là lại lên một tầng nữa. Hiện tại đừng nói ba phần sức mạnh, phương giám không chút nghi ngờ, chỉ cần vận dụng đại nhật phật sử hai thành lực lượng, liền có thể tại diêm phủ thế giới tùy ý đạp nát một khối trăm vạn dặm địa lục. Bất quá phương giám tùy tiện là sẽ không vận dụng đại nhật phật sử, loại pháp bảo này căn bản cũng không thích hợp tại trong hiện thế sử dụng. Nhưng là không quan tâm có cần hay không, loại pháp bảo này là tuyệt đối phải có. Muốn dùng không có, cùng có mà không cần, đây là hai loại khái niệm. Tế luyện xong đại nhật phật sử sau, phương giám liền đem kim dương trảm yêu kiếm đầu nhập vào đi tỏ bên trong. Đi tỏ đối với kim dương trảm yêu kiếm tế luyện phương án rất nhanh liền đi ra, phương giám ngưng mắt xem xét, thái ớt kim quan kiếm, kim tiên cấp pháp bảo. Khi phương giám nhìn đến đây lúc, khẽ cho mày, hỏi, tiểu hồng, kim dương trảm yêu kiếm cực hạn chính là kim tiên cấp pháp bảo sao? Đúng vậy. Đi tỏ thần niệm đáp lại nói, kim dương trảm yêu kiếm chất liệu cực hạn chính là kim tiên cấp pháp bảo, trừ phi ngươi nguyện ý tiêu hao đại lượng đạo khí đem kiếm này lựa chọn lần nữa đi tỏ vật liệu rèn đúc. Phương giám có chút ngưng tụ, sau đó hỏi, tiểu hồng, bằng vào ta thực lực bây giờ, năng lượng cao nhất biên tập cái gì phẩm cấp pháp bảo? Đi tỏ đáp lại nói, ngài hiện tại cao nhất chỉ có thể biên tập lưỡng nghi tài liệu pháp bảo, cũng tức thái ớt kim tiên cấp bậc pháp bảo. Nếu như ngài muốn dùng đi tỏ biên tập đại nhật phật sử như thế đại la kim tiên pháp bảo, cần ngài tự thân đạt tới chứng đạo thái ớt kim tiên đạo hạnh. A, phương giám lên tiếng, nói cái kia thái hoàng nhất khí chuyên lại tế luyện đằng sau, cũng là thái ớt kim tiên cấp bậc pháp bảo sao? Đi tỏ nói, đúng vậy, bất quá là chứng đạo thái ớt kim tiên cấp bậc pháp bảo, nhìn như cả hai không có chênh lệch, nhưng chứng đạo cũng không phải chứng đạo ở giữa chênh lệch vẫn còn cực lớn, ngài đến lúc đó liền biết rồi. Phương giám gật đầu nói, tốt a, vậy liền tế luyện thái ớt kiếm thật, cần bao nhiêu đạo khí? Đi tỏ đáp, kim tiên cấp pháp bảo, lựa chọn chất liệu ngũ hành tiên tiên canh kim, cần 1.000 sợi đạo khí. Tế luyện, phương giám nói ra. Sau đó, kim dương trảm yêu kiếm lập tức bị đầu nhập đi tỏ bên trong, ở giữa từng đạo tiên tiên canh kim chi khí lấp lóe hàn mang, phía sau tại đi tỏ tế luyện bên trong dung nhập kim dương trảm yêu kiếm bên trong. Mà kim dương trảm yêu kiếm tại bị dung nhập tiên tiên canh kim chi khí sau, cả thanh kiếm lập tức kim quang đại phóng, từng đạo lăng lệ uy cường kiếm quang long lánh, đoạt hồn nhất phách, diệu nhân thái mắt. Phương giám tại cảm nhận được cái này thái ớt kim quang kiếm uy thế lúc, lập tức cảm thấy mình bởi vì đại nhật phật sử mà trở nên có chút mắt cao. Cái này thái ớt kim quang kiếm tuy nói là kim tiên cấp pháp bảo, nhưng là đặt ở thái ớt kim tiên trong tay chỉ sợ cũng là chủ lực pháp bảo. Cái này 1000 sợi đạo khí hoa hoàn toàn không lỗ, chỉ là cái này Thái Ức Kim Quang kiếm giờ phút này triển lộ ra uy thế, đã không thua gì cùng là Kim Tiên cấp pháp bảo Định Nguyên Châu. Phương Giám thỏa mãn đem Thái Ức Kim Quang kiếm thu nhập Nghê Hoàn cung bên trong, cuối cùng hơi chút do dự, cuối cùng vẫn là đem Định Nguyên Châu cũng đầu nhập vào Editor bên trong. Định Nguyên Châu bản thân liền thân là Kim Tiên cấp pháp bảo, nếu như cưỡng ép muốn thăng nói, cũng chỉ có thể tốn hao 7200 sợi đạo khí thăng làm Thái Ức Kim Tiên pháp bảo. Nhưng cứ như vậy Thái Hoàng nhất khí chuyên đạo khí liền không đủ, cho nên Phương Giám hay là ra 1000 sợi đạo khí, tại duy trì Định Nguyên Châu bản thân phẩm cấp tình huống dưới tiến hành tăng cường. Nhìn xem ẻ đỉ tọ bên trong hỗn độn chi khí cuồn cuộn, chính màu tím huyền quang chiếu triệt trong ngoài, Phương Giám vẫn còn có chút hiếu kỳ, Định Nguyên Châu sẽ bị ưu hóa thành cái dạng gì. Rất nhanh, khi ẻ đỉ tọ bên trong tử quang tán đi, hỗn độn chi khí cũng quy về bình thản, chỉ gặp một viên kim quang lóng lánh trong suốt bảo châu bay ra. Phương Giám lập tức đem nó thu hút Nghê Hoàn cung bên trong nhìn kỹ, lập tức rất là kinh hỉ, Định Nguyên Châu năng lực cùng phẩm cấp cũng không hề biến hóa, nhưng lại nhiều một hạng thần thông, đột hư. Nói cách khác, về sau Phương Giám tế ra Định Nguyên Châu thời điểm, Định Nguyên Châu một khi rời đi Phương Giám bản thể, thì sẽ trốn vào hư vô bên trong, trừ Phương Giám ai cũng không biết Định Nguyên Châu tồn tại. Tốt tốt tốt. Phương Giám cười to, so sánh với tăng lên phẩm cấp, loại này thực dụng năng lực mới là Phương Giám cần nhất. Tấu chương xong, chương 261, có người phạm vào thiên pháp chương 261, có người phạm vào thiên pháp chương 261, có người phạm vào thiên pháp Phương Giám đang tế luyện ba kiện pháp bảo đằng sau, Hồng Mông đạo khí chỉ có thể hạ 10.505 sợi, cũng chính là hết thể tiêu hao 3.500 sợi đạo khí. Tại trung luyện Thái Hoàng nhất khí chuyên sau, đại khái chỉ có thể còn lại 3.000 nhiều sợi. Phương Giám pháp bảo thu hồi, lại đem mẹ đi tỏ cũng thu hồi, liền bắt đầu cân nhắc hái Huyền Tiên đạo quả sự tình. Hái Huyền Tiên đạo quả, lấy hắn hiện tại đạo hạnh đã là nước chảy thành sông, bất quá hắn còn có chút do dự, chính mình là lấy Tiên Thiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyền hái Huyền Tiên đạo quả đâu, hay là lấy Hồng Thanh Ngọc luật chính lôi kiếm kinh đến hái Huyền Tiên đạo quả đâu? Nếu như là Tiên Thiên hành quyết lăn lộn lôi bảo quyền lời nói, cái kia có thể nói không trở ngại chút nào, tùy thời đều có thể chọn đất đột phá hái đạo quả. Nhưng nếu là Hồng Thanh Ngọc luật chính lôi kiếm kinh lời nói, vậy liền còn cần tiếp tục thôi diễn công pháp, đem nó hoàn thiện đến chân tiên đại viên mãn tình trạng. Nghĩ tới đây, Phương Giám đứng dậy, tại tấp vương ở giữa đi qua đi lại suy tư. Nhưng sau nửa ngày, Phương Giám vẫn không làm ra quyết định, đạo pháp lựa chọn cực kỳ trọng yếu, bởi vì cái này sẽ trực tiếp quyết định hắn sau này đường làm như thế nào đi. Ngay tại Phương Giám tại đạo pháp ở giữa lựa chọn gian nan thời điểm, đột nhiên một đạo phủ chiếu bay vào tấp vương ở giữa. Phương Giám lập tức thu nạp tâm thần, đưa tay đem phủ chiếu thu hút trong tay, sau đó dùng thần niệm quét qua. Đến Thiên Luật Điện tới gặp ta là Tuân Khanh viện chủ phủ chiếu, Phương Giám sau khi thấy không dám thất lễ, lập tức chỉnh lý một phen dung nhan, sau đó chân sinh phong ra tấp vương ở, thẳng hướng Thiên Luật Điện mà đi. Đi vào Thiên Luật Điện sau, chỉ gặp Tuân Khanh viện chủ xếp bằng ở trên điện tề vật bàn mặt phía bắc, Phương Giám sau khi đi vào liền mở mắt. Bởi vì Phương Giám khi trở về đã bái kiến qua, cho nên giờ phút này Phương Giám chắp tay thi lễ, cũng không lại đi đại lễ. Hồng Thanh chân nhân, ngồi. Tuân Khanh viện chủ chỉ vào một bên bồ đoàn nói ra. Tạ ơn viện chủ. Phương Giám bái tạ một tiếng, sau đó liền tại trên bồ đoàn rơi xuống tòa đến. Lúc này Tuân Khanh viện chủ nói ra, Hồng Thanh chân nhân, ngươi mới từ văn kiện hư giới trở về, theo lý thuyết vốn không nên lại lao động ngươi. Nhưng bây giờ có một việc cực kỳ khó giải quyết, cho nên vẫn là cần ngươi đi một chuyến. Phương Giám chắp tay nói, không biết là cái gì phải đi. Tuân Khanh viện chủ cười nói, ta Thiên Pháp viện còn có thể có cái gì phải đi? Đều là cùng trời pháp có liên quan sự tình, là cái này, có người phạm vào Thiên Pháp cũng là không nặng, chỉ là cần mang về Thiên Đình lược thi trừng phạt nhẹ, cho khổ chủ một cái công đạo. Phương Giám nghe vậy, lập tức túc vừa nói, chấp hành thiên luật chính là chúng ta Thiên Pháp quan chức trách, xin mời Tuân Khanh viện chủ cứ việc phân phó, Phương Giám nhất định có thể không có nhục sứ mệnh. Khụ khụ. Tuân Khanh viện chủ nói nó lai lịch rất lớn. Trước mấy vị phái đi Thiên Pháp quan đã bị nó vây khốn, đến bây giờ cũng còn không có trở về, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Phương Giám nghe vậy, lẫm nhiên nói, đây là kháng cự Thiên Pháp, lại còn dám tù khốn Thiên Pháp quan, thật sự là mắt vô thiên đầu, vô luận nó có lai lịch gì, ta Phương Giám đều xử lý định. Tuân Khanh viện chủ cười nói, vậy là ngươi tiếp nhận. Phương Giám gật đầu nói, không sai, xin mời viện chủ phân phó chính là. Tuân Khanh viện chủ nói rất tốt, vậy ngươi bây giờ liền đi Nam Chiêm bộ chủ đoại đường quốc thủ quận một chuyến đi. Phương Giám nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, Nam Chiêm bộ chủ đoại đường quốc thủ quận. Nơi đó quán giang khẩu là nhị lang chân quân đạo tràng, ai dám ở chỗ này xúc phạm Thiên Pháp? Tuân Khanh viện chủ gật đầu nói, à, chính là rõ ràng nguyên diệu đạo chân quân con chó kia, Hao Thiên Quyển, năm ngày trước nó trộm bên trên giao chỉ uống Tây Vương Mẫu Tiên Tiểu, còn cắn bị thương giao chỉ kim nữ cổ chân nói thật, uống trộm Tây Vương Mẫu Tiên Tiểu ngược lại cũng thôi, nhưng nó còn cắn bị thương giao chỉ kim nữ chân, cái này quá mức, cho nên Tây Vương Mẫu muốn chúng ta Thiên Pháp viện đi lấy ở Hao Thiên Quyển sau đó chỉ nó một cái tung loạn đả thương người chi tội. Phương Giám nghe xong lập tức bó tay rồi, mẹ, xúc động. Chính mình vừa nghe đến có người xúc phạm Thiên Pháp liền đưa vào đến những cái kia đạo, Phật, yêu ma trên người, chưa từng nghĩ lần này nhân vật chính lại là con chó, hơn nữa còn là Hao Thiên Quyển. Lại nói cái này nhị lang thần cũng thật sự là, dắt chó không dắt chó, một chút tố chất cũng không có. Làm sao? Làm khó. Tuân Khanh viện chủ ha ha cười nói, ngươi thế nhưng là đáp ứng a. Phương Giám một mặt bất đắc dĩ, nói tốt ta, không biết phía trước phái đi qua mấy vị Thiên Pháp quan. Tuân Khanh viện chủ nói Kha chân nhân, Thống chân nhân, Thiệu chân nhân, Tuyển chân nhân bốn vị chân nhân đều đi, bây giờ còn không có trở về. Phương Giám hỏi, Thiên Luật Kim Phủ có tin tức sao? Tuân Khanh viện chủ gật đầu nói, có là có, ngươi nghe một chút đi. Nói đi, Tuân Khanh viện chủ liền đem chính mình Thiên Luật Kim Phủ lấy ra ngoài, sau đó rót vào pháp lực đem bên trong nhận được phía trên bốn vị chân nhân thanh âm phóng ra go 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 go. Phương Giám nghe xong những âm thanh này, có chút chần chờ điểm nói, đây là bốn vị chân nhân thanh âm sao? Không Tuân Khanh viện chủ nói đây là Hao Thiên Quyền thanh âm. Vang một tiếng vang thật lớn đằng sau, Đường Khoan bị Thái Hoàng Nhất Khí chuyên ngạnh sinh sinh nện té xuống đất. Đường Khoan sau lưng Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh nhìn trợn mắt hốt hoồm, phải biết cái này Đường Khoan thế nhưng là Thái Ức Huyền Tiên đạo hạnh, vậy mà tại khối này kim chuyên trước mặt không có chút nào sức chống cự. Bị nện rơi đám mây Đường Khoan giờ phút này cũng là thất điên bát đảo rơi xuống trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển một trận trì trệ, Đường Khoan lắc đầu, thở nhỏ liền tỉnh táo lại. Theo hắn sau khi thanh tỉnh, thể nội pháp lực liền bắt đầu vận chuyển nhập thường, nhưng trên nhục thân đau nhức kịch liệt lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn cúi đầu hướng trên thân nhìn lại, chỉ thấy mình trên nhục thân lại có từng khúc vết máu, tựa như là muốn vỡ ra mở dạng, dọa đến hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng đứng lên vận chuyển pháp lực tu bổ nhục thân. Đồng thời Đường Khoan còn đem chính mình pháp bảo treo ở đỉnh đầu, tùy thời ứng đối đột kích công kích. Hàng Thiếu cùng Tiêu Minh bay xuống Đường Khoan bên người, gấp giọng hỏi, "Đường quan chủ, ngài thế nào?" Đường Khoan lắc đầu, sau đó ngẩng đầu chiều Vân Bưng phía trên nhìn lại. Chỉ gặp ở trên đám mây kia, Sơ Bích Thanh một thân mặc ngọc áo xanh đứng lơ lửng trên không, mà khối kia to lớn Thái Hoàng Nhất Khí chuyên thì treo ở trên không trung, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Bất quá ngay tại Đường Khoan ngồi xuống khôi phục thời điểm, Sơ Bích Thanh cũng không thừa thắng truy kích, ngược lại là đối với Đường Khoan nói ra, "Ta quan đạo hữu cũng không phải là người không nói đạo lý, vì sao muốn mạnh là ba người này ra mặt đâu?" Đường Khoan một chút trầm mặc, sau đó chắp tay đến, "Đạo hữu, ba vị đạo hữu này sớm đã gia nhập ta Nặng Tuyển xem, bây giờ một người khác bị đạo hữu bắt, ta tự nhiên là muốn làm chủ." Sơ Bích Thanh nghe vậy nói, "Ta mặc kệ những này, ba người này tập kích ta Lăng Hà Sơn phi thuyền, cướp đoạt ta Lăng Hà Sơn tiên dược, hẳn là ta sẽ bỏ mặc người khi nhục phải không? Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cho là ta nên nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho người khác đến cướp bóc sao?" Cái này nghe nói như thế, Đường Khoan lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, trên trời bỗng nhiên bay tới một mảnh kim vân, chậm rãi đứng tại Lăng Hà Sơn phía trên. Chỉ là mảnh này kim vân tựa hồ phát hiện nơi này bầu không khí không đối, thế là liền đậu ở chỗ đó không nhúc nhích, tựa hồ đang quan sát. Đường Khoan chỉ là lướt qua, liền lại hướng Sầm Bích Thanh nói, "Đạo hữu có thể trước thả tề duyệt, để hắn theo ta trở về, ba người bọn họ cướp đoạt đồ vật, ta sau đó sai người đưa về cùng đạo hữu như thế nào?" Sầm Bích Thanh ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên mảnh kia kim vân, nghe vậy hơi nhướng mày, quay người nói ra, "Không được, nhất định phải để bọn hắn hiện trường giao ra cướp đoạt đồ vật, cũng hướng cái kia bị bọn hắn khi dễ tiểu yêu đạo xin lỗi." "Lẽ nào lại như vậy, nếu không phải ngày đó chúng ta tha nàng một mạng, nàng đã sớm luân hồi đi, còn muốn chúng ta cho nàng xin lỗi?" Hàng Thiếu lập tức một mặt kinh thường nói. Sầm Bích Thanh lông mày run lên, nhìn xem Hàng Thiếu nói như vậy nàng còn muốn cảm kích các ngươi ân không giết. "Cái này không cần." Hàng Thiếu làm bộ rộng lượng nói. Sầm Bích Thanh giận dữ, lập tức thôi động Thái Hoàng Nhất Khí chuyên liền muốn nện xuống, lúc này Đường Khoan vội vàng hô, "Đạo hữu xin mời chậm." Đường Khoan biết rõ chính mình không phải cái này kim chuyên đối thủ, thế là liền hướng Sầm Bích Thanh nói, "Đạo hữu, hết thể dễ thương lượng." Sầm Bích Thanh cười lạnh nói, "Vừa mới ngươi cũng không phải nói như vậy, ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi, vừa rồi nếu không phải ta lưu tình, ngươi sớm đã bị đập chết. Ta chỉ là không muốn vọng kết nhân quả, cho nên cũng không hạ nặng tay, ngươi không cần được đả lớn tới. Hoặc là theo ta nói làm, hoặc là liền lăn." Thấu chương xong, chương 262, hiểu lầm nha. Chương 262, hiểu lầm nha. Chương 262, hiểu lầm nha. Sở Bích Thanh thái độ không có chút nào chỗ thương lượng, nàng muốn rất đơn giản, đó chính là Hàng Tiếu bọn người giao ra cướp bóc tất cả tiên dược, đồng thời cho Miêu Cẩu Nhi chịu nhận lỗi, nếu không là không bàn nữa. Nhưng đơn giản như vậy yêu cầu, Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh lại khó mà tiếp nhận, hai người bọn họ chân tiên tu sĩ, muốn đi cho một cái luyện khí cảnh tiểu yêu chịu nhận lỗi. Này làm sao có thể? Đường Khoan gặp Sầm Bích Thanh khó chơi, đáy lòng cũng không khỏi đến dâng lên một luồng khí nóng. "Thật sao? Tốt xấu ta cũng là cái Thái Ức Huyền Tiên, thấp như vậy âm thanh hạ khí nói chuyện với ngươi vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho." Đường Khoan liếc qua phía trên Thái Hoàng Nhất Khí chuyên, trong lòng không khỏi tính toán, nếu là tế gia pháp tướng, không biết có thể hay không ngăn cản cái này kim chuyên. "Hai người các ngươi lui ra phía sau." Đường Khoan đối với Hàn Thiếu, Tiêu Minh khoát tay nói ra. Hàn, Tiêu hai người nghe vậy, lúc này chắp tay đáp, "Là, quan chủ." Sau đó hai người bước trên mây mà lên, bay ra bên ngoài mấy chục dặm. Đợi Hàn, Tiêu hai người thối lui lúc, Sở Bích Thanh lập tức chú ý tới điểm này, nàng ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt vận chuyển pháp lực ngự làm Thái Hoàng Nhất Khí chuyên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Giờ phút này phía dưới Đường Khoan cũng bay lên đám mây, ánh mắt nhìn thẳng Sở Bích Thanh nói, "Vị đạo hữu này, ta biết pháp bảo của ngươi lợi hại, nhưng pháp bảo lợi hại cũng không thể giải quyết hết thảy, trên đời này có thể áp chế ngươi pháp bảo này thần thông pháp thuật còn có rất nhiều, ta lời này đạo hữu là phủ nhận cùng?" Sở Bích Thanh gật đầu nói, "Tán đồng, trên đời này có thể áp chế ta món pháp bảo này thần thông pháp thuật có rất nhiều, nhưng này lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu?" Ách Đường Khoan bị Sở Bích Thanh một câu trực tiếp cho hế trụ, sau nửa ngày mới một mặt tái nhợt điệu nói, "Đạo hữu, ngươi có biết ta Nặng Tuyển xem chính là chân dương đạo minh minh chúng?" Sở Bích Thanh thản nhiên nói, "Biết thì như thế nào?" Đường Khoan cười nói, "Vậy là ngươi không lại biết, ta chân dương đạo minh chính là Đông Thắng Thần Châu lớn nhất đạo minh, dưới cờ có đạo môn cung quan gần trăm tòa, minh chủ cùng hai vị phó minh chủ đều là Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh đại đức, ngoài ra còn có Kim Tiên đại đức mấy chủ, Thái Ức Huyền Tiên mấy trăm, Huyền Tiên, Chân Tiên vô số kể. So sánh cùng nhau, đạo hữu cái này Lăng Hà Sơn thế lực như thế nào?" Sở Bích Thanh nói, "Tự nhiên là không bằng chân dương đạo minh." Đường Khoan gật đầu nói, "Tại cái này Đông Thắng Thần Châu, chỉ có hai nhà nói một không hai. Một nhà là Thiên Đỉnh, một nhà khác chính là ta chân dương đạo minh." Sở Bích Thanh nghe vậy hơi nhướng mày, mơ hồ cảm giác có chút kỳ quái, nói đạo hữu ngươi thật sự là đạo môn đệ tử sao?
Đường Khoan nao nao, nói ta sở tu chính là đạo môn hành quyết, không phải đạo môn đệ tử lại là cái gì?
Sở Bích Thanh nói tức là đạo môn đệ tử, nên ẩn thế tìm tu, tìm thanh tĩnh chi địa, tham thiên địa diệu pháp, làm sao hết lần này tới lần khác đúng tay cái này tục trần sự tình, không chỉ có vì mấy cái cướp phạm ra mặt, hiện tại lại tới đây bên trong giữ lại mặt mũi so thế lực, ta nhìn đạo hữu hiện tại là đạo tâm hỗn loạn, không được thanh tĩnh đi.
Sở Bích Thanh thốt ra lời này, làm cho Đường Khoan một trận ngây người, hắn ngốc đứng ở nơi đó hồi lâu, đúng vậy à, chính mình lúc nào biến thành dạng này? Chính mình trước kia không phải như thế a, nhưng là rất nhanh, Đường Khoan trong đạo tâm đột nhiên dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, trong nháy mắt đem hắn vừa sinh ra một chút thanh minh đạo loạn. Chỉ gặp Đường Khoan hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Sầm Bích Thanh nói đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, bần đạo hảo nôn hảo ngữ muốn nói với ngươi ngươi không nghe, vậy liền khó tránh khỏi muốn làm qua một trận.
Đường Khoan vừa dứt lời, quanh thân pháp lực một quyển, trong chốc lát một khí thế bàng bạc từ trên người hắn bay lên, đây là muốn hiện pháp tướng.
Đối với Sầm Bích Thanh tới nói, lúc này là tốt nhất cơ hội ra tay, chỉ cần thừa dịp pháp tướng của hắn chưa ra trước đó dùng Thái Hoàng Nhất Khí chuyên đem nó đánh bại, liền có thể miễn đi rất nhiều phiền phức.
Mà Sầm Bích Thanh cũng nghĩ như vậy đến, nhưng là sự đáo lâm đầu, khi nàng tế lên Thái Hoàng Nhất Khí chuyên lúc, lại đột nhiên do dự. Bởi vì nếu như đánh bại một vị Thái Ức Huyền Tiên, Thái Hoàng Nhất Khí chuyên thế tất yếu phát huy chí ít 8 thành lực lượng, mà chặn đánh giết Đường Khoan lời nói, liền cần 10 thành lực lượng. Những lực lượng này đặt ở nơi khác đến dâu dịa, nhưng nơi này là Lăng Hà Sơn, ngoài núi không đến 20 dặm chính là Dương Hạ huyện. Nếu như toàn bộ phát huy Thái Hoàng Nhất Khí chuyên lực lượng, mặc dù có thể đánh bại thậm chí đánh giết Đường Khoan, nhưng lực lượng là khẳng định sẽ lan đến gần Lăng Hà Sơn cùng Dương Hạ huyện. Ngay tại Sầm Bích Thanh do dự thời điểm, trên trời mảnh kia kim vân bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Một tiếng này ho nhẹ 10 phần vang dội, không chỉ có Sầm Bích Thanh nghe được, liền Liên Hạ Phương Đường Khoan cũng nghe rõ ràng. Mà lại cái này khục âm thanh bên trong mang theo một tia sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, trực kích Đường Khoan nguyên thần. Nhưng thân là Thái Ức Huyền Tiên Đường Khoan tự nhiên không phải cho không, nghe hoàn cung chúng pháp lực rung động, trong nháy mắt liền đem đạo lực lượng này cho đánh lui, đồng thời lần theo đạo lực lượng này nơi phát ra hướng mảnh kia kim vân phía trên đẩy đi. Thế nhưng là ngay tại sau một khắc, nguyên bản đang theo kim vân phía trên đẩy đi Đường Khoan pháp lực đột nhiên trì trệ, ngay sau đó cấp tốc lui về Đường Khoan quanh thân. Mà Đường Khoan lúc này cũng đình chỉ hiện ra pháp tướng, ngược lại ngửa đầu hướng kim vân chắp tay nói, bần đạo chân dương đạo minh nặng tuyển xem Đường Khoan, không biết trong mây là vị đạo hữu nào đại giá. Ngay tại vừa rồi, Đường Khoan pháp lực đẩy lên kim vân phía trên lúc, đột nhiên nói tâm siết chặt, một cú cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu, cho nên Đường Khoan mới vội vàng thu hồi pháp lực, ngược lại hành lễ ân cần thăm hỏi. Lúc này chỉ gặp mảnh kia kim vân chậm rãi tàn ra, lộ ra một cái phong thần thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đến. Sở Bích Thanh nhìn thấy đạo thân ảnh này có chút kinh ngạc, lập tức hai đầu lông mày hiển thị rõ mừng rỡ, mà Đường Khoan thì là nao nao, người này, Hồng Thanh chân nhân.
Đường Khoan kinh ngạc nói.
Phương Giám đứng ở đám mây, cười híp mắt nhìn xem Đường Khoan nói ngươi biết ta.
Đường Khoan không người nói, tiểu đạo từng tại Điểm Kim xem tham bạn lúc gặp qua chân nhân một mặt.
Phương Giám nghe vậy, cười nhạt một cái nói, "A, Điểm Kim xem. Đó là 3 năm trước đây ta đến đó tuần sát thời điểm đi.
Chính là, làm phiền Hồng Thanh chân nhân còn nhớ rõ."
Đường Khoan một mặt cung kính nói ra.
Phương Giám nói ngươi mới vừa rồi là không phải muốn hiện pháp tướng.
Đường Khoan nghe vậy sững sờ, lập tức thấp giọng nói, "Là, Hồng Thanh chân nhân thật sự là mắt sáng như đuốc."
Phương Giám ha ha cười nói, "Hai người các ngươi nếu là bình thường giao thủ, ta sẽ không quản, đây là chuyện của chính các ngươi. Nhưng ngươi hiện pháp tướng, ngươi biết toàn bộ Dương Hạ huyện đều có thể sẽ bị ngươi hủy đi sao?"
Cái này Đường Khoan trực tiếp sử sốt, nửa ngày nói không ra lời.
Lúc này Phương Giám lại đối Sâm Bích Thanh cười nói, "Thanh tiên tử, đã lâu không gặp."
Sâm Bích Thanh ngọc mi hơi ngạc nhiên, nói lúc này mới bất quá mấy ngày mà thôi, sao nói rất lâu.
Phương Giám một trận trầm mặc, chẳng lẽ ta còn muốn nói cho ngươi ta cái này mấy ngày bên trong chạy một chuyến tàn giới.
Nhưng Phương Giám cùng Sâm Bích Thanh hàn huyên, lại làm cho Đường Khoan một trận kinh ngạc, "Cái này Hồng Thanh chân nhân, ngài cùng vị đạo hữu này nhận biết?"
Phương Giám quay người trở lại cười nói, "Ha ha, đương nhiên nhận biết, đã sớm quen biết."
Sâm Bích Thanh cũng nói, "Cái này Lăng Hà Sơn dược viên nhưng còn có Hồng Thanh chân nhân một phần đâu, Tề Duyệt ba người bọn họ cướp bóc tiên dược, cũng là có Hồng Thanh chân nhân một phần."
Phương Giám khoát tay nào nói, "Việc nhỏ thôi, bất quá chỉ là mấy vạn công đức, ta tại hạnh khổ chút kiếm về là được rồi."
Phương Giám lời nói này lại khí, nhưng lại để Đường Khoan một trận sợ mất mật, "Khá lắm, ta nói cái này Lăng Hà Sơn liền hai cái chân tiên làm sao dám phách lối như vậy, ngay cả mình cái này Thái Ức Huyền Tiên cùng Chân Dương Đạo Minh mặt mũi cũng không cho, nguyên lai phía sau còn có tầng quan hệ này."
Hồng Thanh chân nhân là ai?
Là Thiên Đình Thiên Pháp Viện Thiên Pháp Quan, là đem Lý Thuần Phong, Trương Tam Phong, Lưu Trầm Hương những này đạo môn cao tu đánh không có chút nào người có tính khí, là đem Phật môn đuổi ra Đông Thắng Thần Châu người.
Đồng dạng, hắn còn chiếm Đại Nhật Như Lai pháp bảo, để Đại Nhật Như Lai tại toàn bộ Diêm Phủ đại thế giới ném đi một cái mặt to ra người.
Không nói đến hắn lưng tựa Thiên Đình, chỉ là chính hắn những pháp bảo kia cùng thủ đoạn, cũng không phải là hắn có thể chống đuổi, mà lại trước đây không lâu, Phương Giám còn giết một cái Chân Dương Đạo Minh Kim Tiên, bước lui mặt khác mấy vị Kim Tiên, liền Liên Minh Chủ Duẫn Dương Thượng Nhân cũng không muốn vì thế đi đắc tội Phương Giám.
Hiểu lầm.
Hiểu lầm nha.
Đường Khoan vội vàng hô, "Hồng Thanh chân nhân, đây đều là hiểu lầm."
Nói đi, Đường Khoa tặc lập khắc quay đầu hướng ngoài mấy chục dặm Hàn Tiếu, Tiêu Minh hai người ngấp nói, "Hai người nhanh tiến lên đây."
Tấu chương xong, chương 263, Thanh Tiên Tử có lý chương 263, Thanh Tiên Tử có lý chương 263, Thanh Tiên Tử có lý đợi đến Hàn Tiếu, Tiêu Minh hai người tiến lên, Phương Giám cũng giáng xuống đám mây, quay lưng Lăng Hà Sơn mà đứng.
Đường Khoan gặp Hàn, Tiêu hai người bay tới, lập tức chỉ bảo Phương Giám nói còn không bái kiến Hồng Thanh chân nhân. Hồng Thanh chân nhân. Hàng Tiếu nghe vậy kinh hãi, mà một bên Tiêu Minh càng là kinh ngạc nói thế nhưng là Thiên Pháp Viện Hồng Thanh chân nhân. Chính là. Phương Giám cười híp mắt nói ra. Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh lúc này càng là kinh hãi, làm sao đem vị đại thần này cho gây ra? Muốn nói bọn hắn trước kia làm tán tu lúc, đối với Phương Giám là không chút nghe nói qua. Nhưng từ khi bọn hắn đi đến trọng tuyển xem, nhất là tại Chân Dương Đạo Minh bên trong ngây người lâu như vậy, muốn nói chưa từng nghe qua Hồng Thanh chân nhân danh hiệu, đó là không có khả năng. Phải biết, Bất Chu Sơn dưới chân trấn áp Bảo Đàn Hoa Bồ Tát địa phương bây giờ đã thành tứ đại bộ châu tu sĩ thắng địa, chỉ cần có cái kia tu vi cùng cấp trình, cơ bản đều đến đó bái phòng qua. Mà mỗi khi bọn hắn nhìn thấy cái kia Tư Pháp Thiên Thần Phương dám trấn áp Bảo Đàn Hoa Bồ Tát nơi này bi bất lúc, đều sẽ phát ra vô hạn cảm khái. Đồng thời chính là bởi vì vị này Hồng Thanh chân nhân nghiêm túc đông thắng Thần Châu Tiên Quan, càng là uy danh lan xa, trước kia bọn hắn dùng một chút tiên dược liền có thể để sơ thần, thổ địa vì chính mình làm việc ngày tốt lành cũng bởi vì Phương dám một đi không trở lại. Hàng Thiếu cùng Tiêu Minh không dám thất lễ, lập tức bay lên tiền đến. Tuấn Phương Giám cung kính bái nói tiểu đạo hàng Tiêu Minh gặp qua Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám mỉm cười gật đầu, nói hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Tạ ơn Hồng Thanh chân nhân. Hàng Tiếu, Tiêu Minh hai người lần nữa bái tạ đạo. Phương Giám cười cười, sau đó nhìn Hàng Tiếu, Tiêu Minh cùng Đường Khoan nói chuyện của các ngươi chính các ngươi thương lượng đi, không cần phải để ý đến ta, là muốn đánh vẫn là phải mắng, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Chỉ cần không thương tổn cùng thế gian sinh linh, liền không liên quan gì đến ta. Cái gì không có quan hệ gì với ngươi. Đường Khoan trong lòng oán thầm đạo ngươi cũng nhanh đứng ở nàng bên kia đi, còn cùng ngươi không quan hệ. Lại nói, có ngươi Phương Giám ở chỗ này, chúng ta còn dám đánh sao? Huống chi cái này Lăng Hà Sơn còn có ngươi một phần. Thế là Đường Khoan bay thẳng đến Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh nói ra, hai vị đạo hữu, là cái này Lăng Hà Sơn dược viên cũng có Hồng Thanh chân nhân một phần. A cái này. Hàng Tiếu, Tiêu Minh trực tiếp liền một bước, hai người lập tức hiểu được, chính mình đây là động thủ trên đầu Thái Tuế, chán sống nha. Nếu như nói cái này Lăng Hà Sơn dược viên cũng có Phương Giám một phần, vậy bọn hắn cướp bóc những cái kia tiên dược liền cũng là có Phương Giám một phần. Hai người trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, nhất là khi Phương Giám cười híp mắt nhìn xem bọn hắn thời điểm, hai người tâm đều nhanh muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Bọn hắn mơ hồ nghe những cái kia tiên quan nói qua, Hồng Thanh chân nhân cười đến càng vui vẻ, thu thập ngươi thời điểm liền càng hung ác ngay tại Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh đứng ở nơi đó trong lòng sợ hãi không thôi thời điểm, Sầm Bích Thanh lại mở miệng, ta vẫn là câu nói kia, ba người các ngươi đem cướp bóc tiên dược giao ra hoặc theo giá bồi thường, đồng thời cho ngày đó vận chuyển tiên dược tiểu yêu chịu nhận lỗi, chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Vân đạo coi là, Thanh tiên tử đề nghị này rất có đạo lý, một bên Đường Khỏa Tạc lập khắc tỏ thái độ nói, cướp bóc tiên dược tất nhiên là không nên, đây cũng là tề duyệt ba vị đạo hữu sai lầm trước đây, nên hoàn trả tiên dược, chịu nhận lỗi. Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh còn có thể nói cái gì? Bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, sau đó đồng ý đề nghị này. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như bọn hắn không đồng ý, không nói Phương Giám cùng Sầm Bích Thanh có thể hay không buông tha bọn hắn, Đường Khoan đầu tiên liền phải cùng bọn hắn làm khó dễ. Nếu mọi người đã đạt thành chung nhận thức, vậy liền không cần thiết ở chỗ này tốn hao lấy. Thế là năm người cùng nhau về tới Lăng Hà Sơn chủ phòng, trước hết để cho người đem một mực bị giam lỏng Tề Duyệt mang ra ngoài. Khi Tề Duyệt nhìn thấy Hàng Tiếu, Tiêu Minh lúc sắc mặt đại hỉ, tưởng rằng tới cứu hắn, thế nhưng là khi Hàng Tiếu tiến lên hướng hắn nói rõ hết thảy sau, Tề Duyệt lập tức vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền hóa thành hoàn toàn u ám. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Kết quả là không chỉ có cái gì đều không có đạt được, còn trắng thụ nhiều như vậy tội. Sau đó Hàng Tiếu cùng Tiêu Minh trả lại lúc trước cướp bóc tiên dược, tiêu hao vừa dùng công đức bồi thường. Sau đó Sầm Bích Thanh lại khiến người ta gọi tới Miêu Cẩu Nhi. Tại Miêu Cẩu Nhi cùng Lăng Hà Sơn chúng yêu bọn họ tâm thần bất định, kích động trong ánh mắt, ba vị chân tiên cùng nhau hướng Miêu Cẩu Nhi chắp tay cúi đầu, sau đó cùng kêu lên nói ra, chúng ta nên sơ có nhiều mạo phạm, thực sự không nên, còn xin đạo hữu thứ tội. Miêu Cẩu Nhi sắc mặt đỏ bừng, một đôi tay nhỏ bất an xoa xoa góc áo, nhìn xem hướng nàng nói xin lỗi ba người trực tiếp kích động nói không ra lời. Ba người gặp Miêu Cẩu Nhi không có trả lời, tưởng rằng nàng không tiếp nhận, thế là lại một lần nữa hai lần. Lần này, Miêu Cẩu Nhi rốt cục vừa khóc, lần này cũng không phải thương tâm, mà là rất phức tạp khóc. Miêu Cẩu Nhi vừa khóc này, Tề Duyệt ba người lại làm động, không biết trước mắt đây coi là chuyện gì xảy ra. Bất quá cũng may Sầm Bích Thanh lên tiếng, việc này cứ như vậy kết. Tề Duyệt ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Miêu Cẩu Nhi tha thứ bọn hắn hay không không trọng yếu, chỉ cần nữ tử trước mắt này cùng Hồng Thanh chân nhân tán thành là được. Nhìn xem Đường Khoan mang theo Tề Duyệt ba người rời đi Lăng Hà Sơn, Sầm Bích Thanh không khỏi khe khẽ thở dài. Phương Giám quay người trở lại hỏi, Thanh tiên tử vì sao thở dài? Sầm Bích Thanh nhìn xem Phương Giám nói ta cái này đã sinh đã tử, kết quả là còn không bằng người cái này tiên pháp quan tên tuổi dùng tốt. Phương Giám cười ha ha một tiếng, nói ra cái kia ngày khác ta cũng đi thiên đỉnh vì ngươi mưu một cái thần chức như thế nào. Cái này miễn đi. Sầm Bích Thanh nói để cho ta làm tiên quan, ta chỉ sợ cũng muốn bước tôn đại thánh theo gót. Một cái mập phì tiểu hắc cầu hướng phía Phương Giám chạy tới, Phương Giám lập tức hướng tiểu hắc cầu phủ tay. Khi hắn nghe được Sầm Bích Thanh lời này lúc, lại là nói ra, cái này không nhất định sẽ như vậy, ngươi cùng tôn đại thánh cũng không đồng đạo. Sầm Bích Thanh nhãn tỉnh sáng lên, nghiêng đầu nhìn xem Phương Giám nói chỗ nào không giống với. Phương Giám ôm lấy hắc đạn, ánh mắt rơi xuống Sầm Bích Thanh trên thân nhìn kỹ một chút, sau đó nói ra, ngươi ngay cả Nam Thiên môn còn không thể nào vào được. Ha 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 ha. Nói đi, Phương Giám ôm hắc đạn hóa thành một đạo tiên quang, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Sầm Bích Thanh nao nao, lập tức phốc thử cười một tiếng, sau đó cũng theo sát lấy bay lên tiến đến. Phương Giám đi tới Lăng Hà Sơn trong dược viện, hắc đạn ngay tại Phương Giám trong ngực nói liên miên lại nhải nói đến đây chút thời gian kiến thức, còn có chính là phản nạn Sầm Bích Thanh chậm chạp không để cho nó hóa hình. Phương Giám một bên nghe một bên xuyên thẳng qua tại trong dược viên, cẩn thận tra xét trong dược viên những cái kia tiên dược. Lúc này Sầm Bích Thanh bay xuống tới, cũng đi vào Phương Giám bên cạnh hỏi, người muốn tiên dược? Phương Giám gật đầu nói, không sai, ta muốn bái phỏng một vị đại lão, dù sao cũng phải mang một ít lễ vật không phải. Sầm Bích Thanh nghe vậy có chút một quái lạ, nói đại lão? Vị nào đại lão? Phương Giám thở dài một tiếng, nói ra, giống như ngươi, là một vị yêu cầu nhân sĩ. Sầm Bích Thanh khẽ cười nói, lời này nghe cũng có chút kỳ quái, bất quá ta cũng không thương chó, chó thích xen vào chuyện của người khác, ghét nhất, bây giờ chỉ là trùng hợp đồ đệ của ta chuyển thế thành chó mà thôi. Nói đến đây, Sầm Bích Thanh lập tức kịp phản ứng, nhìn xem Phương Giám nói ngươi nói chính là Nhị Lang chân quân. Đúng á. Phương Giám gật đầu nói, Thanh tiên tử, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi quen thuộc nhất bất quá. Cho nên liền làm phiền ngươi vì ta chọn lựa một chút quý giá tiên dược đi, cũng không thể quá keo kiệt. Sầm Bích Thanh gật đầu, nói a, tốt, ngươi chừng nào thì muốn? Ngày mai ta liền muốn xuất phát. Phương Giám nói ra, nên sớm không nên chậm trễ. Tấu chương xong, chương 264, Bồ Tát đến làm lấy lòng chương 264, Bồ Tát đến làm lấy lòng chương 264, Bồ Tát đến làm lấy lòng Nam Chiêm Bộ Châu, Đại Đường Quốc, thuộc quận. Xuân sắc liễm diễm, sắc màu rực rỡ. Đào mai phát nụy, hoa sen hiện hương thơm. Tung hành 100 vạn dặm thuộc quận Bình Nguyên chính là xuân quang tinh tốt thời điểm, dân gian quần quật xuống, thiên xuyên linh tuyển làm dịu mảnh này kho của nhà trời, chân bóng cái này trăm vạn dặm bên trong vô hạn sinh linh. Nga Mi Sơn, mây man ngưng thúy, trần lông mày sa tràng, đúng như vớt tay Nga Mi, vừa nhỏ vừa dài, đẹp mà diễm. Nga Mi kim đính, Phật quang phổ chiếu, kim quang trải hạ, đem khắp núi mây mù chiếu một mảnh màu tễ. Tại Hà Vân bao phủ xả thân sườn núi Kim Vân phía trên, có một tòa hoàn toàn bị Phật quang bao phủ, treo cao đám mây, nếu không có tu vi người căn bản nhìn không thấy Phật tự đứng lặng trên đó. Này tức là xá thất tự, chính là Phổ Hiền Bồ Tát pháp chùa, cái này Nga Mi Sơn cũng là Phổ Hiền Bồ Tát chi đạo tràng. Giờ phút này, chính xếp bằng ở xá thân tự trong đại điện Phổ Hiền Bồ Tát đỗng nhiên mở ra hai mắt, sau đó hướng phía dưới kêu lên, tịnh nột. Một tên thân mang màu vàng nhạt tăng y liễu, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú tăng nhân đứng dậy chắp tay trước ngực bái nói sư phụ. Phổ Hiền Bồ Tát hướng tịnh nột nói, đi lấy một chiếc kim liên con tới. Tịnh nột nghe vậy khẽ giật mình, nói, sư phụ, muốn một chiếc sao? Phổ Hiền Bồ Tát gật đầu nói, một chiếc, 36 mai kim liên con. Tuân pháp chỉ. Tịnh nột không người đáp, sau đó quay người rời đi đại điện. Thưa nhỏ, Tịnh nột liền bưng lấy một chiếc kim liên con về tới trong điện. Phổ Hiền Bồ Tát nói ngươi mang theo kim liên con, tiến về phi xa điện trở lấy, đợi một vị thân mang thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo thiên đỉnh tiên quan đi ngang qua lúc, liền đem cái này một chiếc kim liên con cho hắn. Tiên quan. Tịnh nột có chút không hiểu, nói sư phụ, cái này kim liên con vô cùng chân quý, 3000 năm mới kết xuất một viên, lúc trước Nhị Lang chân quân đến tận đây, dùng 700.000 công đức mới đổi 7 viên. Lần này là vị nào tiên quan, lại một lần tặng không nhiều như vậy. Đừng muốn hỏi nhiều, ngươi nhìn thấy hắn liền biết được. Những này kim liên con là vi sư dùng để đền đáp, ngươi quyết không thể sơ sẩy. Phổ Hiền Bồ Tát chậm rãi nói ra. Là. Tịnh nột không còn dám hỏi, không người tất cả liền rời đi Nga Mi Sơn, hóa thành một vệ kim quang hướng phi xa hiện phương hướng bay đi. Một đạo tiên linh linh kiếm quang lướt qua trời cao, trong khoảnh khắc liền bay qua nửa cái thuộc quận Bình Nguyên. Khi đạo kiếm quang này đi vào phi xa hiện trên không lúc, lại bị một tiếng Phật hiệu cho gọi lại. A Di Đà Phật, thí chủ xin dừng bước. Kiếm quang chậm rãi dừng lại, chỉ gặp một cái phong thần ngọc tú, thân mang thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo nam tử dừng lại thân hình, cũng hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp một cái thân mặc màu vàng nhạt tăng y liễu, thân cao mạo tuấn hòa thượng dẫm lên kim vân bay lên đến đây, trong ánh mắt của hắn mang theo nghi ngờ nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, một cái chân tiên. Sư phụ vì sao muốn cho một cái chân tiên đến đáp? Phương Giám nhẹ lung tay áo, ánh mắt rơi xuống trước mắt hòa thượng này trên thân, lại dùng đi tỏ quét qua, thái ớt huyền tiên. Chỉ nghe Phương Giám mở miệng hỏi, đại sư sao là? Vì sao gọi lại bản quan? Tịnh nột chắp tay trước ngực thi lễ nói A Di Đà Phật, bần tăng Nga Mi Sơn Phổ Hiền Bồ Tát tọa hạ đệ tử, pháp danh Tịnh nột, phụng sư mệnh đến đây nơi đây chờ đợi thượng thần. Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, hỏi, a, chờ ta, không biết Bồ Tát có gì phân phó. Tịnh nột cung thân thi lễ nói, còn chưa thỉnh giáo thượng thần tôn hiệu. Phương Giám chắp tay thi lễ, nói ta chính là Thiên Pháp Viện ngũ phẩm Thiên Pháp Quan, cầm tử vi huyền phù giám sát tứ đại bộ châu tiên quan, Phương Giám là ta. Tịnh nột nghe vậy kinh hãi, trực tiếp đổi sắc mặt nói, Hồng Thanh chân nhân Phương Giám. Chính là. Phương Giám gật đầu nói, không biết đại sư gọi lại bản quan, có cái gì chuyện quan trọng sao? Tịnh nột nhưng nhìn xem Phương Giám ánh mắt hết sức phức tạp, thậm chí còn mang theo một tia chấn kinh. Nếu như là vị này lời nói, sư phụ kia đền đáp ngược lại là nói còn nghe được. Nhưng Tịnh nột tâm tình lại rất phức tạp, dù sao Phương Giám là đem Phật môn đuổi ra Đông Thắng Thần Châu, hay là trấn áp Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, cướp đi Đại Nhật Như Lai pháp bảo người. Người như vậy trên lý luận hẳn là Phật môn địch nhân, nhưng bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát lại muốn cho hắn đền đáp, cái này thực sự làm cho người nghi hoặc. Bất quá tốt xấu cũng tu luyện mấy vạn năm, tâm cảnh bất phàm. Tịnh nột biết mình sư phụ chính là Phật môn Hoa Nghiêm Tam Thánh một trong, thần thông quảng đại, đi cách làm tự nhiên không phải hắn có thể phỏng đoán. Thế là tại Phương Giám tự giới thiệu sau, Tịnh nột liền lập tức lấy ra cái kia một chiếc kim liên con, đưa đến Phương Giám trước mặt nói đây là ba diệu kim liên hạt sen, 3000 năm mới có thể thành thụ một viên, sư phụ đặc mệnh ta đưa tới một chiếc trùng 36 mai cho Hồng Thành chân nhân, lấy làm nhân tình. Phương Giám có chút một quái lạ, nhìn xem Tịnh nột trong tay chén kia ánh vàng rực rỡ, tròn vo hạt sen nói Phổ Hiền Bồ Tát cho ta đến đáp. Chính là. Tịnh nột cung kính địa đạo. Phương Giám ánh mắt nhìn chăm chú Tịnh nột, nhưng Tịnh nột chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ vật gì. Một lát sau Phương Giám cười ha ha một tiếng, nói nguyên lai là làm lấy lòng đó a, ta còn tưởng rằng ngươi là đến đút lót đây này. Nói đi, Phương Giám đưa tay vây một cái liền đem Tịnh Nột trong tay cái kia một chiếc kim liên con tiếp tới, sau đó thu nhập Vân Vân Thanh Phong túi tay áo bên trong. Tịnh Nột thì bị vừa rồi Phương Giám câu nói kia làm có chút sững sờ, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, chắp tay trước ngực nói ra, Hồng Thành chân nhân nói đùa. Phương Giám quát tay áo, nói xin ngươi hồi bẩm Phổ Hiền Bồ Tát, liền nói tình này Phương Giám bái lĩnh. Chờ ở bên dưới xong xuôi trong tay sự tình sau, liền sẽ thân hướng Nga Mi Sơn bên trong đến nhà bái tạng. Là, tiểu tăng nhất định đưa đến. Tịnh Nột không người nói, cái kia tiểu tăng cáo lui trước. Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó giơ tay lên nói, xin cứ tự nhiên. Sau đó Tịnh Nột quay người thừa vân mà đi, không đến một lát liền biến mất ở xanh thẳm trời quang ở giữa. Tịnh Nột sau khi rời đi, Phương Giám tại nguyên chỗ đứng im một lát, hắn không biết Phổ Hiền Bồ Tát vì cái gì đột nhiên muốn tới cho mình làm lấy lòng, nhưng nhân tình hai chữ tại tu hành giới lại là một loại rất đặc thù đồ vật. Tại Thiên Đình, tiên quan bản thân cũng là tu sĩ, thần tiên, nếu là cùng tu sĩ khác, thần tiên có tình vãng lai tặng lễ, cũng là không tính nhận hối lộ. Trên thực tế Thiên Đình bên trong liên quan tới nhận hối lộ khái niệm rất mơ hồ, nói thẳng lời nói chính là không có minh xác nhận hối lộ tội. Chỉ có tại cái nào đó tiên quan bị điều tra ra không làm tròn trách nhiệm, phạm vào thiên điều đằng sau, mới có thể truy cứu ngươi có hay không thu lấy đồ của người khác, có hay không lấy công nhu cầu tư lợi cho người tặng lễ làm việc. Cho nên nhân tình thuyết pháp này liền dùng rất tốt, mà lại nhân tình phần lớn là tư nhân quan hệ ở giữa kết giao cùng công sự không quan hệ, cho nên cũng không có là cái gì kiêng kỵ. Mà duy nhất đáng giá hoài nghi, chính là Phổ Hiền Bồ Tát cho mình đưa chân quý như thế nhân tình mục đích. Phương Giám đối với loại này đưa tới cửa chỗ tốt cũng sẽ không cự tuyệt, mà lại hắn cũng không sợ, nếu là về sau Phổ Hiền Bồ Tát lấy nhân tình này làm cớ, để cho mình cá nhân ra sức số lượng hắn hỗ trợ xử lý việc tư, chỉ cần không trái với tiên luật, không vượt qua điểm mấu chốt của mình, vậy mình khả năng giúp đỡ liền rút. Nhưng nếu là hắn lấy nhân tình này làm cớ, để cho mình lấy tay bên trong tiên quan quyền hành cho hắn làm việc, cái kia không có ý tứ, ngươi cái này thuộc về hối lộ thiên đình tiên quan, trước tiên đem ngươi làm lại nói. Cái gì? Ngươi nói ta đã thu ngươi lễ? Không có ý tứ, ta có thiên điều quyền giải thích, cái kia không gọi thu lễ, gọi là tang vật sớm xuống công. Cho nên Phương Giám cũng không có vì thế phiền não quá lâu, rất nhanh liền bỏ đi đến lên 9 tầng mây, ngược lại tiếp tục lái kiếm quang hướng quán giang khẩu tiến đến. Có lỗi với mọi người, hôm nay đổi mới đã chậm, mà lại hôm nay chỉ có một trường, lúc đầu hôm nay tăng ca sau khi tan việc là có thể chí ít càng hai trường, nhưng là ta bàn phím hỏng, ta cũng không biết vì cái gì, ta bàn phím đột nhiên trở nên rất linh mẫn, ấn vào liền nhảy ra 3-4 chữ cái, tất cả ấn phím đều sẽ dạng này, hoán đổi chữ hoa hay thường một lần muốn lặp đi lặp lại theo mười mấy lần khí ta muốn đem nó đập, ngày mai ta đi mua cái mới bàn phím, cũng sẽ đem hôm nay bổ sung, hy vọng mọi người thông cảm, tấu chương xong.